Chương 49, quyết định. Sở Sơn Hà nhìn xem phía dưới vô số cường giả, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ tự hào. Ba vị phong hào đấu la, bảy vị hồn đấu la, đội hình như vậy phóng nhãn đại lục chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hồn Điện lấy ra được tới. Tại chính mình nhiệm kỳ bên trong bản thể tông xuất hiện như thế hưng thịnh chi tướng, dù là sau này gặp được lão sư hắn cũng có thể kiêu ngạo nói lên một tiếng xứng đáng tổ tông. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Sở Sơn Hà trong miệng cũng là lên tiếng, hôm nay triệu tập đại gia trở về tông nguyên do, chắc hẳn đều biết ta. Nghe vậy tất cả mọi người là gật đầu một cái, bọn hắn trở về không lâu sau đó liền nghe được người trong nhà nói Trần Mật thức tỉnh vũ hồn lúc cái kia cảnh tượng kinh người, đều có chỗ ngờ tới chỉ sợ cùng Trần Mật tiểu gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Bất quá tốt xấu cũng là hồn đấu la hồn thánh cấp độ đại lao, làm sao lại trước tiên lên tiếng đâu, đây không phải ra vẻ mình không giữ được bình tĩnh sao? Nhưng mà cũng có một số nhỏ không thèm để ý, quả nhiên tại Sở Sơn Hà tiếng nói vừa ra một khắc này, ở vào đại trưởng lao phía dưới tam trưởng lão liền không kịp chờ đợi mở miệng. Tông chủ, trong tông môn truyền liên quan tới Trần tiểu tử vũ hồn có hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh tiềm lực có phải thật vậy hay không? Còn có, hắn không phải mới vừa vận thức tỉnh vũ hồn sao? Thế nhưng là tại cảm giác của ta trung tiểu gia hỏa rõ ràng đạt đến 26 cấp đại hồn sư, cái này không hợp lẽ thường à? Ngồi ở phía dưới cùng Trần Mật nghe thấy âm thanh cũng là nhìn về phía lão nhân kia, tam trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn chính là cùng thế hệ nhân vật, cũng là thế hệ trước bên trong ngoại trừ ba vị đại lão bên ngoài duy nhất còn tại hoạt động mạnh tại trưởng lão chỗ ngồi trưởng bối, tu vi căn cứ mâu thân nói tới đã đến 89 cấp cao, khoảng cách phong hào đấu la cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Không giống với đại trưởng lão kẹt tại 89 đẳng cấp 10 năm là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đem ý nghĩ đặt ở tự sáng tạo hồn kỹ phía trên, bỏ lỡ thích hợp nhất thời gian tu luyện, vị này tam trưởng lão sở dĩ lâm vào bình cảnh nhưng là bởi vì tự thân thiên phú không đủ sở trí. Tam trưởng lão vũ hồn là tay phải, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh. Không giống với bạn năm sau lần thứ 2 thức tỉnh hoàn thiện thời đại, thanh đồng cấp phong hào chi tư, bạch ngân cấp siêu cấp chi tư, hoàng kim cấp cực hạn chi tư, cái thời đại này thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh cao nhất chỉ có cao giai hồn đấu la tiềm lực. Chỉ có bạch ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh mới có xung kích phong hào đấu la khả năng, đến nỗi hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh thì chỉ tồn tại ở bản thể tông suy nghĩ bên trong. Tại nhiều năm phía trước vị này tam trưởng lão tu vi liền đã kẹt tại 88 cấp nhiều năm, dù là phục dụng số lượng cao kình nhựa cây cũng là trước đây không lâu mới đột phá 89 cấp. Có thể nói vũ hồn hạn chế vị này phát triển, lấy cố gắng của hắn đặt ở vạn năm sau liền xem như siêu cấp đấu la cũng không phải không thể thử một lần. Bên kia nhị trưởng lão cũng là như thế. Dù là tối hôm qua hắn đã nghe qua tông chủ và đại trưởng lão nói qua Trần Mật rốt cuộc có bao nhiêu người tiên, nhưng vẫn là muốn tận mắt xem. Mật Nhi, Sở Sơn Hà cũng không mất tích, khẽ quát một tiếng, Trần Mật mới là hôm nay chân chính nhân vật chính. Nghe vậy Trần Mật ứng thanh đi ra, cũng không nhiều nói nhảm, vũ hồn trong nháy mắt mở ra, hoa lệ tử kim lôi quang lại độ tràn ngập, đồng thời cái kia hai cái hấp dẫn ánh mắt tử sắc hồn hoàn cũng là hiện lên. Cái này, thật là khủng khiếp lôi điện, lão phu một đời chưa từng nghe thấy a. Ngàn năm đệ nhất hồn hoàn, ta không có hoa mắt à, làm sao có thể có người có thể làm đến đệ nhất hồn hoàn màu tím? Thật sự, nhìn này khí tức chỉ sợ đạt đến 2000 năm cao, một cái khác cũng có 4000 năm trở lên. Không chỉ có như thế, loại khí thế này tuyệt đối xuất từ đỉnh cấp hồn thú. Thế, đây quả thật là người có thể làm được sao? Từng trận hít vào khí lạnh kinh hô liên tiếp, vừa thức tỉnh vũ hồn liền có hơn 20 cấp hồn lực thì cũng thôi đi, hai cái này ngàn năm hồn hoàn động dạng tại đổi mới bọn hắn nhận thức. Chấn kinh, nghi hoặc, cuồng hỉ, khác biệt cảm xúc không ngừng tại mọi người trong lòng biến hóa, nhưng cuối cùng hiện lên đều là đối với tương lai hy vọng. Đám người không ngừng biến ảo cảm xúc, Sở Sơn Hà mấy người cũng là rất có hứng thú nhìn xem. Thẳng đến những người khác dần dần thu bình phục lại, mới ho nhẹ hai tiếng. Khu khu, kỳ thực các ngươi nhìn thấy chỉ là cơ bản nhất nguyên nhân. Còn có. Một đám người đột nhiên quay đầu, nói đùa cái gì? Đây chính là hai tím siêu hồn hoàn phối hợp còn có 6 tuổi thì đến được không thể tưởng tượng nổi 26 cấp tu vi, cái này đã đủ để nhập hồn sư giới lịch sử sổ tay, kết quả ngươi nói cho ta biết đây chỉ là cơ bản nhất. Tông chủ, chẳng lẽ Ngật Nhi thiên phú không chỉ như thế? Nghe được tông chủ cái kia lạnh nhạt ngữ khí, Hồng Nguyệt cũng là lập tức đứng dậy truy vấn. Trần Mật bây giờ bày ra hết thể vượt qua lưỡng nhạc cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng bây giờ tổng chủ ý tứ chẳng lẽ Ngật Nhi còn có thể đi càng xa? Càng xa, vậy coi như là không có ai còn dám nhớ lại, bởi vì cái này thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, đây chính là vạn năm qua tuyệt tích cảnh giới a. Sở Sơn Hà tay áo bay xuống, cười híp mắt nói không tệ. Chính là các ngươi nghĩ như vậy. Không đợi cái khác người phản ứng lại, bên kia đại trưởng lão liền tiếp lời, hướng về bọn hắn nói Trần Mật thu được lôi thần truyền thừa, đồng thời tại hồn thánh lúc liền có thể mở ra khảo hạch tin tức. Tĩnh mịch, yên tĩnh như chết. Nếu như nói trước mặt những cái kia còn có thể lý giải thành thiên phú, có thể dẫn dắt bản thể tông đạt đến đã từng hạo thiên tông độ cao, như vậy thần linh truyền thừa chính là không thể nghi ngờ thần tích, bản thể tông tương lai chính là giống như vũ hồn điện tầm thường quái vật khổng lồ, thậm chí là nhất thống đại lục. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khí tức không tự chủ được biến lớn, đáy mắt lan tràn ra từng sợi tơ máu. Tông chủ, đây là sự thực đúng không? Có người thở hổn hển hỏi, nhưng chợt lại chính mình trả lời vấn đề này không, cái này nhất định thật sự, chỉ có trong truyền thuyết không chỗ nào vô năng thần minh mới có thể ban thưởng 10 cấp hồn lực. Nói xong lời cuối cùng trên mặt của hắn đã tràn đầy điên cuồng, thần, bọn hắn đem chứng kiến một tôn thần sinh ra. Bản thể tông đem quân lâm thiên hạ. Tốt, tại trước mặt hải tử xem các ngươi một chút đều bộ dáng gì. Tại mọi người đáy mắt điên cuồng sắp lan tràn thời điểm, đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ, giống như hồng trung đại lư âm thanh trong đầu không ngừng quanh quẩn. Hô đạo thanh âm này giống như cảnh tỉnh đập vào trong lòng mọi người, rất nhanh liền tại trong cuồng hỉ trở lại bình thường. Sau khi phản ứng đều là đứng dậy xin lỗi chúng ta thất lễ, mong tông chủ thứ tội. Ma đản, tại trước mặt hải tử ném đi thật lớn cá nhân. Thật là, không phải là một thần linh truyền thừa sao? Đến nỗi kích động như vậy sao? Ân, còn giống như thật đến nỗi. Sở Sơn Hà thấy thế lắc đầu, nhưng cũng hiểu tâm tình của bọn hắn, cho dù là chính mình cùng đại trưởng lão lúc đó cũng là hiếm thấy thất thố, huống chi là bọn hắn. Cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão lẫn nhau, Sở Sơn Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đám người trầm giọng nói: "Ta muốn phong Trần Mật vì ta bản thể tông thiếu chủ, địa vị sánh vai trưởng lão chỗ ngồi. Các ngươi có gì dị nghị không? Tại bất luận cái gì thế lực, thiên tài địa vị tuy cao, nhưng so với trung kiên cường giả vẫn là có chỗ không bằng, chưa trưởng thành thiên tài cuối cùng chỉ có tiềm lực, không có thực lực. Nhưng mà Trần Mật không giống nhau, thần linh truyền thừa giả, tiên thiên hồn lực 20 cấp, hoàng kim cấp tiềm lực, mỗi một hạng đều xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, những người khác đối với cái này tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Chúng ta không dị nghị." Hào thấy thế, Sở Sơn Hà hài lòng gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết rõ cái này bất quá chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi, dù là không có những thứ này, những người khác cũng sẽ không lại đem vị này thần linh truyền thừa giả xem như một cái có thiên phú hậu bối. Vậy chúng ta nói tiếp đi hạ một kiện chuyện, bà tông cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão sau khi thương nghị quyết định trì hoãn tông môn thời gian xuất thế. Cái gì? Nghe vậy mọi người không khỏi kinh hãi, cho dù là Trần Mật cũng là cả kinh ngẩng đầu lên. Chương 50, kinh khủng vũ hồn điện ta không đồng ý. Nói chuyện không là người khác, chính là Trần Mật phụ thân Trần Chấn, hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem phía trên ba vị đại lão. Tông chủ, ta không rõ tại sao muốn trì hoãn xuất thế, chúng ta đợi một ngày này đợi bao lâu ngài không phải không biết, bây giờ thật vất vả chịu đựng ra mặt, nhưng phải trì hoãn, tông chủ, hai vị trưởng lão, vì cái gì? Trần Chấn thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ và không cam lòng, bởi vì bọn hắn chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, chỉ lát nữa là phải thành công, lại thông báo cho bọn hắn một ngày này còn muốn trễ hơn, cái này khiến bọn hắn có thể nào tiếp nhận. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà vô luận thần sắc vẫn là ánh mắt đều tràn đầy kháng cự, rõ ràng đều đang đợi lấy Sở Sơn Hà mấy người đưa ra một hợp lý giảng giải. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn xem những thứ này từ nhỏ cho đến lớn hài tử, đáy mắt cũng là toát ra một vòng không đành lòng. Hôm qua Sở Sơn Hà cùng bọn hắn hai người thương lượng chuyện này thời điểm, bọn hắn lại làm sao cam tâm, 800 năm chờ đợi chỉ vì hôm nay, nhưng lại còn phải đợi thêm. Bất quá lúc này vẫn còn cần bọn hắn đứng ra trấn an đám người, chỉ thấy nhị trưởng lão đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Trần Chấn trước tiên an tĩnh lại. Tông chủ có này quyết định tự nhiên là có chỗ suy tính, các ngươi nghe chính là. Khi công bố tin tức này thời điểm Sở Sơn Hà liền nghĩ đến kết quả này, quả nhiên cho dù là luôn luôn trầm ổn Trần Chấn đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Sâu đậm thở dài một hơi, Sở Sơn Hà mở miệng giải thích nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hồn Điện, hoặc có lẽ là thiên sứ một mạch sẽ không cho phép một vị tân thần sinh ra. Người ở chỗ này thở nhỏ liền tại trong hèn mọn của thời, không biết trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cũng là hiếm thấy nhân tinh, Sở Sơn Hà bèn bèn chỉ là giải thích một câu liền liên tưởng đến mấu chốt trong đó chỗ. Đúng vậy a. Vũ Hồn Điện thế nhưng là thờ phụng một tôn thần linh, thậm chí cái này tôn thần còn để lại truyền thừa nhìn xuống Đấu La đại lục, thử nghĩ một cái cũ thần người nhà như thế nào có thể cho phép một tôn tân thần áp đảo bọn hắn tín ngưỡng thần minh phía trên đâu. Giờ khắc này cho dù là vừa mới bắt đầu nghiêm nghị chất vấn Sở Sơn Hà Trần Chấn cũng không nói chuyện, tông môn đây là vì con của hắn từ bỏ xuất thế thời cơ, nghĩ đến đây Trần Chấn trong lòng liền tuôn ra một hồi khó tả khổ sở. Đại trưởng lão theo sát phía sau nói đem so sánh một tôn thần linh xuất hiện, tông môn phải chăng xuất thế liền không như vậy trọng yếu, các ngươi rõ chưa? Tất cả mọi người giữ im lặng, rõ ràng cũng là chấp nhận chuyện này, cùng một tôn thần tương đối, bản thể tông xuất thế lộ ra như vậy không quan trọng gì. Ta phản đối. Ngay tại Sở Sơn Hà bọn người chuẩn bị tiến hành xuống một hạng thời điểm, một tiếng non nớt lại đẩy cõi lòng thanh âm kiên định đánh vỡ trong đại sảnh yên tĩnh. Trần Chấn tập trung nhìn vào nhà mình mắt con lại dám phản đối, lúc này giận dữ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết quyết định này chính là vì bảo hộ ngươi an toàn sao? Lông đều chưa mọc đủ tiểu tử biết cái gì? Còn không xuống. Trần Mật không có phản ứng Trần Chấn, mà là một mặt cảm động nhìn về phía thượng thủ Sở Sơn Hà bọn người, mới đầu hắn đối với tông môn cái quyết nghị này cũng là cảm thấy khó có thể tin, nhưng đằng sau tông chủ cho ra lý do lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên khó tả chua xót. Không có ở bản thể tông sinh hoạt qua người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng xuất thế hai chữ này đối bọn hắn dụ hoặc, đây là khắc vào tông môn trong xương cốt mộng tưởng, từ đầu đến cuối tất cả mọi người liều mạng tu luyện mục đích chỉ có một cái, đó chính là bản thể xuất thế, lập loè đại lục. Có thể nói bản thể tông vì Trần Mật an nguy từ bỏ xuất thế đại giới không thua gì từ bỏ diệt đi tháng ngày, thậm chí càng lớn, cái này khiến Trần Mật sao có thể không xúc động. Tông chủ, đệ tử phản đối trì hoãn bản thể tông xuất thế quyết định. Thiếu niên cao ngất dáng người đứng ở giữa đại sảnh, còn mang theo giọng non nớt tại tất cả mọi người bên tai quen quần. Sở Sơn Hà con mắt khẽ híp một cái, hắn nhưng là biết Trần Mật tâm trí không thấp, tất nhiên chính mình cấp ra giải thích vẫn là lựa chọn phản đối, vậy khẳng định là có lý do, chính là không biết đây là sự thực có lực lượng hay là muốn tại trước mặt tông môn trưởng bối biểu hiện một phen. Dưới ngón tay ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, Sở Sơn Hà có chút hăng hái mà hỏi người nói một chút lý do. Nghe vậy những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt tụ ở thiếu niên trên thân, bọn hắn cũng tò mò cái sau đến tuột cùng có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến. Đối mặt mạnh như vậy giả nhìn chăm chú, cho dù là Trần Mật cũng là không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn là nhìn thẳng Sở Sơn Hà con mắt nói: "Kỳ thực đệ tử khi lấy được truyền thừa thời điểm, lão sư từng đối với ta nhắc qua một chút, hắn trong lúc vô tình cảm ứng được một ít chuyện." Nghe vậy mặc kệ là Sở Sơn Hà vẫn là đại trưởng lão nhị trưởng lão, hoặc là khác không hiểu rõ Trần Mật trưởng bối đều không khỏi ngồi thẳng người, có thể bị Trần Mật tôn xưng là lão sư chỉ có một vị ban thượng thần linh truyền thừa vị kia Lôi Thần. Có thể bị vị này tự mình mở miệng nâng lên sự tình tất nhiên không phải chuyện nhỏ gì, nghĩ tới đây bọn hắn cũng là bị treo đủ khẩu vị, đại trưởng lão càng là đem hiếu kỳ viết lên trên cả mặt. Sự tình gì? Lôi Thần tự nhiên không có nói qua cái gì liên quan tới Đấu La đại lục bí sự, đây chỉ là Trần Mật dự định mượn Lôi Thần tên tuổi nói ra thôi. Lão sư lúc đó từng nói với ta, tại hắn trong cảm thụ, ở vào đại lục trung ương Vũ Hồn Điện đồng dạng xuất ra một cái tiên thiên 20 cấp hồn lực thiên tài, có thể là Vũ Hồn Điện thờ phụng cái vị kia thiên sứ chi thần chọn lựa người thừa kế. Đây không có khả năng. Vạn năm không ra tiên thiên 20 cấp hồn lực chẳng những là xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện hai cái. Sở Sơn Hà mấy người cũng bị tin tức này chấn động đến mức không nhẹ, Vũ Hồn Điện lại còn cất giấu một vị bất thế thiên tài, không hổ là Đấu La đại lục nội tình tối sâu không lường được thế lực. Thiên sứ thần truyền thừa giả. Hắn xưa nay chỉ thân cận hắn gia tộc, người thừa kế này tất nhiên là xuất từ thiên sứ một mạch, nghe nói 3 năm trước đây tiên tầm tật có một trẻ mồ côi chết yểu, có phải hay không là nàng. Đại trưởng lão không hổ là đại não vũ hồn, vẹn vẹn chỉ là trầm tư một hồi liền đánh giá ra trước kia cái kia nữ hoa không có chết, mà là bị Vũ Hồn Điện tuyết tàng. Chắc chắn là như thế này, mẹ nó, đám người kia giấu thật là kỹ, mạnh như vậy còn muốn che che lấp lấp. Nhị trưởng lão cũng là ngữ khí phức tạp, khá lắm, các ngươi cũng là đại lục đệ nhất, còn muốn giấu như vậy. Xoát. Rất nhanh Sở Sơn Hà sắc mặt liền tối sầm xuống, một mặt nghiêm nghị cùng ngưng trọng. Đã như vậy, kia liền càng không thể xuất thế, đồng dạng cũng là thần linh truyền thừa giả, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, thiên đạo lưu tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi tồn tại. Nếu như nói chỉ có Trần Mật một người thiên đạo lưu còn muốn suy nghĩ một chút tương lai có thể hay không tiếp nhận một vị thần minh lựa giận, như vậy dưới tình huống Vũ Hồn Điện đồng dạng có thần linh truyền thừa giả, thiên đạo lưu tất nhiên muốn vì cháu gái của mình bình định chứng ngại. Giờ khắc này Sở Sơn Hà trong lòng chỉ hoán xuất thế tâm tư vô cùng mãnh liệt, không thể xuất thế, ít nhất tại Trần Mật phong hào đấu la phía trước tuyệt đối không thể xuất thế. Nghe được tông chủ kiên quyết âm thanh, Trần Mật cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên đạo lưu là quân tử, nhưng mà tông chủ tuyệt đối sẽ không cầm toàn bộ bản thể tông cùng Trần Mật đi đánh cược cái này quân tử phẩm nước. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có các vị đang ngồi trưởng bối, lại nghe ta một lời. Trần Mật lên giọng, cắt đứt đám người bên náo thảo luận. Lão sư hắn từng nói với ta, đối với giống tiên sứ một mạch loại này thần minh người nhà, bọn hắn tồn tại lớn nhất ý nghĩa chính là vì mở ra đệ cửu khảo. Đệ cửu khảo. Tất cả mọi người nhỉ non câu nói này, tại mới vừa rồi tông chủ đã nói thần linh truyền thừa cần hoàn thành cửu khảo, nhưng mà tại sao muốn nói tiên sứ một mạch tồn tại chính là vì cái kia sau cùng đệ cửu khảo? Chỉ thấy Trần Mật nói tiếp thần linh truyền thừa đệ cửu khảo cần đại lượng năng lượng mới có thể mở ra, căn cứ lão sư nói tới muốn mở ra đệ cửu khảo không sai biệt lắm cần một vị không sức mẹ tuyệt thế đấu la hiện thế. Sở Sơn Hà không tiếp tục nhìn những người khác xôn xao, mà là vô cùng ngạc nhiên, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Theo lý thuyết, thiên sứ một mạch đợi vạn năm thần linh truyền thừa giả, cần thiên đạo lưu hiến tế mới có thể chân chính thành công. Không tệ. Trần Mật như đinh chém sắt nói tiếp cho nên chúng ta không cần quá kiêng kỵ thiên đạo lưu, hắn bây giờ sợ chết, thậm chí sợ thụ thương, một khi hắn không phải trạng thái toàn thịnh, có thể mở ra hay không đệ cửu khảo cũng là ẩn số. Có lẽ 3 năm trước đây Hạo Thiên Tông sự tình liền có thiên đạo lưu kiêng kỵ đường thần, sợ ngoại ý muốn nổi lên dẫn đến không cách nào mở ra đệ cửu khảo nguyên nhân. Nghe vậy những người khác cũng là đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Sở Sơn Hà, nói bọn họ như vậy còn có cơ hội. Không, ngươi quá coi thường Vũ Hồn Điện nội tình. Đúng lúc này đại trưởng lão lại là trực tiếp tan vỡ hy vọng của bọn họ. Vũ Hồn Điện có thể bị xưng tôn đại lục vào năm, không chỉ là một cái thiên đạo lưu, còn có mấy lượng viễn siêu thế lực khác tưởng tượng cực giả. Lão phu có thể nói cho các ngươi biết, dù là không có thiên đạo lưu, Vũ Hồn Điện ít nhất cũng có 8 vị phong hào đấu la. Cái này con số kinh người vừa ra, mọi người ở đây con ngươi lập tức co rụt lại, phải biết toàn bộ đại lục trên mặt nổi phong hào đấu la không cao hơn 10 cái, dù là tăng thêm ẩn thế tông môn nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 cái. Dĩ vãng Vũ Hồn Điện lại mạnh tất cả mọi người ngờ tới bọn hắn phong hào đấu la số lượng cũng bất quá trên dưới 5 cái, nhưng bây giờ đại trưởng lão lại nói chí ít có 9 cái này thật sự là quá mức khoa trương. Ngật Nhi, nếu không thì chúng ta đợi thêm mấy năm. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi đây không phải cúi đầu, chỉ là chiến lược tính chất rút lui. Trần Mật lại là đối Vũ Hồn Điện thực lực không có cảm thấy ngoài ý muốn. Là một người xuyên biệt, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Vũ Hồn Điện rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vũ Hồn Điện ở phía sau ra sân tổng cộng là 7 đại cung phụng, 9 đại trưởng lão, lại thêm Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đông. Dù là bây giờ Vũ Hồn Điện không có cường thịnh như vậy, ít nhất cũng có 13 vị phong hào đấu la. T. Nghĩ tới đây, Trần Mật cũng là không khỏi hít sâu một hơi, cái số này thật đúng là lợi hại a. Khó trách đằng sau Vũ Hồn Điện muốn lập quốc nhất thống đại lục, ta phải có thực lực này ta so với bọn hắn còn điên cuồng hơn. Tông chủ, kỳ thực trước đây lão sư trước khi rời đi, lưu lại không chỉ thần kiểm tra, còn có nó. Nói xong, Trần Mật từ trong hồn đạo khí đã lấy ra một quyển sách nhỏ. Chương 51, hồn hạch đây là cái gì? Nhìn xem cái này không đáng chú ý sách nhỏ, trong mắt tất cả mọi người nghi hoặc mạnh hơn, vị kia thần linh lưu lại như thế một quyển sách nhỏ có thể có ích lợi gì? Sở Sơn Hà cũng là như thế, nhưng vẫn là tiếp nhận lật một chút, sau một khắc Sở Sơn Hà toàn thân căng cứng, con ngươi co lại thành dạng kim, phản phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đổ vật. Này, đây là? Một màn này nhìn tất cả mọi người không hiểu ra sao, trong này chẳng lẽ còn biết cái gì kinh thiên động địa thần kỳ không thành? Một bên đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng là lông mày một quất, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vù vù u tĩnh trong phòng, chỉ còn dư tông chủ lật sách âm thanh cùng tiếng hơi thở đang vang vọng. Kèm theo một trang cuối cùng kết thúc, Sở Sơn Hà mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, trên mặt đều là cảm khái cùng đối với thần minh tôn sùng. Không hổ là trong truyền thuyết thần minh, có lẽ cũng chỉ có thần minh mới có thể sáng tạo ra thần tích như vậy. Trần Mật tức thời nói lão sư nói qua hồn sư đến phong hào đấu la cảnh giới, hồn lực sẽ dần dần cố hóa, đến lúc đó có thể lấy phương pháp này ngưng kết thành một khóa hồn hạch, viên này hồn hạch sẽ ở trong đan điền không ngừng xoay tròn, để cho hồn sư hồi phục lực cùng sức chiến đấu đều hơn xa lúc trước. Quan trọng nhất là nếu như tại hồn đấu la ngưng kết hồn hạch, liền có thể nhờ vào đó xung kích phong hào đấu la cảnh giới. Nghe được cái này, cái hồn hạch có thể giúp người đột phá phong hào đấu la, một bên vốn là hiếu kỳ vào đầu bức thai tam trưởng lão lập tức đi tới Trần Mật trước người, bắt lại hắn bả vai kích động run rẩy lên. "Tiểu tử, ngươi không có nói láo, cái này hồn hạch coi là thật có như vậy nghịch thiên thần hiệu." Hắn bây giờ chính là 89 cấp hồn lực, nhưng cả đời này đã không có khả năng tiến thêm một bước, hắn cuối cùng không giống đại trưởng lão như vậy kỳ tài ngút trời, mắt thấy khi xưa tiểu bối một cái tiếp một cái bắt kịp chính mình, vừa vui mừng đồng thời lại tràn ngập sự không cam lòng. Vốn cho là phải mang theo nỗi tiếc nuối này thẳng đến tắt thở một khắc này, Trần Mật lại nói hồn hạch có thể để hắn hoàn thành cái này suốt đời tâm nguyện, hắn há có thể không kích động. Trần Mật nhìn xem cái kia đột nhiên chỉ gần trong gang tấc giàn mua khuôn mặt, cũng là không khỏi nhảy một cái, chỉ có ngần ấy khoảng cách ngài còn muốn dùng hồn lực tới. Con mắt nhìn qua đảo qua, quả nhiên bao quát phụ thân ở bên trong những người khác đều là kích động đứng lên. Phải biết tam trưởng lão loại tình huống này không phải số ít, bọn hắn mặc dù còn chưa tới phần cuối, nhưng mà khoảng cách tiềm lực hao hết cũng kém không có bao nhiêu, bây giờ hồn hạch xuất hiện đơn giản chính là để cho bọn hắn đu tối người sinh ra hiện một đạo ánh dạng đông. Đến nỗi Trần Chấn Hồng Nguyệt mấy người thì càng đơn giản, không có sẽ ngại chính mình đột phá phong hào đấu la quá nhanh, có cái này cái hồn hạch, bọn hắn sớm 3 năm thành tựu phong hào không khó. Thật sự, Ngũ Gia Gia, cái này cái hồn hạch có thể để tiềm lực hao hết cường giả dòm ngó phong hào đấu la cảnh giới, cho dù là phong hào đấu la cũng có thể bằng này thử một lần đỉnh phong đấu la. Tam trưởng lão nghe vậy run rẩy xoay người lại nhìn xem Sở Sơn Hà, hắn không phải là không tin tưởng Trần Mật, nhưng hắn vẫn là muốn nghe tông chủ chính miệng nghiệm chứng chuyện này. Nhìn xem tam trưởng lão cái này thất thố một màn, Sở Sơn Hà cũng là cảm khái không thôi. Tam trưởng lão kỳ thực mới là bọn hắn trong thế hệ này cố gắng nhất, có thể đến một bước này trả lòng chua xót cùng mồ hôi là bọn hắn đều khó mà tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Sở Sơn Hà cũng không do dự, lúc này trọng trọng gật đầu. Không tệ, cái này cái hồn hạch lại có kỳ hiệu, không chỉ là các ngươi, hơn nữa đối với chúng ta cũng có đại dụng. Nói xong quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, trong giọng nói lộ ra một vẻ nhẹ nhõm. Lao sáu, nếu như ngươi ngưng kết một khóa hồn hạch, đột phá đỉnh phong đấu la liền không còn làm ngộng. Nghe vậy nhị trưởng lão cũng là kích động sắc mặt đỏ bừng, mặc dù hắn đã là phong hào đấu la, nhưng mà đây chính là đỉnh phong đấu la à? Ở vào hồn sư giới đỉnh núi cường giả, nhìn xuống đấu la đại lục, miệt thị nhân gian đế vương tồn tại. Sở Sơn Hà nói liền đem hồn hạch pháp đưa cho một bên Dương Mắt đại trưởng lão, thở dài một tiếng. Đều nhìn một chút ta. Lời còn chưa dứt đã sớm chờ không nổi đại trưởng lão một cái đoạt lấy, những người khác thấy thế cũng là lập tức tụ đi lên, ngó giáo giác nhìn xem. Đem hồn lực áp xúc thành một khỏa trạng thái cố định hồn hạch, loại phương pháp này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhìn xem như vậy cùng bây giờ hồn sư hệ thống tu luyện một trời một vực phương pháp, xem như nhất là si mê đạo này, đại trưởng lão một bên nhìn xem một bên tự lẩm bẩm xem ra. Ta có thể thử một chút tại thượng đan điền ngưng kết hồn hạch. Nghe thấy đại trưởng lão nỉ non, Trần Mật không khỏi âm thầm liễu lưới. Không hổ là đại trưởng lão, bình thường phong hào đấu la ngưng kết hồn hạch bình thường đều biết lựa chọn dưới đan điền, số ít lựa chọn trung đan điền. Đại trưởng lão vừa lên tới chính là thượng đan điền, cùng bạn năm sau hoắc treo lựa chọn giống nhau như lúc, bất quá hai người cùng là tinh thần hệ hồn sư, có lựa chọn như vậy ngược lại là không đủ lạ lạ. Qua một hồi lâu, tại tông chủ sau khi mở miệng những người khác mới rốt cục chậm rãi rời đi, trở về đến chỗ ngồi một khắc này, ánh mắt đều tụ ở sách nhỏ phía trên. Nhìn xem một màn này, Sở Sơn Hà cũng là bật cười, chỉ đám người, cười mắng các ngươi cả đám đều tốt xấu là hồn thánh khởi bước cường giả, đã gặp qua là không quên được là năng lực cơ bản, đừng nói cho ta mới qua một hồi như vậy, các ngươi liền cấp quên không còn chút nào. Nói xong tất cả mọi người đều ngượng ngùng túi lầu xuống, vừa mới nhìn quá mê mẩn, đem điểm ấy đem quên đi. Nói vài câu sau, Sở Sơn Hà mới đem ánh mắt chuyển hướng Trần Mật, nhẹ giọng giải thích ngươi những trưởng bối này cứ như vậy, nhìn thấy đồ tốt liền đi bất động đạo, ngươi bỏ qua cho. Trần Mật đội vàng lắc đầu, hắn làm sao lại để ý, cũng chính là hiện tại hắn tu vi những thứ này với hắn mà nói quá mức cao thâm. Bằng không chỉ sợ so với bọn hắn còn muốn không chịu nổi. Huống chi, nếu là không có những trưởng bối này loại tính cách này, bản thể tông ở đâu ra nhà lớn như vậy làm. Chẳng qua hiện nay mặc dù có hồn hạch ngưng kết chi pháp, nhưng vẫn là cần thí nghiệm một phen. Hồn hạch pháp xuất từ Lôi Thần, một vị thần linh tự mình sáng chế tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn còn cần có người làm người mở đường này. Muốn thuận lợi ngưng kết hồn hạch, đối với hồn lực cùng tinh thần lực yêu cầu không thấp, cho nên bản tông quyết định liền từ lão. Ta, nhị ca, loại sự tình này chắc chắn là ta tôi a. Ta là 89 cấp hồn đấu la, cách kia một bước chỉ có cách xa một bước, toàn bộ tông môn chỉ ta thích hợp nhất. Sở Sơn Hà lời còn chưa nói hết, tam trưởng lão trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, thật vất vả có cơ hội, chắc chắn là chính mình người thứ nhất lên, huống chi mình tiềm lực đã hết, dù là xảy ra sự tình ảnh hưởng cũng không lớn. Ai? Nhìn xem nô nước tấp nập tam trưởng lão, đại trưởng lão khe khẽ thở dài, kỳ thực vừa mới Sở Sơn Hà hẳn là muốn tự mình tới, dị vãng có nguy hiểm sự tình hắn đều là cái thứ nhất bên trên, tam trưởng lão tự nhiên đoán được điểm này, nhưng mà chuyện này tông chủ xác thực cũng không phải tối ưu tuyển. Chính như tam trưởng lão nói tới, vô luận là tu vi, tinh thần lực vẫn là thân phận hắn đều là thích hợp nhất một cái. Bây giờ tông môn chính là phát triển không ngừng thời điểm, tông chủ thật sự là không thể khinh động. Liên đệ Ngũ Ca đến đây đi, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Một bên nhị trưởng lão mở miệng nói ra, Sở Sơn Hà quá là quan trọng, nhất là đối mặt tương lai đại biến chi cục, càng là không thể sai sót. Tốt đa Sở Sơn Hà trông thấy hai vị sư minh đệ trong mắt kiên định, hắn biết lần này hắn là không thể nào làm thứ nhất, chỉ có thể nhìn sắc mặt kích động tam trưởng lão nói lao ngũ, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Tông chủ yên tâm, lần này không thành công thì thành nhân. Tiếp nhận hồn hạch pháp, Tam trưởng lão lập tức hóa thành một vệ sáng hướng về khí huyết ngút trời đường chỗ sâu bế quan chi địa mà đi. Lão phu đi vậy, ha ha ha. Nghe tam trưởng lão hào phóng âm thanh, tất cả mọi người đều là mỉm cười, đồng thời càng có kính nể. Đối mặt loại này trước nay chưa có phương pháp dứt khoát kiên quyết làm thứ nhất, cái này đã người mở đường, càng là thủ hộ giả. Trần Ngật cũng giống như thế, mặc kệ ở nơi nào, thứ nhất làm liều đầu tiên người vĩnh viễn đáng giá mọi người kính nể. Bất quá ngay tại Trần Ngật dự định nói tiếp thời điểm, Sở Sơn Hà lại là khẽ mỉm cười nói cái này hồn hạch chi pháp tại tông ta mà nói có thể nói vô cùng chân quý, Kham Vi tông môn tương lai cường thịnh chi cơ, cống hiến lớn như vậy, không thể không thưởng. Nói xong trong tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc, cổ tay rung lên, liền chậm rãi phiêu đi qua. Trần Ngật hiếu kỳ mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một gốc toàn thân huyết hồng, bóng ánh trong suốt nhân sâm lặng lặng nằm ở trong đó. Đây là Thủy Tinh Huyết Long Tham. Chương 52, tông chủ thực lực Thủy Tinh Huyết Long Tham. Không tệ, trước mặt cái này quả nhân sâm cùng kiếp trước nguyên tắc cùng trong tông môn liên quan tới tiên thảo miêu tả giống nhau như lúc, tất nhiên là Thủy Tinh Huyết Long Tham không thể nghi ngờ. Chỉ là đồ vật dựa theo tuyến thời gian tới nói bây giờ không nên còn tại trong tay Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc sao? Tại sao sẽ ở tông chủ trong tay? Dựa theo nguyên tắc tuyết pháp vật này là tại Bạch Hạc niên nhẹ lúc ngẫu nhiên đạt được, trong tay hắn làm gì cũng có mấy thập niên, tuyệt đối không thể nào là từ tông chủ cầm trong tay đến, hắn cũng không bản sự này, huống chi Sở Sơn Hà cũng không phải Bạch Hạc loại này không biết hàng, làm sao lại cho hắn? Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là vật này là Sở Sơn Hà từ Bạch Hạc trong tay lấy được. Nghĩ tới đây Trần Mật lập mã nghĩ tới 3 năm trước đây một cái tin đồn. Tại đơn thuộc tính tứ tông tộc phá vây lúc từng có một vị cường giả bí ẩn đứng ra che lại bốn tộc, nghe nói vị kia cường giả bí ẩn thực lực cực mạnh, dưới tình huống không cần vũ hồn trong lúc phất tay liền đánh bại Tảng Sáng Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La liên thủ, thậm chí có thể là một vị ẩn thế nhiều năm cấp 99 tuyệt thế đấu la. Lúc đó Trần Mật còn buồn bực đâu, nguyên tắc cũng không nói cái này à, huống chi một vị có thể đứng tại bốn tộc thậm chí Hạo Thiên Tông một phương siêu cấp cường giả, làm sao có thể không có ở kịch bản hậu kỳ nâng lên, chẳng lẽ là bởi vì tại một trận chiến kia sau đó vẫn lạc. Hiện tại xem ra, chỉ sợ vị kia cường giả bí ẩn chính là tông chủ bản thể Đấu La Sở Sơn Hà. Quả nhiên Sở Sơn Hà âm thanh rất nhanh liền chuyển tới gốc cây này Thủy Tinh Huyết Long Tham chính là 3 năm trước đây ta tại trong tay Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc đạt được, ngươi bây giờ tu vi không cao, phục dụng vật này hiệu quả rõ ràng nhất, mặt khác Thủy Tinh Huyết Long Tham chính là hiếm thấy khí huyết tiến phẩm, ngươi ăn vào sau đó hoàn thành hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh thời gian cũng biết tăng tốc. Bản thể vũ hồn hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh, cái này một mực là tồn tại ở bản thể tông thiết nghĩ bên trong tồn tại, hắn cũng vô cùng muốn kiến thức một chút rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trần Ngật nhìn xem chân thành Sở Sơn Hà, ở sâu trong nội tâm cảm khái liên tục, đây chính là một gốc đứng đầu tiên phẩm, mà lại là phù hợp nhất bản thể vũ hồn Thủy Tinh Huyết Long Tham, nếu như Sở Sơn Hà phục dụng tất nhiên cũng là hiệu quả kinh người, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn cho Trần Ngật. Người tông chủ kia, ta có thể mạo muội hỏi một chút tu vi của ngài sao? Dựa theo Hạo Thiên ngoại thành chiến tích đến xem, Sở Sơn Hà ít nhất cũng có 97 cấp hồn lực, bằng không không có khả năng nhẹ nhõm đánh lui hai tên phong hào đấu la. Nhưng mà liền Trần Ngật biết, Sở Sơn Hà tại 3 năm trước đây tựa hồ còn không có đột phá 95 cấp, chẳng lẽ tông chủ còn ẩn giấu một tay? Nguyên bản những người khác trông thấy gốc cây này Thủy Tinh Huyết Long Tham sau liền hiếu kỳ vật này là làm sao tới, đằng sau nghe tông chủ nói mới biết được 3 năm trước đây đối phương lại dám nhúng tay Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông ân đoán, cũng không nhịn được sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, phải biết lúc đó Hạo Thiên bên ngoài thành nghe nói có không dưới 3 vị phong hào đấu la, cũng đều là phong hào đấu la bên trong người nổi bật, cho dù là một vị đỉnh phong đấu la hơi không cẩn thận cũng có khả năng rơi xuống. Mặc dù tại có kình nhựa cây sau đó bản thể tông thực lực có đề thăng, nhưng mà kình nhựa cây loại vật này trừ phi là 10 vạn năm cấp bậc hàng cao cấp, bằng không đối với Sở Sơn Hà tác dụng cực kỳ bé nhỏ, huống chi cái sau lấy được phân ngạch cũng phần lớn cho đại trưởng lão còn có phong tiến vào tông môn bảo khố lưu làm nội tình. Cho nên khi nghe đến Trần Mật vấn đề lúc tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Sơn Hà, bọn hắn cũng tò mò Sở Sơn Hà thực lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Cảm thụ được nhiều ánh mắt tò mò như vậy Sở Sơn Hà cũng là bất đắc dĩ, là hắn biết trước đây cử động nhất định sẽ dẫn tới chú ý, bất quá còn tốt, hỏi thực lực dù sao cũng so mở công khai xử lý tội lỗi đại hội hảo. Ta 3 năm trước đây khúc mắc tiêu hết, cho nên tại cùng ngày buổi tối liền đột phá rồi 95 cấp, mấy năm này tu vi cũng là có chỗ tiến bộ, trước đây không lâu vừa mới đạt đến 96 cảnh giới. Xem như bản thể tông lão đồng lứa thứ nhất đột phá phong hào đấu la tồn tại, Sở Sơn Hà thiên phú không thể nghi ngờ là kinh diễm. Nhưng mà nhiều năm qua bởi vì bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh sự tình lâm vào khúc mắc, cho nên mới chậm chạp không có đột phá 95 cấp, tại 3 năm trước đây bởi vì kình nhựa cây thấy được hy vọng sau đó lập tức liền đột phá nhiều năm bình cảnh, những năm này càng là đột nhiên tăng mạnh đạt đến 96, so với thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la còn muốn sớm hơn bước ra một bước này. Nghe vậy đến phiên Trần Ngật trợn tròn mắt, theo lý thuyết ngài năm đó ở Hạo Thiên bên ngoài thành bất quá 95 cấp tu vi, đó là đánh như thế nào ra khủng bố như vậy chiến tích? Ta nhớ được bản thể vũ hồn không có khoa trương như vậy a. Lập tức Trần Ngật liền hỏi ra mình vấn đề. Nào có thể đoán được tiếng nói vừa ra, Sở Sơn Hà còn chưa nói cái gì, những người khác liền bắt đầu cười ha hả, phản phất nghe được cái gì khôi hài sự tình. Trần Ngật đầu góc mơ hồ nhìn xem những người khác, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ tông chủ là làm sao làm được? Ha ha ha. Ngật Nhi không biết cũng không đủ là lạ, dù sao ngươi không có trải qua thời đại kia đi. Một bên nhị trưởng lão cũng là cười khẽ vài tiếng, mới vui vẻ mở miệng. Nói đi liền hướng Trần Ngật giải thích vì cái gì tất cả mọi người không có vấn đề gì nguyên nhân. Bản thể vũ hồn hồn sư dù là tại phóng thích vũ hồn sau đó cơ thể cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, không giống thú vũ hồn thân thể sẽ xuất hiện rõ ràng hóa thú, cũng không giống khí vũ hồn như thế xuất hiện đồ vật trong tay những thứ này đặc thù rõ ràng. cho nên chỉ cần tại giao chiến chuyện lúc trước tiên mở ra vũ hồn, lại lấy áo bào đen phụ thân, cho dù là bình thường phong hào đấu la cũng rất khó phát hiện chúng ta là sử dụng vũ hồn. Trần Mật nghe là trợn mắt hốt hồn, dựa theo nhị trưởng lao thuyết pháp tông chủ tại cùng tảng sáng đấu la bọn người lúc giao thủ là dùng vũ hồn, chỉ có điều bởi vì bản thể vũ hồn cường độ vấn đề để cho vũ hồn điện không có hướng về bản thể vũ hồn phương hướng ý. Không đúng. Nhị trưởng lão, sử dụng vũ hồn tất nhiên bại lộ hồn hoàn, tông chủ lại là như thế nào ẩn tàng hồn hoàn đây này? Một khi sử dụng vũ hồn tất nhiên muốn bại lộ hồn hoàn đây là đấu la đại lục công nhận sự thật, cho dù là đến hậu thế cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng mô phỏng phương pháp che lấp, nhưng đây là tinh thần hệ hồn sư chiêu thức, Sở Sơn Hà là xương cốt vũ hồn chắc chắn làm không được. Rất đơn giản, đây là bản thể vũ hồn lần thứ 2 sau khi giác tỉnh đặc hữu năng lực. Nghe được Trần Mật vấn đề, đại trưởng lão cười tủm tỉm nói: "Bản thể vũ hồn lần thứ 2 sau khi giác tỉnh hồn hoàn liền có thể thu vào thể nội, đương nhiên cũng có thể lựa chọn ngoại phóng, cái này thì nhìn cá nhân ý nghĩ, ta tại tinh đấu đại xâm lâm liền ra tay rồi người trông thấy ta hồn hoàn sao? Lần thứ 2 thức tỉnh còn có thể chơi như vậy, chưa nghe nói qua a." Mặc kệ là tuyệt thế vẫn là Long Vương thời kỳ cũng không có bản thể hồn sư che lấp qua chính mình hồn hoàn, Trần Mật vẫn cho là đây là một cái thiết luật. Bất quá nghĩ lại Trần Mật liền đoán được tại sao, đời sau bản thể tông thực lực mạnh mẽ, căn bản vốn không cần che lấp hồn hoàn loại phương pháp này che giấu thân phận, ngược lại thoải mái lộ ra cũng không người dám nói một chữ không. Nghĩ tới đây Trần Mật cũng cảm thấy nhớ tới Đấu La đại lục đang chàng bị thứ nhất bản thể vũ hồn hồn sư Quỷ Đấu La Quỷ Mị, nghe nói hắn liền có chỉ lưu quỷ ảnh, không thấy hồn hoàn thuyết pháp, lúc đó Trần Mật còn tưởng rằng là Quỷ Mị vũ hồn tính đặc thù, hiện tại xem ra đây là tất cả lần thứ 2 thức tỉnh bản thể vũ hồn hồn sư mang tính tiêu chí năng lực. Nhìn lao cha bọn hắn cười vui vẻ như vậy, chắc hẳn bọn hắn cũng không ít dùng chiêu này từng hố người. Mặc kệ cười vui vẻ đám người này, Trần Mật khép lại hộp ngọc đi lên trước đem hắn thả lại Sở Sơn Hà trong tay, trầm giọng nói: "Cái này thủy tinh huyết long tham, ta không thể nhận." Sở Sơn Hà sững sờ, hắn rõ ràng không ngờ rằng Trần Mật sẽ nói ra câu nói này, phải biết đây chính là tiền phẩm a, cho dù là một cái tầm thường ăn vào đều có phong hào đấu la chi tư, Trần Mật sau khi phục dụng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ sớm hắn thần thi thời gian. Lý do? Mặc dù không biết Trần Mật tại sao muốn từ bỏ gốc cây này tiên phẩm, nhưng Sở Sơn Hà tin tưởng hắn có lý do của mình. Những người khác thấy thế cũng sẽ không vui cười, lại một lần nữa đưa ánh mắt tụ ở Trần Mật trên thân. Bởi vì ngài mới là cần có nhất gốc cây này tiên phẩm, người Trần Mật nghiêm túc nói, gốc cây này tiên phẩm đối với ta mà nói tối đa chỉ có để thăng hồn lực tác dụng, cùng với để thăng một chút không đáng kể khí huyết, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tiên phẩm mặc dù có để cho người ta thoát thai hoán cốt công hiệu, nhưng cũng phải nhìn cho ai dùng. Trần Mật người mang lôi thần huyết mạch, thần cấp bản thể vũ hồn, thủy tinh huyết long tham lại cao mình chẳng lẽ còn có thể thoát tiên thai đổi tiên cốt. Cho nên đối với Trần Mật tác dụng lớn nhất cũng liền để thăng cá biệt năm hồn lực, thậm chí bởi vì cực hạn lôi nguyên nhân, nó có thể cho Trần Mật sách cái cấp 3 cấp 4 hồn lực cũng là thắp nhang cầu nguyện. Trái lại tông chủ Sở Sơn Hà, trong tình huống không có phục dụng tiên phẩm đột phá đỉnh phong đấu la, lại thêm đứng đầu xương cốt vũ hồn, nếu là phục dụng thủy tinh huyết long tham đột phá 97 cấp không thành vấn đề, thậm chí có thể nếm thử hoàng kim cấp 3 lần thức tỉnh, đến lúc đó một thân thực lực đủ để đứng hàng tuyệt thế đấu la phía dưới tối cường thế đội. Không, Sở Sơn Hà nếu như tái ngưng tụ hồn hạch, có lẽ có mong 98 cấp, đến lúc đó thậm chí có thể khiêu chiến tuyệt thế đấu la. 98 cấp tu vi, hoàng kim cấp 3 lần thức tỉnh Sở Sơn Hà đủ để trấn áp hết thảy khu phục, cho dù là thiên đạo lưu cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên vô luận công và tư, Sở Sơn Hà cũng là phục dụng gốc cây này thủy tinh huyết long tham nhân tuyển tốt nhất. Chương 53, tiên thảo cái này. Nhìn xem đẩy đi tới hồ ngọc, Sở Sơn Hà cũng là lần đầu xuất hiện một tia không biết làm sao, cái này thủy tinh huyết long tham với hắn mà nói đúng là tác dụng rất lớn, nguyên bản hắn là định dùng nón đếm thử hoàng kim cấp 3 lần thức tỉnh. Nhưng mà Trần Mật hôm nay chỗ giao hồn hạch pháp thật sự là quá mức chân quý. Giá trị viễn siêu 10 vạn năm hồn cốt, ngoại trừ cái này hắn thật sự là không biết còn có cái gì đồ vật có thể đền bù Trần Mật. Từ bản thể tông sáng lập đến nay, chính là thưởng công phạt tội công chính mới có thể để cho đến từ quốc gia khác nhau, giai tầng môn nhân đệ tử cam tâm tình nguyện thờ phụng tông môn, nếu như hôm nay không dành cho ban thưởng, cho dù là chính hắn cũng gây khó dễ đạo khảm này. Huống chi bây giờ có hồn hạch pháp, Sở Sơn Hà đột phá 97 cấp thậm chí 98 cấp thời cơ đã hiện, gốc cây này thủy tinh huyết long tham đã không có trọng yếu như vậy. Không, Ngật Nhân huynh không hiểu, Vũ Hồn Điện tiên sứ đó thần truyền thừa giả lớn hơn ngươi 6 tuổi. Lấy nàng tiên phú bây giờ thấp nhất cũng có hồn vương tu vi, chờ ngươi về sau hồn thánh thời điểm nàng thậm chí có thể đạt đến phong hào đấu la. Ngật Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với thiên tài mà nói thời gian mới là trọng yếu nhất, một bước chậm bước chậm, bây giờ ngươi đã rơi ở phía sau 6 năm, gốc cây này tiên phẩm có thể giúp ngươi một điểm là một điểm. Đây chính là bản thể tông a, mặc kệ là thế giới này vẫn là ban đầu thế giới, bản thể tông có lẽ không để ý đại cục, nhưng mà đối người mình là thực sự không thể nói. Trần Mật đấy lòng xúc động càng lớn, tiên thảo thần vật như vậy, cho dù là cha mẹ ruột cũng đều vì này trở mặt thành thù. Đối với tông chủ loại này còn có khả năng tiến bộ cường giả mà nói càng là như vậy. Nhưng Sở Sơn Hà nếu là biết trong mắt bọn họ Trần Mật tương lai bất thế đại địch thế mà để thật tốt hoàng kim thời gian tu luyện không cần, ngược lại đi làm cái gì cướp đoạt chính quyền kế hoạch, chỉ sợ sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Để thật tốt thiên phú không cần, cha đạp cũng không phải tao đạp như vậy. Tông chủ, ngài trước hết nghe ta nói, gốc cây này thủy tinh huyết long tham càng thích hợp ngài, chỉ có thực lực của ngài càng mạnh, chúng ta bên ngoài mới càng có lực lượng. Nhìn xem Sở Sơn Hà còn muốn nói gì nữa, Trần Mật biết lại tiếp tục xuống ai cũng không thuyết phục được đối phương, liền chuẩn bị đem một hồi nói chuyện nói ra. Thú hồ, gốc cây này thủy tinh huyết long tham cũng không phải là tối ưu tuyển, ta còn biết một chút liên quan tới tiên thảo tin tức. Sở Sơn Hà nghe vậy sững sờ, gốc cây này Thủy Tinh Huyết Long Tham đã là hắn gần 300 năm tới biết hiện thế duy nhất một gốc tiên phẩm dược thảo, nhưng bây giờ Trần Mật lại nói hắn còn biết cái khác tiên phẩm tin tức. Quả nhiên một bên đại trưởng lão đội vàng nói Mật Nhân huynh xác định ngươi còn biết khác tiên phẩm dược thảo tin tức. Cái này không phải do hắn không khiếp sợ, từ tông môn Tử Diệp gia trong tay nhận được tiên thảo đồ lục đến nay, hơn 100 năm qua bản thể tông cường giả đi khắp vô số hiểm địa cổ trì, chỉ vì có thể tìm được một gốc tiên thảo. Kết quả có thể tưởng tượng được, tại trăm năm qua này, bản thể tông chân quý dược liệu không ít hái được, nhưng mà lại ngay cả tiên thảo cái bóng cũng chưa từng thấy. Đến mức bọn hắn một trận hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không một ít trí quái tác giả tiểu thuyết ý dâm tác phẩm. Biết Sở Sơn Hà tại Bạch Hạc trong tay nhận được gốc cây này Thủy Tinh Huyết Long Tham gia bọn hắn mới dám xác định thế gian này thật có tiên phẩm, chỉ bất quá đám bọn hắn cơ duyên không đủ thôi. Ngắm nhìn một phía, nhìn xem hai mắt sáng lên đám người, Trần Mật hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định. Không tệ, ta chính xác biết liên quan tới khác tiên phẩm tin tức, lúc đó Lôi Thần lão sư từng nói qua chúng ta thế giới này có cái này một cái gồm cả cực hàn cùng cực dương làm một thể bảo địa, tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trong đó liền tồn tại một chút tại thần giới mới có hoa cỏ. Tiên phẩm vì cái gì gọi tiên phẩm? Không phải liền là câu kia vật này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian có thể được mấy lần người sao? Tất nhiên những cái kia hoa cỏ chỉ tồn tại ở thần giới, như vậy không phải tiên thảo lại có thể là cái gì? Ngật Nhi nói rất đúng, căn cứ suy đoán của chúng ta tiên thảo sinh ra điều kiện tất phải hà khắc đến cực hạn, nếu như cái kia Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn coi là thật giống hắn nói tới như vậy cực hàn cực dương mạch toàn, như thế âm dương giao thái chi địa dựng dục ra tiên thảo liền không kỳ quái. Hơn nữa nghe ý tứ này chỉ sợ bên trong còn không chỉ một chu tiên thảo a. Đại trưởng lão nói xong lời cuối cùng không khỏi cảm thán một tiếng, ai có thể nghĩ đến bản thể tông khổ cầu nhiều năm tiên thảo thế mà đồng loạt sinh trưởng ở cùng một nơi, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Trần Chấn Hồng Nguyệt bọn người đều là chấn phấn không thôi, không chỉ một chu tiên thảo, vậy nói rõ đến lúc đó bọn hắn cũng có khả năng phân đến trong truyền thuyết kia tiên phẩm, vừa nghĩ tới trong tiên thảo đồ lục đối với tiên phẩm cái kiêm lịch tiên hiệu dụng miêu tả, nếu như bọn hắn đều có tiên thảo, tương lai chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn một chút phong hào đấu la thậm chí đỉnh phong đấu la phong cảnh. Ngật Nhi, cái kia Lôi Thần đại nhân có hay không nói cho ngươi cái kia Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí? Nói chuyện chính là đoàn chính, vậy bây giờ vừa mới đột phá cấp 76 hồn thánh, mặc dù đồng dạng là thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế đơn thuần tiềm lực vẫn chưa bằng Tam trưởng lão, dù là có hồn hạch cũng rất khó đột phá phong hào đấu la. Trần Ngật nghe vậy đầu tiên là gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, nhìn những người khác gấp gáp không thôi đây rốt cuộc là nói vẫn là không nói à. Khi đó lão sư cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu, nói loại địa phương này thế mà lại xuất hiện tại một cái bình thường bị diện, dựa theo hắn thuyết pháp, cái kia Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ở vào một mảnh đại sâm lâm một cái bị độc chướng bao phủ thung lũng. Tựa hồ bên cạnh còn có một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa. Đằng sau ta lật tung rồi tất cả địa đồ, cuối cùng ta có thể xác định tòa thành thị kia chính là Thiên Đấu Đế quốc trung tâm Thiên Đấu thành, đến nỗi vùng rừng rậm kia là Lạc Nhật Sâm Lâm. Hồng Nguyệt không kịp chờ đợi mở miệng, ở vào Thiên Đấu thành phụ cận đại sâm lâm chỉ có một cái, đó chính là ở vào hắn đông bộ Lạc Nhật Sâm Lâm. Sở Sơn Hà cũng là kích động đứng lên, lập tức hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Cao xem, cao ngửi, mau tới khí huyết ngút trời đường. Tiếng gầm cuộn cuộn tại toàn bộ bản thể tông trụ sở không ngừng quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Tông chủ đây là thế nào? Tàng Thư Cát, Chu Hải không nhịn được là người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm trời đánh Sở Sơn Hà, vừa sáng sớm ngươi gào khóc gì? Nhớ người thanh ngọc. Không có không lâu sau, hai đạo lưu quang liền đã đến ký huyết ngút trời đường bên ngoài, đó là hai tên tướng mạo tương tự, dáng người trung đẳng nam tử, tướng mạo đều có chút phổ thông, khác biệt duy nhất chính là một người hai mắt sáng ngời có thần, một người lỗ thai nhìn xem muốn so người bình thường lớn hơn một vòng. Bọn hắn chính là bản thể tông tối cường hai đại chính sát, Cao Xem, Cao Ngửi, võ hồn theo thứ tự là hai mắt cùng hai lỗ thai. Hai mắt vừa mở bên trong chu vi 10.000 mét cho dù là một cái nho nhỏ con muỗi cũng khó trốn pháp nhãn, hai lỗ thai khẽ động, vạn mét bên trong côn trùng đều vang thanh âm cũng có thể phân biệt hắn chủng loại. Hai người bọn họ những năm này bên ngoài không biết làm gốc thể tông hỏi dò bao nhiêu tình báo, cho dù là các vị trưởng lão cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nhìn xem hai người tông chủ trên mặt cũng là có chút điểm ngượng ngùng, những năm này Cao Chiêm Cao Ngửi vì tông môn bên ngoài hối hả ngược xuôi, đã dòng dã 10 năm chưa từng về nhà, kết quả lần này bọn hắn vừa mới trở về không có mấy ngày, liền lại muốn cho bọn hắn ra ngoài. Bất quá chuyện này thực sự là quá là quan trọng, chứ bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cao Chiêm Cao Ngửi, đệ tử tại, các ngươi lập tức thả xuống mọi chuyện cần thiết đi tới Thiên Đấu thành bên ngoài Lạc Nhật Sâm Lâm, tìm kiếm một cái bị độc chướng bao phủ thung lũng, nhớ kỹ chuyện này can hệ trọng đại, liên quan đến tông môn tương lai. Cao Chiêm Cao nghe đến Sở Sơn Hà cái này thanh âm nghiêm túc, cũng là cực kỳ trịnh trọng, cùng nhau trầm giọng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Nhìn xem đang muốn rời đi Cao Chiêm Cao Ngửi, Trần Mật đội vàng gọi lại hai vị huynh trưởng chấm đã. Cao Chiêm Cao Ngửi muốn so Trần Chấn bọn người đồng lứa nhỏ tuổi, cho nên Trần Mật bọn hắn thế hệ này cũng là lấy huynh trưởng xứng. Hai người dừng bước, nghi hoặc nhìn Trần Mật. Hai vị huynh trưởng, cái chỗ kia độc trướng khắp nơi, chỉ sợ đã là nơi có chủ, các ngươi phát hiện sau đó tạm thời không nên khinh cử vọng động, lập tức đưa tin tông môn. Cao Chiêm Cao Ngửi hơn 10 năm không trở về tông môn, đối với tông môn người mới biết không nhiều, chỉ biết là Trần Chấn có con trai, nhưng mà cụ thể dáng dấp ra sao cũng không biết, thế là nghi ngờ nhìn về phía Sở Sơn Hà. Nơi có chủ. Sở Sơn Hà nghe xong con mắt không ngừng lấp lóe, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nếu quả thật có chủ rồi, như vậy những năm này tuyệt đối đã có thiên tài cường giả ra mắt, nhưng mà những năm này lại không có cái gì nghịch thiên tiên tiêu nổi tiếng, chỉ có thể nói rõ đối phương là cái không biết hàng. Nhưng mà Thiên Đấu thành chính là Phong Vân hội tụ chi địa, nếu như đối phương là cái nhân vật hung ác, lấy cao chiêm cao người tối cường bất quá hồn đế thực lực chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Liền nghe Ngật Nhi, các ngươi sau khi tìm được không nên gấp gáp, trước tiên đưa tin tông môn sau đó lại quan sát một chút. Là chương 54, dị thường bị Đông Vũ hồn thành, đấu la đại lục công nhận đệ nhất thành, cũng là vô số hồn sư trong lòng chí cao thánh địa. Tường thành cao tới 30 trượng, bên trên khắc không giống nhau hoa văn, nhìn kỹ, đó chính là đấu la đại lục đã biết các loại vũ hồn đồ án, từ lam ngân thảo các loại phế vũ hồn đến trong truyền thuyết thần cấp vũ hồn thiên sứ sáu cánh, có thể nói cái gì cần có đều có, cho dù là một chút vũ hồn lý luận đại sư đến đây cũng không dám nói mình nhận biết phía trên toàn bộ vũ hồn. Ở vào vũ hồn thành đang bên trong có một tòa vàng son lộng lẫy hoa lệ cung điện giống như sơn phong giống như đứng sừng sững, đây chính là được xưng là đấu la đại lục hành vị nhất kiến trúc, hồn sư giới lãnh tụ, vũ hồn điện lịch đại giáo hoàng chuyên trúc điện đường giáo hoàng điện. Trong điện, ngồi cao tại giáo hoàng bảo tọa bên trên vũ hồn điện giáo hoàng đời mới bị đông đang vểnh lên đùi đẹp thon dài, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng đánh cái này tay ghế. Phía dưới một cái thân mặc bạch y liễu, tướng mạo yêu nghiệt nam tử tuấn mỹ đang cúi đầu hồi báo cái gì. Cho nên, ngươi không có tìm được ta nói người kia cũng không lâu lắm bị đông lười biếng và âm thanh tràn đầy mị hoặc truyền đến, cái này không đếm xỉa tới ngữ khí để cho phía dưới nam tử đột nhiên đánh giật mình. Khởi bẩm giáo hoàng điện hạ, thuộc hạ tuần tra gần 20 năm qua tất cả lôi thuộc tính hồn sư, cũng không có phát hiện ngài nói tới bất thế kỳ tài. Trong đó đứng đầu nhất thiên tài chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc song tử Tinh Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng, thiên thiên hồn lực đạt đến cấp 8 tình cảnh. Nam tử cũng chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan, xem như đại lục đỉnh phong hào đấu la cường giả bây giờ trong lòng lại là sợ hãi không thôi, ngữ tốc thật nhanh nói ra điều tra của hắn kết quả. Năm ngoái bị đông không biết nguyên nhân gì, để cho Vũ Hồn Điện sở thuộc hồn sư tìm kiếm một vị lôi thuộc tính hồn sư, thiên phú càng cao càng tốt. Một năm này hắn lật tung rồi tất cả trong danh sách hồn sư hồ sơ, thậm chí còn vận dụng Vũ Hồn Điện ẩn nút ở các đại thế lực ở giữa người, cũng tìm được không thiếu miễn cưỡng có thể xưng tụng thiên tài tồn tại, thế nhưng là lại bị cái sau trực tiếp gạt bỏ. Cũng chính là đối phương năm nay tính khí so với quá khứ trở nên bình thường không thiếu, nếu không thì hắn cái thành tích này chỉ sợ phải gặp lao tội. Tất nhiên tìm không thấy vậy đã nói rõ đối phương xuất từ ẩn thế tông môn, ngươi xuống sau tăng cường đối với ẩn thế tông môn giám thị, xem có hay không phù hợp người. Nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiếp lấy nói bổ sung không chỉ có là lôi thuộc tính hồn sư, ngươi xem một chút những năm gần đây có cái gì thiên phú cực kỳ xuất chúng hồn sư, xem hắn đối với lôi điện phương diện tạo nghệ như thế nào. Đúng, mục tiêu tốt nhất là tiên tiên đầy hồn lực tiên tài, lần sau không cần cái gì mèo chó đều báo lên. Tuân mệnh. Nói xong Cúc Đấu La bắt đầu chậm rãi lui lại rời đi giáo hoàng điện. Thằng đến nhìn thấy giáo hoàng điện đại môn đóng lại, hắn mới bước nhanh rời đi, sau đó không lâu đi tới một hoàn cảnh duyên dáng biệt tử, một vị toàn thân bị bóng tối bao phủ bóng người đang vây quanh hai tay đứng ở góc tường. Làm ta sợ muốn chết, ma quỷ, ngươi không biết ta vừa rồi đều cho là ta chết chắc đâu. Cúc Đấu La một bên ngữ khí kiểu mị nói một bên vỗ bộ ngực, phản phất vẫn là đối cứng mới tại giáo hoàng điện một màn lòng còn sợ hãi. Có thể để cho danh chấn thiên hạ Cúc Đấu La làm ra cử động như vậy, toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có một người, bây giờ trước mắt thân ảnh thân phận đã là vô cùng sống động vì đấu la quỷ mị. Nghe nguyệt quan cái này âm thanh làm nũng vì đấu la cả người bất vi sở động, chỉ là ở dưới bóng ma truyền đến làm cho người khó chịu khàn giọng. Giáo hoàng miện hạ tất nhiên nhường ngươi dò xét lôi thuộc tính thiên tài ngươi liền hảo hảo làm liền là, đừng nghĩ đến lười biếng. Câu nói này vừa ra Cúc Đấu La lập tức liền sù lông, bất mãn nhìn xem chỗ bóng tối. Ngươi giỏi lắm ma quỷ, ngươi nói một chút ta lúc nào từng chụp lười, đây không phải yêu cầu của nàng thực sự quá hà khắc rồi sao? Muốn lôi thuộc tính hồn sư, còn muốn là tiên tiên đầy hồn lực thiên tài, toàn bộ đại lục đều không mấy cái đi. Dưới bóng tối lông mày cũng là hơi nhíu lại, yêu cầu này đích thật là có chút làm người khác khó chịu, Đấu La đại lục vũ hồn chủng loại đâu chỉ ngàn vạn, lôi thuộc tính hồn sư cũng không có tìm, nhưng tiên tiên đầy hồn lực liền thật sự là quá thái quá, gần trăm năm nay Đấu La hết thảy cũng mới xuất hiện 19 cái tiên tiên đầy hồn lực thiên tài, ở trong đó không có một cái nào là lôi thuộc tính. Bây giờ vũ hồn điện tươi đẹp nhất thiên tài cũng chỉ là tại một năm trước bị giáo hoàng thu làm đệ tử yêu hồ nữ hồn sư, nhưng mà cũng bất quá là 9 cấp nửa tiên tiên hồn lực. Xem khắp đại lục phù hợp nhất bị đông yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là hơn 100 năm trước kinh diễm hồn sư giới lôi đỉnh đấu la Ngọc Nguyên Trấn, thế nhưng là bị đông tất nhiên để cho bọn hắn ra ngoài tìm liền nói rõ nàng trực tiếp loại bỏ Ngọc Nguyên Trấn, vậy bọn hắn đến cùng nên đi cái nào tìm? Duy nhất có thể chỗ chính là những cái kia ẩn thế không ra thế lực, nhưng mà những cái kia thế lực có cái nào là dễ chơi, tùy tiện sách đi ra một cái đều chưa hẳn yếu hơn bên trên ba tông. Lại nói giáo hoàng miện hạ tìm lôi thuộc tính hồn sư đến tột cùng muốn làm gì? Cúc Đấu La trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, phản phất là đoán được cái gì không được bí mật, thấp giọng với Quỷ Đấu La nói thế nhưng là ta nhớ không lầm cái kia Ngọc Tiểu Cương mặc dù xuất thân Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng mà hắn vũ hồn có thể. Nguyệt Quan Cúc Đấu La còn chưa nói xong, Quỷ Đấu La một cái liền bưng kín miệng của hắn, thấp giọng quát lớn. Ngươi điên rồi, giáo hoàng miện hạ há lại là ngươi ta có thể xem bảo. Phản ứng lại Cúc Đấu La đỉnh đầu cũng là biết mình vừa rồi đến cùng nói cái gì lời nói ngu xuẩn, đừng nhìn bị đông trong khoảng thời gian này tính khí bình thường điểm, nhưng mà trong xương cốt thiết huyết còn tại, nếu để cho nàng biết mình ở sau lưng nói thầm nàng. Nghĩ tới đây dù là thân là phong hào đấu la hắn cũng là không khỏi dùng mình một cái, đến lúc đó chính mình không chết chỉ sợ cũng muốn lộ ra, còn có thể sẽ liên lụy lão quỷ. Nhìn thấy Cúc Đấu La trong mắt sau sợ Quỷ Đấu La mới để bàn tay xuống, nhưng cảnh cáo ánh mắt lại là một tia không ít. Nhớ kỹ, giáo hoàng miện hạ nhường ngươi làm gì liền làm cái đó, ít nói chuyện, làm nhiều chuyện. Cúc Đấu La vừa mới ý thức được không lựa lời nói, như thế nào dám phản bác đối phương, chỉ có thể một mặt ngượng ngùng nói. Biết, ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Trưởng lão điện. Nguy Nga thiên sứ sáu cánh tượng thần trong mắt quan sát, thiên đạo lưu một bộ làm cho trường bào đứng yên bên dưới, như thác nước tóc vàng rủ xuống đầu vai. Cho dù đã hơn trăm tuổi, mặt mũi của hắn vẫn như cũ dừng lại ở khoảng 30 thanh niên, tuấn lãng hình dáng một chút không đổi. Bây giờ, hắn quỳ gối ngồi xổm tại trước tượng thần trong vầng sáng, thánh khiết kim quang từ mái vòm chút xuống, đem quanh người hắn miêu tả đến góc cạnh rõ ràng. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một tôn từ thuần kim đúc thành pho tượng, liền hô hấp đều giống như cùng cái này thần thánh không gian hòa làm một thể. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt thiếu niên đi đến, hắn đầu tiên là hướng về phía cực lớn tiên sứ tượng thần cung kính thi lễ, mới đi đến thiên đạo lưu sau lưng nói: "Đại ca, nữ nhân kia nơi đó truyền đến một tin tức." Nói, thiên đạo lưu vẫn không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, tựa hồ lấy thiếu niên thân phận đội vàng mang tới tin tức bất quá là cái gì không quan trọng đồ vật. Trong khoảng thời gian này bị đông một mực tại để cho nguyệt quan tìm kiếm một cái lôi thuộc tính vũ hồn thiên tài, hơn nữa nhất định phải là tiên thiên đầy hồn lực thiên tài. Thiên đạo lưu vẫn không có đáp lại, giống như là đã chìm vào chiều sâu minh tưởng, thiếu niên cũng chưa từng có nhiều dừng lại, nói tiếp: "Nguyệt quan tìm khắp cả toàn bộ đại lục, cũng không có tìm được đạt đến bị đông yêu cầu, nhưng kỳ quái là bị đông tựa hồ xác nhận đấu la đại lục bên trên có nhân vật như vậy." Trầm mặc thật lâu, thiên đạo lưu cuối cùng mở miệng: "Lão ngũ." Thiếu niên cũng chính là vũ hồn điện năm cung phụng quang linh đấu la ứng thanh đáp: "Đại ca, ta ở đây." "Ngươi thời khắc chú ý nguyệt quan động tĩnh, phàm là có một tí gió thổi cỏ lay liền có thể báo cáo. Nếu quả thật tìm được người kia." Thiên đạo lưu âm thanh dừng một chút, lập tức mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đoạt lấy. "Biết rõ." Nói xong quang linh đấu la rời đi đại điện. Quang linh đấu la sau khi rời đi không lâu, thiên đạo lưu đôi mắt chậm rãi mở ra, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bình thản nhìn về phía giáo hoàng điện phương hướng. Bị đông, ngươi đến tụt cùng muốn xem cái gì? 3 năm trước đây con của mình chết thảm ở bị đông chi thủ, thiên đạo lưu vốn định đem hắn chém giết lấy an ủi nhi tử trên trời có linh thiêng, nhưng mà lại tại bị đông trên thân cảm nhận được một đạo mãnh liệt thần tính. Xem như thiên sứ thần thân buộc, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, kiên kỵ tại đối phương sau lưng thần minh, lại thêm cháu gái của mình xem như xưa nay chưa từng có tiên thiên 20 cấp, vô cùng có khả năng trở thành một đời mới thiên sứ chi thần. Thiên đạo lưu cuối cùng lựa chọn buông tay, đồng thời ở đối phương dưới sự yêu cầu nâng đỡ nàng ngồi lên giáo hoàng đại vị. Nhưng đối phương trung quy là sớm lấy được thần minh ưu ái, chính mình cũng không biết bị đông bây giờ thần khảo cứu lại tiến hành đến một bước nào, thiên đạo lưu cũng chỉ có thể âm thầm ra tay quấy nhiễu nàng khảo hạch tiến độ kéo dài thời gian, hy vọng đợi đến tôn nữ thiên nhận tuyết tham gia thiên sứ thần khảo hạch. Bây giờ nàng lại muốn đẩy đại lộ tìm kiếm một vị lôi thuộc tính thiên tài, không biết có phải hay không là cùng nàng thần kiểm tra có liên quan. Chương 55 bản thể tông nhân vật tổng kết. Đoạn thời gian trước có độc giả phản ứng bản thể tông nhân vật quan hệ quá loạn, tác giả lúc đó trong nhà sự tình tương đối nhiều liền tạm thời gác lại, ở đây trước tiên hướng đại gia nói một tiếng thật xin lỗi. Tác giả lúc đó dùng giữa gia tộc những danh xưng này kỳ thực vì thể hiện bản thể tông quan hệ trong đó thân mật, cũng không có cân nhắc đến hội đối với đại gia đọc tạo thành có nhiễu. Cho nên kế tiếp ngoại trừ nhân vật chính phụ mẫu cùng ra sân phần diễn tương đối nhiều đại trưởng lão bên ngoài thống nhất dùng trưởng lão thay thế. Phía dưới là tác giả tổng kết bản thể tông nhân vật thân phận, bất quá đại gia hẳn là cũng phát hiện bây giờ bản thể tông đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển, cái này tổng kết chỉ là tạm thời, đến bản thể tông lúc xuất thế tác giả sẽ đối với bản thể tông nhất phương trận doanh lại tổng kết một lần. Bản thể tông thành viên: Tông chủ, Sở Sơn Hà, Vũ Hồn Sương Cốt, Phong Hào bản thể, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 96 cường công hệ đỉnh phong đấu la, đang bế quan chớ quấy dậy. Đại trưởng lão, Nguyên Hoa, Vũ Hồn đại não, Vũ Hồn trí não, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 94 cấp khống chế hệ Phong Hào đấu la, hấp thu hồn cốt sau đột phá. Nhị trưởng lão, Hoa Thư Văn, Vũ Hồn làn da, Phong Hào ngọc da, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 94 cấp cường công hệ Phong Hào đấu la. Tam trưởng lão, Vũ Hồn tay phải, Phong Hào sợ cánh tay, vốn là muốn cứ gọi cánh tay kỳ lân, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 91 cấp cường công hệ Phong Hào đấu la, sau khi xuất quan. Tứ trưởng lão, Trần Trấn, nhân vật chính phụ thân, Vũ Hồn thân thể, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, cấp 87 cường công hệ hồn đấu la. Ngũ trưởng lão, Khương Vũ, Vũ Hồn song trưởng, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 85 cấp cường công hệ hồn đấu la. Lục trưởng lão, Hoàng Khải Nghĩa, Vũ Hồn huyết dịch, Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 84 cấp cường công hệ hồn đấu la. Thất trưởng lão, Trương Đạo, Vũ Hồn tiểu não, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 82 cấp khống chế hệ hồn đấu la. Bát trưởng lão, Vũ Hồn bụng, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 81 cấp phòng ngự hệ hồn đấu la. Hồng Nguyệt, bản thể tông trưởng lão, không vào danh sách trưởng lão châu ngồi. Vũ Hồn huyết nhận, cấp 87 mẫn công hệ hồn đấu la. Một suối, nhân vật chính mẫu thân, Vũ Hồn hàn băng bụi gai, 79 cường công hệ hồn thánh. Đoan chính, Vũ Hồn tạ trưởng, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 75 cấp cường công hệ hồn thánh. Tạ Tiểu Thanh, Vũ Hồn trái tim, đã phế, cấp 69 khống chế hệ hồn đế. Chu Hải, Vũ Hồn hai chân, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 64 cấp bậc công hệ hồn đế, đã phế. Chu Trường Hữu, Chu Hải chi tử, Vũ Hồn hai chân, thanh đồng cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 66 cấp bậc công hệ hồn đế. Cao Xem, Vũ Hồn hai mắt, có thiếu, hấp thiết cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 62 cấp khống chế hệ hồn đế. Cao Ngửi, Vũ Hồn hai lỗ tai, có thiếu, hấp thiết cấp lần thứ 2 thức tỉnh, 59 cấp khống chế hệ hồn vương. Những thứ này chính là bản thể tông sở thuộc cường giả một chút tổng kết, đến nỗi lần tiếp theo tổng kết có lẽ nhận được bản thể xuất thế giai đoạn. Chương 55, La Sát Chi Mưu lại nói một bên khác đưa đi cúp đấu La Bị Bị Đông, đang trầm mặc một lúc sau, thân hình khẽ động liền về tới chính mình tầm điện. Trở lại trong điện, Bị Bị Đông không ngừng lại, chỉ thấy hắn cái trán truyền đến một hồi chói mắt hào quang màu tím thẫm, một đạo tản ra khí tức tà ác mạng nhện ấn ký xuất hiện, rất nhanh tại Bị Bị Đông trước người liền xuất hiện một đạo biên giới quấn quanh lấy năng lượng màu tím thẫm lưu cánh cửa. Bỉ Đông không chút do dự, một bước bước vào cái kia trong hắc ám vô tận. Khi Bỉ Đông cái kia động lòng người thân thể lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một mảnh liếc nhìn lại đều là không gian màu tím đen. Ở trước mặt nàng một thanh khổng lồ liêm đao đứng ở trong hư vô, liêm đao chỉnh thể lộ ra ám tử sắc, liêm mũi dao sắc vô cùng, tản ra phô thiên cái địa khí tức tà ác, giống như là chịu đến thiên địa nguyền rủa ma khí. Theo Bỉ Đông tới gần, cự liêm phảng phất nhận lấy cái gì tác động, đột nhiên quang mang đại thịnh, lập tức một đạo yêu mị âm thanh từ trong đó truyền ra. Tìm được. Dù là đã không phải là lần đầu tiên nghe được thanh âm này, nhưng mà trong cơ thể của Bỉ Đông tà niệm vẫn như cũ không nhịn được cuộn, đây là đến từ thượng vị giả tuyệt đối áp chế. Hiện lực đè xuống khó chịu trong người, Bỉ Đông mới nhìn cự liêm nói. Không có. Đấu La đại lục biết bao rộng lớn, kết quả trong đó tồn tại bao nhiêu hiếm ai biết sự tình, cho dù là Vũ Hồn Điện cũng không dám nói toàn bộ biết được. Ngươi thì cho một cái tin tức, liền để ta đi mò kim đáy biển, làm sao có thể nhanh như vậy tìm được. Trước mắt cự liêm chính là La Sát Thần thần linh La Sát Ma Liêm, mà đạo kia yêu mị giọng nữ chính là tới từ thần giới nhất cấp thần linh La Sát Thần. Một năm trước Bỉ Đông đang tại trong lâm vào La Sát Thần kiểm tra, một thân thực lực bị đại đại áp chế, đồng thời còn sẽ thỉnh thoảng lâm vào trong điên dại, cái này dẫn đến nàng tại trong Vũ Hồn Điện là đi lại duy gian, nhưng mà rất nhanh La Sát Thần lại đột nhiên bung ra cái này áp chế, mới khiến cho nàng phải lấy ổn định cục diện. Nhưng mà La Sát Thần ra mặt đại giới chính là muốn nàng tại Đấu La đại lục tìm kiếm một người, một cái lôi thuộc tính võ hồn thiên tài, chính là lôi thần truyền thừa giả, đồng thời tận lực cùng hắn tạo mối quan hệ. Nguyên bản Bỉ Đông cho rằng bằng vào Vũ Hồn Điện đối với hồn sư giới trưởng không trình độ, tìm một người không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là đằng sau nàng mới phát hiện đơn giản 10 phần sai. Toàn bộ đại lục căn bản là tìm không thấy phù hợp cái tiêu chuẩn này người, một cái duy nhất tiên tiên đầy hồn lực lôi thuộc tính hồn sư vẫn là hơn 100 năm trước Ngọc Nguyên Trấn. Về phần tại sao là tiên tiên đầy hồn lực, mà không phải khác cấp 8 cấp 9 thiên tài, kỳ thực rất đơn giản, ở trong mắt Bỉ Đông có thể trở thành thần linh truyền thừa giả người ít nhất cũng phải là tiên tiên đầy hồn lực, từng túi tầng thứ này bất quá chỉ là so với người bình thường thông minh một điểm thôi. La Sát Ma Liêm bên trong La Sát Thần thức nghe vậy cũng là không khỏi có chút khí cấp bại phôi, vậy thì tăng lớn cường độ đi tìm, đừng chỉ nhìn chằm chằm những cái kia nổi bật mục tiêu, có thể cái kia lôi thần truyền nhân liền trốn ở cái nào trong góc. Hắn rõ ràng cũng là không nghĩ tới thân là Đấu La đại lục thế lực tối cường người dẫn đầu Bỉ Đông thế mà cũng tìm không thấy vị kia lôi thần truyền thừa giả. Nghe vậy Bỉ Đông cái kia rung động lòng người gương mặt cũng là trầm xuống, tìm người không phải dễ tìm như vậy, có loại thiên phú này nếu như không tại ngoại sáng những thế lực này bên trong, như vậy thì tồn tại tại những cái kia ẩn thế tông môn bên trong, nhưng loại thiên tài này ở trong đó tuyệt đối thâm thụ xem trọng, chỉ là tìm hiểu tình báo cũng là vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là, Vũ Hồn Điện cũng không thể xác định Đấu La đại lục rốt cuộc có bao nhiêu cái ẩn thế thế lực. Ngươi không phải thần sao? Ngươi tự mình đến Đấu La đại lục quét một vòng không liền tìm đến. La Sát Thần lập tức chẹn họ một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện Bỉ Đông cái kia mang theo ánh mắt khiêu khích, lập tức giận tím mặt. Ngươi cho rằng bản thần không làm được sao? Nếu không phải là mấy tên kia nhìn thật chặt, ta sớm đã dùng thần thức đem Đấu La đại lục lật cả đáy lên trời. Phàm là đổi lại trước đó, La Sát Thần len lén làm chuyện này thật đúng là không khó, nhưng mà kể từ Lôi Thần truyền thừa giả xuất hiện tại Đấu La đại lục chuyện vừa ra, rất nhiều ánh mắt của thần minh cũng là nhìn về phía nơi đây, ở trong đó không thiếu thần vương. Nhất là bảy nguyên tố thần đám kia cả ngày ăn không ngồi rồi hỗn đản, trực tiếp bày một cái vi hình nguyên tố đại trận quan sát đến Đấu La đại lục, chỉ cần có thần minh dự định nhìn trộm trong đó liền sẽ dẫn tới đám người kia điên cuồng phản công. Hai ngày trước cảm xúc chi thần không tin tà thử một lần, trực tiếp liền bị hỏa thần vợ chồng đánh lên môn, nếu như không phải cảm xúc chi thần thê tử cùng thủy thần giao hảo, chỉ sợ một hồi thần chiến không thể tránh được. Hắn có thể đem thần thức hạ giới còn là bởi vì hắn có truyền thừa tại Đấu La đại lục, cho nên mới có thể lợi dụng cùng La Sát Ma Liêm liên hệ âm thầm liên hệ Bỉ Đông. Dù là như thế, bây giờ hắn tại thần giới chân thân cũng là cảm nhận được mấy đạo ánh mắt trên người mình dừng lại một hồi lâu. Ở trong đó hắn thậm chí cảm nhận được sinh mệnh nữ thần ba động. Đơn giản xa rời thực tế. Bỉ Đông đối với cái này giữ im lặng, đối với La Sát Thần trong miệng mấy tên kia nàng cũng không hiểu rõ, nhưng có thể để cho đối phương kiêng kỵ như vậy, chắc hẳn cũng là cùng cấp bậc tồn tại. Trầm mặc thật lâu, Bỉ Đông mới mở miệng nói ta cần thời gian, những cái kia thế lực ta muốn điều tra cần đại lượng thời gian, hơn nữa trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả. Tại sâu trong nội tâm của nàng cũng không muốn đi tìm cái gì lôi thần truyền thừa giả, nhưng mà La Sát Thần hứa hẹn đang tìm kiếm đối phương trong lúc đó có thể giảm bớt ác niệm đối nàng xâm phạm thực, cái này đối cứng leo lên giáo hoàng chỉ chi vị không lâu Bỉ Đông mà nói quá mức chân quý. Nàng cần thời gian này để cho bình thường chính mình đi bồi dưỡng thân tín cùng tăng cường thực lực tới ứng đối trưởng lão điện uy hiếp. Hảo. La Sát Ma Liêm bên trong thần thức cũng không có kẻ mặc cả, mà là trực tiếp đáp ứng chuyện này. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện này là ta chuyện, nếu như ngươi làm đến sau chuyện này đối với ngươi về sau tại thần giới trăm lợi mà không có một hại. Bỉ Đông vốn là hắn dự định chạy trốn lúc bỏ lại tấm mộc, suy nghĩ đến lúc đó dù sao mình cũng rời đi thần giới, sống chết của nàng cũng cùng chính mình không quan hệ. Nhưng mà một năm trước thượng cổ lôi thần trở về, hơn nữa tuyên bố lưu lại truyền thừa, hơn nữa còn cùng Bỉ Đông một dạng đều tại Đấu La đại lục. Cái này khiến hắn tâm tư lập tức nhanh ngẫu. Nếu như Bỉ Đông vị này tương lai La Sát Thần cùng vị kia tương lai Lôi Điện Thần Vương tạo mối quan hệ, như vậy về sau dù là đến thần giới đều đủ để đứng vững gót chân, đương nhiên sẽ không lo lắng La Sát Thần bị hội xuất vấn đề gì. Thần vị cùng thần linh tính mệnh tương giao, nếu không phải không có biện pháp tình huống phía dưới ai cũng sẽ không triệt để từ bỏ thần vị. Nay liên dính đến Đấu La thần giới thần vị tính chất đặc thù, tóm lại thần linh lựa chọn người thừa kế cũng không phải tùy tiện lựa chọn, cái này quan hệ đến bọn hắn những thứ này thoái vị sau đó cũ thần lợi ích. Bằng không những thứ này luôn muốn chạy trốn thần linh tại sao muốn phí hết tâm tư đầy vũ trụ tìm kiếm thích hợp người thừa kế, trực tiếp bồi dưỡng một cái không được sao, những cái kia chịu đến chính mình thần lực thấm vào thần bột cũng rất thích hợp. nhưng vẫn là câu nói kia, chuyện này thật sự là quá là quan trọng, không được có mảy may sơ suất, người thừa kế kém đi nữa cũng không thể so đồng cấp thần linh thời niên thiếu kém. Ừ, ta biết, nhưng mà ngươi đừng quên ngươi hứa hẹn. La Sát Thần tự tiện nhúng tay chính mình thần kiểm tra nói theo một ý nghĩa nào đó đánh gãy nàng khảo hạch tiết tấu, dựa theo ước định La Sát Thần nhất thiết phải cho đền bù. Chương 56, một năm khổ tu âm u tầng mây đặt ở vô tận trên cánh đồng tuyết hoàng không, mỗi một đạo phá tới hàn phong đều dắt bọc lấy thấu xương băng tinh. Thiếu niên đứng tại vô ngần trong đống tuyết, màu tím trang phục và áo bị gió nhấc lên, trần trụi trên cổ tay, tím kim sắc lôi điện đang thuận theo trên cánh tay đường vân chậm rãi truyền ra đi, tại trong lãnh ngược đao cắt giá lạnh này bốc hơi lên nhỏ xíu xương trắng. Tại thiếu niên trung quanh cách đó không xa, hai thân ảnh một trước một sau hiện lên giáp công chi thế đem hắn vây khốn. Bên trái nam tử cao gầy toàn thân che lông bờm màu xanh lam nhạt, con ngươi là băng nguyên đặc hữu màu tái nhợt, võ hồn băng lang đã hoàn toàn phụ thể, vai cong nô lên cơ bắp đem ra thú giáp chống căng cứng, tái đi lượng vàng lạng tím năm đạo hồn hoàn tại dưới chân hắn chậm rãi chuyển động, hàn khí theo hô hấp của hắn ngưng tụ thành xương trắng. Không biết sống chết tiểu tử, cũng dám xông vào lão tử địa bàn. Phía bên phải tráng hán thì nắm một cây toàn thân đen như mực trường côn, côn thân hiện ra lênh quang, lượng vàng ba tím hồn hoàn đã tiếp cận tốt nhất phối trộn, rõ ràng muốn so băng lang hồn vương càng thêm cường đại. Tráng hán cổ tay nhẹ rung, trường côn điểm tại trên mặt tuyết, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên tiểu tử, nơi này chính là Vân Tiên Sơn Mạch, cho dù là vũ hồn điện cũng không quản được chỗ, ngươi tất nhiên dám đến ở đây đuổi nghịch uy phong vậy sẽ phải làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Thiếu niên không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng nâng tay phải lên, lòng bàn tay lập tức nhảy ra một đoạn tử kim sắc lôi cầu. Lôi điện rơi xuống đất trong nháy mắt, tầng tuyết ở dưới tầng băng chợt nứt ra, chi tiết ánh chớp theo khe hở lan tràn, tại quanh người hắn dệt thành một tấm vô hình lưới điện, chợt ba cái tử sắc hồn hoàn chậm rãi hiện lên, cái thứ ba hồn hoàn càng là tím biến thành màu đen, hiển nhiên đã vô cùng tiếp cận vạn năm cấp bậc. Nhìn thấy ba cái một dạng tử sắc hồn hoàn, người cao gầy cùng tráng hán con ngươi đều là co rụt lại, hồn tôn tu vi ba cái ngàn năm hồn hoàn. Cái này sao có thể? Thiếu niên vẫn lạnh lùng như cũ, đạo thứ nhất hồn hoàn chợt sáng lên, bàn chân bỗng nhiên đạp đất xung ra, toàn bộ thân ảnh đột nhiên tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đồng thời một mảnh bị lôi điện bao trùm tràng vực đột nhiên bao phủ hai người, chỉ một thoáng, một đạo áp lực kinh khủng đổ xuống. Gào! Băng Lang Hồn Vương gầm lên giận dữ, ngươi bất quá chỉ là một cái hồn tôn mà thôi. Sau một khắc đã tới trước người thiếu niên, thứ hai hồn kỹ Băng Lang Trảo phát động, hai cái bao trùm lấy dậy nước đá vướt sói xé rách không khí, năm đạo băng nhận lao thiếu niên tàn ảnh bổ vào trong đống tuyết, trong nháy mắt cày ra năm đạo nửa thước sâu băng câu. Còn không chờ hắn thu chiêu, tím kim sắc lôi điện đã giống như rắn độc cuốn lên mắt cá chân hắn, dòng điện theo Băng Lang lông bờm vọt lượn toàn thân, để cho hắn toàn thân run lên, động tác lập tức trì trệ. Cẩn thận! Trường côn hồn vương biến sắc, đệ tam hồn hoàn chợt sáng lên, trường côn trong nháy mắt tăng vọt ba lần, mang theo gió rét gào thét quét ngang hướng thiếu niên phía sau lưng. Đệ tam hồn kỹ, liệt địa một côn. Côn gió chưa đến, trên đất tuyết động đã bị cuốn thành vòng xoáy, nhưng thiếu niên sau lưng giống như là mọc thêm con mắt, cổ tay khẽ đảo, tử kim sắc lôi điện ngừng tụ thành một đạo roi lôi điện, tinh chuẩn cuốn lên côn thân. Dòng điện theo trường côn truyền, trường côn hồn vương chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, nắm côn tay suýt nữa buông ra. Hắn vội vàng thôi động đệ tứ hồn hoàn, côn thân trong nháy mắt chụp lên một tầng dày băng, tính toán chấn vỡ roi lôi điện. Thế nhưng là sau một khắc một cái trải rộng lôi quang bàn tay đã tới trước mặt. Phúc. Trường côn hồn vương kêu lên một tiếng, lảo đảo lui lại hai bước, đầu vai vải áo đã bị lôi điện đốt ra tiêu động, lộ ra trên da tràn đầy đốt cháy vết tích, đồng thời trong cơ thể của hắn tạng phủ đều tựa như muốn bị chấn vỡ. Băng Lang hồn vương lúc này đã tránh thoát dòng điện gò bó, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, trong miệng ngưng tụ ra một đoạn trường bằng banh bóng rổ màu băng lam quang cầu, hàn khí để cho chúng quanh đông tuyết đều ngưng tụ thành băng hạt. Đệ tứ hồn kỹ, băng bạo đạn. Quang cầu vừa bật thốt lên, liền hướng về thiếu niên bay đi, những nơi đi qua, đông tuyết bay múa. Một đạo vết nước tại trên mặt tuyết hiện lên. Thiếu niên dưới chân đạo thứ hai tím vòng sáng lên, trên thân lôi điện càng quái, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, nhìn xem đối mặt mà đến băng cầu khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức bổ một cái ra. Oanh băng bạo đạn trực tiếp đụng vào tay của thiếu niên trong nội tâm, không như trong tưởng tượng đẩy trời băng vụ, chỉ có bị bàn tay bóp nát oanh minh. Không dừng lại chút nào, bước ra một bước, hướng về phía cái sau chính là một quyền. Không tốt. Băng Lang Hồn Vương cảm thấy kinh hãi, lập tức thứ hai hồn hoàn chớp động một thân băng khải bao trùm toàn thân, quyền cùng khải chạm vào nhau bộc phát ra dày đặc băng rồi. Băng Lang Hồn Vương bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, tại dưới chân trong đống tuyết lưu lại hai đạo sâu đậm trừng ấn. Trong mắt hàn quang lóe lên, thiếu niên hai tay chậm rãi nâng lên, tím kim sắc lôi điện theo đầu ngón tay cuốn quanh, xương cốt phát ra nhỏ nhẹ bạo hưởng, hai đạo dài nửa xích tử kim sắc móng đuốt từ lòng bàn tay rũa ra, đầu ngón tay hiện ra lạnh lùng hàn quang, không khí chung quanh phảng phất đều bị móng đuốt xé rách, phát ra nhỏ xíu bù bù. Đó là đồ vật gì? Trường Côn Hồn Vương sắc mặt đột biến, hắn thử kia đối trên móng đuốt cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh như áp. Hồn cốt? Không. Hồn cốt lục đại bộ vị không bao gồm bàn tay. Băng Lang Hồn Vương cũng phát giác không đúng, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng thiếu niên thân ảnh đã như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại phía sau hắn. Tử kim khủng trảo mang theo tím kim sắc lôi điện, hung hăng chụp vào Băng Lang Hồn Vương hậu tâm. Phốc phốc. Lợi trảo xuyên thấu ra thú giáp cùng bắp thịt âm thanh tại trong đống tuyết phá lệ rõ ràng. Băng Lang cơ thể của Hồn Vương cứng đờ, ngây mồm ngây ngô nhìn xem xuyên qua lồng ngực lợi trảo, phía trên còn đang nắm một cái khiêu động trái tim. Chờ. Phanh theo một tiếng vang nhỏ, màu đỏ tươi máu tươi rơi vào trên mặt tuyết, trong nháy mắt bị đông cứng thành màu đỏ sẫm băng tinh. Trường Côn Hồn Vương thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liều mạng chạy trốn, nhưng thiếu niên như thế nào cho hắn cơ hội, lôi quang chớp động, trong nháy mắt liền đi tới phía sau hắn. Tử kim khủng trảo quét ngang, Trường Côn Hồn Vương vội vàng nâng côn đón đỡ, nhưng lúc này đây, hắn trường côn giống như giấy, bị ám kim sợ trảo dễ dàng chém nước.
không.
Trường Côn Hồn Vương phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, ám kim sợ chảo không trở ngại chút nào bổ vào trên cổ của hắn, một cái đầu lâu lập tức bay lên không trung. Thứ 23 cái. Thiếu niên chính là từ bản thể tông đi ra lịch luyện chân mật, kể từ đại trưởng lao chỉ ra hắn tại phương diện thực chiến thiếu hụt sau đó, một năm trước hắn liền bắt đầu tại Vân Tiên Sơn mạch bên trong tìm kiếm những cái kia kẻ liều mạng giao thủ. Về phần tại sao không đi đại đấu hồn trường động thủ, chính là bởi vì Trần Mật cái kia cực độ nghịch thiên hồn hoàn phối hợp, vì phòng ngừa lần này là thế lực khác phát giác, Trần Mật liền lựa chọn tại Vân Thiên Sơn mạch cùng những thứ này kẻ liệu mạng chào hỏi. Thời điểm lúc ban đầu Trần Mật mục tiêu cũng là chút thông thường hồn tông, nhưng mà theo hắn thực lực là kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng, có thể tạo được tác dụng cũng sẽ không lại vượt trội. Nhất là tại nửa năm trước Trần Mật theo nhị trưởng lão lại độ đi tới tinh đấu đại xâm lâm săn giết đệ tam hồn hoàn sau đó liền biến thành nghiền ép cục, cũng là kể từ lúc đó bắt đầu Trần Mật tại Vân Thiên Sơn mạch tìm kiếm hồn vương cấp cường giả sinh tử quyết đấu. Bản thể tông xem như đứng hàng Vân Tiên Sơn mạch mấy trăm năm ẩn thế tông môn, đối với những cái kia lẻn lút ở nơi này hồn sư bại hoại tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, nhờ vào bản thể tông mạng lưới tình báo, Trần Mật mấy tháng này cách mỗi mấy ngày liền có thể giao thủ một tôn hồn vương. Ông thật là lợi hại ám kim sợ chảo, và năm cấp độ uy lực quả nhiên không phải ngàn năm cấp bậc có thể so. Trần Mật cúi đầu xuống, nhìn xem bắn ra song chảo tự lẩm bẩm. Trần Mật đệ tam hồn hoàn xuất từ một đầu hơn 9000 năm ám kim sợ chảo gấu, vì tìm kiếm cái này chỉ siêu cấp hồn thú, tông môn không tiếc hoa đại lực khí từ một chút dòng binh đoàn nơi đó lấy được. Không hổ là siêu cấp hồn thú, ám kim sợ chảo gấu sản xuất hồn hoàn năng lượng chi cuồng bạo cho dù là bây giờ Trần Ngật cũng là lòng còn sợ hãi. Chỉ là 9000 năm hồn hoàn luận đến cuồng bạo chỉ sợ mạnh hơn qua tuyệt đại đa số 2 vạn năm hồn hoàn. Nếu không phải tại săn giết hồn thú phía trước đại trưởng lão mấy người kiệt lực yêu cầu trước tiên hấp thu khối kia kim cương mãnh tượng chân trái cốt, Trần Ngật muốn hấp thu đạo này hồn hoàn có thể cũng muốn bỏ phí một phen tay chân. Không tệ. Một đạo tán dương âm thanh vang lên, tam trưởng lão cao ngất thân ảnh xuất hiện tại Trần Ngật sau lưng. Kể từ Trần Ngật bắt đầu ở Vân Thiên Sơn mạch tìm kiếm đối thủ, hắn trưởng thành mắt Trần có thể thấy từ ban sơ hồn tông đến hồn vương, đoạn thời gian trước thậm chí đánh bại một cái hồn đế, chiến tích này lấy Trần Ngật tuổi tác cùng tu vi tới nói không thể nghi ngờ là kinh diễm tuyệt luân. Nghe được tam trưởng lão âm thanh, Trần Ngật vừa xoay người hành lễ. Bây giờ tam trưởng lão so với một năm trước thương dâu tóc trắng trên thân không thể nghi ngờ là tỏa sáng thứ hai xuân, liền tóc đều tối rất nhiều. Tại một năm trước tam trưởng lão tại khí huyết ngút trời đường chỗ sâu bế quan dòng dã 3 tháng, cuối cùng ngưng tụ đấu la đại lục hồn sư trong lịch sử viên thứ nhất hồn hạch, đồng thời mượn đột phá này phong hào đấu la, phong hào sợ cánh tay tại tam trưởng lão phá cửa ra một ngày kia. Toàn bộ bản thể tông cường giả nhau nhau đi tới chỗ sâu bế quan, tông chủ Sở Sơn Hà càng là lớn tiếng, không thành hoàng kim thể không xuất quan. Ngay tại 2 tháng sau, đại trưởng lão thành công tại thượng đan điền ngưng kết hồn hạch, phá vỡ mà vào 95 cấp cảnh giới đỉnh cao, ẩn ẩn chạm tới 96 cánh cửa, nhị trưởng lão đột phá 95 cấp, đưa thân đỉnh phong phía dưới tối cường liệt kê. Trần Chấn cùng Hồng Nguyệt cũng mang theo không thiếu tài nguyên tiến vào tử quan, tin tưởng lấy thiên phú của bọn hắn, rất nhanh liền có thể xuất quan đặt chân 90 cấp. Bản thể tông gần đây không còn ngày xưa ồn ào náo động, trong không khí đều giống như ngưng mấy phần bẫm vẻ. Nhưng cái kia ngẫu nhiên chợt thả ra khí thế cường hãn, vẫn như cũ có thể trong nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh, ở trong thiên địa lưu lại mấy phần chấn động vết tích. Tam trưởng lão, kế tiếp là ai? Vùng cực Bắc không hổ là Long Vương thời đại tà hồn sư tổng bộ chỗ, cho dù là tới gần nơi này Vân Tiên Sơn mạch Trần Ngật một năm này cũng cùng không thiếu đọa lạc giả chạm mặt. Không, một năm qua ngươi giết đã không ít, luận đến kinh nghiệm chiến đấu cùng liều mạng tranh đấu năng lực trong cùng thế hệ có thể cùng ngươi sóng vai giả cơ hồ không có. Nào chỉ là cùng thế hệ, cho dù là rất nhiều thế hệ trước chỉ riêng năng lực thực chiến hiện tại cũng chưa chắc là Trần Mật đối thủ, không phải tất cả thiên tài đều từng tại máu và lửa ở giữa mài. Quan trọng nhất là Vân Tiên Sơn mạch loại địa phương này đọa lạc giả cùng kẻ liều mạng không thiếu, nhưng mà có thể tới nơi này liền không có kẻ yếu. Trần Mật một năm này tìm được hồn tông hồn vương đã là Vân Tiên Sơn mạch tương đương một bộ phận kẻ độc hành, còn lại không khỏi là có không tầm thường chỗ dựa, tại bản thể tông lộ sắc thời khắc mấu chốt, cũng chỉ đành để cho bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Trần Mật nghi hoặc không thôi, tất nhiên không phải đến cho danh sách, vậy theo gì vãng xáo lộ không phải là làm người tàng hình sao? Tại sao đột nhiên ló đầu? Cái kia tam trưởng lão ngài tới tìm ta là? Đem so sánh luôn luôn nữa thích làm câu đấu người đại trưởng lão, tam trưởng lão không thể nghi ngờ rất quá nhiều, trực tiếp mở miệng trả lời. Một năm trôi qua đi, ngươi tu hành cũng có thể đã qua một đoạn thời gian. Chương 57, một suối nhà mẹ đẻ tinh thiết đúc thành bánh xe tại đầy đá vụn thổ địa bên trên sốc này, ngàn năm thực vật hồn thú thân thể trục xe phát ra két rên rỉ, treo móc ở ngoài xe chung gió tạo nên êm tai thanh thúy nhẹ vang lên, phảng phất đem dọc đường đồng vụ nhẹ nhàng đánh sơ sát. Nhìn xem bên ngoài không ngừng xẹt qua cảnh sắc, xếp bằng ở trong xe Trần Mật thu hồi ánh mắt, nhìn xem đang tại nhắm mắt dưỡng thần Mục Hề, mở miệng phá vỡ trong xe trầm tĩnh. Nương, chúng ta lần này đi Thiên Thủy Thành làm cái gì? Trần Mật âm thanh réo rắt, ngựa khí mang theo hiếu kỳ. Thiên Thủy Thành, Thiên Đấu Đế Quốc phương Bắc thành thị lớn thứ nhất, cũng là vô số nước đá hồn sư nơi tụ tập, một trong ngũ đại nguyên tố học viện Thiên Thủy Học viện chính là ở chỗ này. Trần Mật tại kết thúc khổ tu sau đó, về đến nhà không có 2 ngày liền bị Mục Hề lôi kéo nói phải mang theo hắn trở về Thiên Thủy Thành, nói phải mang theo nhi tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Mục Hề phụ mẫu từng là Thiên Đấu Đế Quốc Bắc cảnh một cái kích thước không nhỏ dòng binh đoàn thủ lĩnh, chi đội ngũ kia tại băng nguyên cùng hiểm địa ở giữa chém giết, mặc dù không phải đứng đầu dòng binh thế lực, nhưng cũng dựa vào dũng mãnh tại Bắc cảnh sông ra không nhỏ danh hiệu. Đằng sau bọn họ cùng một cái khác dòng binh đoàn phát sinh ở tràng thảm thiết sống mái với nhau, Trần Mật ngoại công bọn hắn không địch lại đối phương, máu tươi nhuộm đỏ cánh đồng tuyết, cả chi dòng binh đoàn ở trong chém giết phá diệt. Trong hỗn loạn, Trần Mật bà ngoại đem tuổi nhỏ Mục Hề gắt gao bảo hộ ở trong lực, dùng nhuốm máu cánh tay bổ ra một con đường sống, đạp đồng bạn cùng địch nhân thi hải, từ trong núi thây biển máu liều chết chảy ra. Một đường cuối cùng, bà ngoại ôm Mộc Khê tránh đi truy binh, cuối cùng vòng vo đi tới Thiên Thủy Thành. Nhìn xem trong ngực ngày càng hư nhược nữ nhi, lại nhớ tới gia tộc đã không đất dung thân, nàng cắn răng tìm được Thiên Thủy Học Viện, bằng vào một chút giao tình đem nữ nhi đưa vào Thiên Thủy Học Viện, chính mình cũng không lâu lắm liền đi. Mà Mộc Khê cũng lấy bất phàm thiên phú có thể tại Thiên Thủy Học Viện bộc lộ tài năng, trở thành đời trước Thiên Thủy Học Viện viện trưởng đệ tử, tại Bắc Cảnh sông ra không nhỏ danh tiếng. Về sau tại Thiên Thủy Học Viện đáp cầu rắc mối phía dưới cùng Trần Chấn quen biết hiểu nhau, tại 9 năm trước đến bản thể tông. Kỳ thực lấy Trần Mật Thiên Phú bản thể tông trừ phi tất yếu sẽ không để cho hắn rời đi tông môn, nhưng mà không biết Mộc Khê cùng đại trưởng lão nói cái gì, lão đầu tử thế mà đồng ý cái này, liền để Trần Mật không thể không hiếu kỳ Mộc Khê đến tuột cùng nói cái gì có thể để cho mấy vị trưởng lão thả người. Mộc Khê nghe thấy Trần Mật lời nói sau chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chảy ra một tia quyến luyến, ngón tay cũng là theo bản năng vuốt ve ống tay áo, đây là nàng xuất giá lúc lão viện trưởng tự thân vì nàng thêu quần áo. Vi nương kể từ đến bản thể tông, gần 10 năm tới chưa từng hồi Thiên Thủy Học Viện nhìn qua, lần này vừa vặn dẫn ngươi đi quen biết một chút ngươi những gì nương kia. Nói đến phần sau Mộc Khê trên mặt đột nhiên lại xuất hiện bình thường linh động vô tri, ta sinh cái lợi hại như vậy nhi tử, không chạy về tìm sư phụ sư muội khoe khoang một chút, đây chẳng phải là trắng sinh ngươi. Nghe được Mộc Khê cái này giàu mà không về quê như cầm ý giả hành ý nghĩ, Trần Mật không khỏi khoe miệng giật một cái, phía trước ta còn muốn lấy như thế nào an ủi ngươi một chút, kết quả ngươi thật đúng là yên vui chủ nghĩa. Trần Mật im lặng biểu lộ như thế nào chạy thoát được gia chủ đại nhân pháp nhãn, rất nhanh một cái xanh nhạt bàn tay liền vuốt vuốt tóc của hắn. Ai nha, không cần tích cực như vậy đi, ngươi một năm này vẫn luôn ở bên ngoài ma luyện, vừa vặn cùng nương cùng một chỗ trở về một chuyến Thiên Thủy Thành bông lòng một chút. Cảm thụ được cái kia không ngừng loa lấy đầu mình lão mụ, Trần Mật cũng là cảm thấy mỏi mệt, tiếp đó bất đắc dĩ nói: "Ngươi chính là nói như vậy phục đại trưởng lão?" "Đó là, mẹ ngươi kể từ đi tới Vân Thiên Sơn mạch 9 năm, bây giờ liền nghĩ về chuyến nhà mẹ đẻ lão đầu tử còn có thể ngăn cản không thành." Mộc Khê rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. "Ngươi trở về không kỳ quái, ngươi mang theo ta về nhà ngoại cũng rất kỳ quái à, lời nói này đi ra chính ngươi tin hay không? Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Thiên Thủy Thành?" Tất nhiên Mộc Khê không muốn nói, Trần Mật cũng không có ý định miễn cưỡng, sau đó nhìn xem không ngừng xuất hiện Lục Thực nói: "Thiên Thủy Thành khoảng cách Vân Thiên Sơn mạch không gần, nhưng cũng không thể nói là có bao xa, mẹ con bọn hắn từ tối hôm qua liền bắt đầu xuất phát, chắc hẳn cách Thiên Thủy Thành đã không xa." "Nhanh nhanh, ân, Thiên Thủy Thành cùng Vân Thiên Sơn mạch cách nhau bất quá ngàn dặm, nhiều nhất lại có một nửa canh giờ đã đến." Nói xong lời cuối cùng, Mộc Khê ánh mắt lộ ra mong đợi tia sáng. Gần hương tình càng e sợ, mặc kệ đặt ở thế giới kia cũng là như thế, mặc dù Mộc Khê tại bản thể tông trải qua cũng rất tốt, nhưng so với Thiên Thủy Thành luôn cảm giác thiếu đi mấy phần không bị ràng buộc. "Đúng, lão mụ, ngươi đã nói ngươi cùng lão cha là sư mãi mãi giới thiệu." Văn Luân một suối trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc không tệ, "Trước kia mẹ ngươi ta đây chính là vang dội Bắc Cảnh tiên chi tiểu nữ, cầu hôn thanh niên tài tuấn đến không hết, nhưng mẹ ngươi người nào sẽ vừa ý những cái kia vớ va vớ vẩn. Cuối cùng qua mấy năm ngươi sư mãi mãi không nhìn nổi, liền giới thiệu cha ngươi." Mộc Khê trước kia gả cho Trần Chấn thời điểm mới có 37 tuổi, một thân thực lực đã đạt đến 64 cấp, đặt ở đại lục cũng là nhất lưu thiên tài, đột phá hồn đấu la cơ hồ chính là chuyện ván đã đóng thuyền, lại thêm lại là một đời mỹ nữ, tự nhiên nhận lấy vô số tài giỏi đẹp trai truy phùng. Đương nhiên thời điểm đó Trần Chấn càng không tầm thường, bất quá 41 tuổi, đã đột phá 79, phong hào đấu la đã thấy ánh dạng đông. Chân chính để cho Trần Ngật hiếu kỳ chính là Mộc Khê là thế nào nhận biết Trần Chấn, chuẩn xác mà nói là vị kia lão viện trưởng là thế nào biết Trần Chấn lại là như thế nào nguyện ý cưới đối phương giới thiệu Mộc Khê. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là lão viện trưởng hoặc có lẽ là Thiên Thủy Học Viện một mực cùng bản thể tông có liên hệ. Nghe vậy, Mộc Khê cười híp mắt rôi ra một ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Bởi vì Thiên Thủy Học Viện cùng bản thể tông đã tương giao hơn 200 năm." "Cái gì?" Trần Mật lập tức cả kinh, "Thiên Thủy Học Viện cùng bản thể tông ở giữa vậy mà đã có 200 năm liên hệ, cái này sao có thể?" Căn cứ Trần Mật biết, Thiên Thủy Học Viện mặc dù đứng hàng ngũ đại nguyên tố học viện liệt kê, không như nó bốn viện sau lưng có bất phàm thế lực ủng hộ, cho nên nội tình tối cạn, xây trường đến nay cũng mới hơn 200 năm mà thôi. Chiếu Mộc Khê thuyết pháp chẳng phải là nói Thiên Thủy Học Viện đang xây trường học mới bắt đầu liền cùng bản thể tông có chỗ liên lạc? Không, chỉ sợ không phải có liên hệ đơn giản như vậy, hẳn là dây dưa rất sâu. Nghĩ tới đây, Trần Mật không khỏi nghĩ tới Thiên Thủy Học Viện triều sinh yêu cầu ngũ đại nguyên tố trong học viện, Thiên Thủy Học Viện là một cái duy nhất tuyển nhận bình dân học viện. Ở trong nguyên tắc, rõ ràng tuyển nhận bình dân cao cấp hồn sư học viện chỉ có 3 chỗ: Vũ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện, Thiên Thủy Học Viện cùng với Lam Phách cao cấp hồn sư học viện. Vũ Hồn Điện hồn sư học viện đương nhiên không cần phải nói, Vũ Hồn Điện căn cơ chính là bình dân hồn sư, tuyển nhận bình dân học viên chuyện đương nhiên. Đến nỗi Lam Phách học viện, Liễu Nhị Long mặc dù nói rất nhiều ra sức, chỉ tuyển nhận bình dân hồn sư, cự tuyệt hết thảy quý tộc. Nhưng mà học viện tên nghe xong liền biết là tại kéo Lam Điện Bá Vương Tông ra hổ, nếu như không có cái này lại kỳ, đã sớm để cho Thiên Đấu Thành những quý tộc kia gặm ngay cả xương cốt đều không thừa. Cuối cùng chính là Thiên Thủy học viện, cũng là ngoại trừ Vũ Hồn Điện hồn sư học viện phía dưới thế đội thứ nhất đỉnh tiêm học viện, đồng dạng tuyển nhận bình dân học viên, mặc dù yêu cầu tương đối hà khắc, một là không phải băng thủy thuộc tính hồn sư không thu, hai là không phải mỹ nữ không thu. Tại Trần Mật xem ra hai cái này yêu cầu căn bản chính là một cái yêu cầu chỉ chiêu nữ học viên. Thiên Thủy Thành ở vào Thiên Đấu Đế quốc Bắc Cảnh, ở đây vốn chính là nước đá hồn sư chiếm đa số, con gái cũng nhiều là như thế, đến nỗi không phải mỹ nữ không thu. Ngươi có thể chào phúng đấu La Đại Lục chiến lực, nhưng mà ngươi không thể chào phúng đấu La Đại Lục nhan trị. Tại đấu La Đại Lục chỉ cần là nữ hồn sư, trên cơ bản cũng là 6 phần điểm xuất phát, liền không có đặc biệt khó coi, huống hồ cái này đẹp xấu đến cuối cùng còn không phải nhân gia viện phương thuyết tính toán. cho nên Bắc Cảnh nữ hồn sư bất luận xuất thân, đại bộ phận cũng là từ Thiên Thủy Học Viện đi ra. Cái này cũng rất không hợp với lẽ thường, Thiên Thủy Học Viện thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng cùng toàn bộ quý tộc so sánh, nhân ra Lam Phách Học Viện tốt xấu còn có cái Lam Điện Bá Vương Tông làm ra hổ, Thiên Thủy Học Viện nếu là không có hậu trường, tuyệt đối không có khả năng đột phá các đại thế lực bao vây chặn đánh. Có lẽ, Thiên Thủy Học Viện hậu trường liền có bản thể tông, chỉ có điều bản thể tông tại sao phải trợ giúp các nàng. Chương 58, băng cực yêu nữ Trần Mật nghi hoặc tự nhiên không có trốn qua Mộc Khê ánh mắt, rất nhanh Mộc Khê liền nói cho Trần Mật đáp án. Bởi vì Thiên Thủy Học Viện đời thứ nhất viện trưởng cùng cái kia đại bản thể tông tông chủ là huynh muội. Không đợi Trần Mật mở miệng, Mộc Khê liền nói tiếp, năm đó vị tông chủ kia cùng Thiên Thủy Học Viện viện trưởng cùng là hồn đấu la, hơn nữa đều đạt đến cao giai hồn đấu la cấp độ, tại hai người cùng dưới sự cố gắng, Thiên Thủy Học Viện liền như vậy sinh ra, đồng thời tại Bắc Cảnh đứng vững gót chân lại không ngừng mở rộng. Mới đầu Thiên Thủy Học Viện chỉ là một cái không có danh tiếng gì phổ thông cao cấp hồn sư học viện, đằng sau theo Thiên Thủy Học Viện quy mô càng lúc càng lớn, cũng đưa tới những cái kia lãng lòng lang dạ thú hạ người căm thù cùng ngấp nghé, thậm chí ra tay. Lúc đó đời thứ nhất viện trưởng đã vẫn lạc, nhưng là vẫn cùng bản thể tông lưu lại một chút hương hòa tình, tại bản thể tông dưới sự giúp đỡ học viện cũng là vượt qua nan quan, nhưng mà cũng hiểu rồi tại cái này ăn người thế đạo, Thiên Thủy Học Viện nhất định phải có thuộc về mình minh hữu, mà bản thể tông chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Mật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, một đám nữ nhân ở nơi như thế này có thể xông ra lớn như thế danh tiếng có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu gian nan, không có minh hữu thật sự là một cây chẳng chống đúc nhà. Bởi vậy mấy trăm năm qua bản thể tông cùng Thiên Thủy Học Viện ở giữa một mực có đám hỏi truyền thống, có lẽ ngươi không biết, ngươi Chu trưởng Hữu Thúc mâu thân chính là ta sư thúc. Mộc Khê âm thanh tiếp lấy truyền đến. Thì ra là thế. Theo Trần Mật đến xem, chỉ sợ không chỉ là bản thể tông đơn phương trả giá, Thiên Thủy Học Viện cũng không thiếu cho hỗ trợ, bản thể tông bên ngoài thế lực thật sự là phổ thông, nếu như không tìm một người đáng tin lại không kém minh hữu, đối ngoại chỉ có thể là hai mắt đen thui. Bằng không thì liền bản thể tông mấy người kia, làm sao có thể tìm được nhiều như vậy bản thể võ hồn người sở hữu. Trần Mật đoán được hai cái thế lực liên lụy sâu, nhưng mà không nghĩ tới liên lụy sâu như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó xem như đồng khí liên chi. Đang nói, xe ngựa đã tới Thiên Thủy Học Viện bên ngoài, Trần Mật đi theo Mộc Khê sau khi xuống xe, đập vào tầm mắt chính là ô ương ương đám người, chỉ có thể nói quả nhiên là Bắc Cảnh đệ nhất học viện, liếc nhìn lại đầy người sọ não. Đồng thời, hai mẹ con cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt. Không có cách nào, Mộc Khê có thể trở thành Thiên Thủy Học Viện nguyên viện trưởng đệ tử, bản thân liền là nhất đẳng mỹ nhân, gả làm vợ người sau, càng có hơn một cỗ thành tục ý vị. Mà Trần Mật nhưng là một thân hoa lệ áo tím da thân, khuôn mặt anh tuấn, mơ hồ có thể thấy được tương lai cương nghị anh tuấn hình dáng, sau đầu tóc đen áo choàng, cả người lộ ra phong khoáng ngông nghênh. Lại thêm cái kia chứa ở trên mặt nụ cười, càng là cho người ta một loại tà mị cảm giác. Cái này một lớn một nhỏ cao nhan trị tổ hợp vừa xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều nhan đảng nhìn chăm chú. Hoa, thật đáng yêu tiểu đệ đệ, về sau nhất định là một cái đại xuất ca. Ngươi có thể hay không đừng hoa si như vậy, dù sao cũng là sơ cấp hồn sư học viện nổi danh thiên tài. Ân, các ngươi cảm thấy người mỹ phụ kia nhìn quen mắt sao? Ta giống như ở nơi nào gặp qua nàng. A, ngươi nói một chút cái kia nữ nhân xinh đẹp ngươi xem không nhìn quen mắt. Đứa đần, ta nghiêm túc. Mộc Khê mặc kệ những người kia nghị luận, giáp Trần Mật tay liền đi tới phía trước đội ngũ. Trông thấy hai mẹ con không có xếp hàng trực tiếp đi tới phía trước, một vị thân mang thủy lam sắc đồng phục thiếu nữ trông thấy xa lạ khuôn mặt lập tức ngăn trở con đường phía trước. Hai vị, nếu như là tới báo danh mời đến đằng sau xếp hàng. Rất nhanh nàng xem một mắt Trần Mật, rõ ràng chính mình nói câu lời nói ngu xuẩn, lập tức nói bổ sung. Vị phu nhân này, Thiên Thủy Học Viện không thu nhận nam tính học viên, thiên phú cho dù tốt cũng không thể phá lệ, còn xin ngài thông cảm. Thiên Thủy Học Viện thiên chi kiêu nữ vô số, mỗi năm đều có một chút tự nhận là bối cảnh bất phàm nhị đại suy nghĩ đi vào bên trên nữ nhi quốc tầm thường thời gian, cuối cùng tái giá một thiên tài thiếu nữ về nhà, nhưng những người này đều không ngoại lệ đều bị Thiên Thủy Học Viện cự thu. Thậm chí, trực tiếp bị ném ra Thiên Thủy Thành cũng không phải số ít. Thiếu nữ nhìn xem một khê mẫu tử quần áo hoa lệ, liền cũng làm trở thành những cái kia tự cho mình siêu phàm phụ huynh. Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, trong mắt Mộc Khê hiện lên một vòng hồi ức, nhớ năm đó nàng cũng từng phụ trách qua duy trì triều sinh trật tự, có mấy cái đứa đần vẫn là nàng tự tay đánh gãy chân. Nô, 15-16 tuổi niên linh có cái này hồn tôn tu vi rất không tệ đi. Tiểu nha đầu, ngươi không biết ta, tới Thiên Thủy Học Viện mấy năm. Thiếu nữ sững sờ, nghe đối phương ý tứ nàng dường như đang Thiên Thủy Học Viện rất nổi danh, đang nghĩ ngợi hỏi thăm lai lịch đối phương, một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngươi là? Một sư muội. Ngươi trở về. Phụ trách thu nhận học sinh Lý lao sư mới đầu không có ý định quan hệ thiếu nữ ngăn đón người cử động. Sao liệu bên thai chuyển đến âm thanh phá lệ quen thai, lúc này mới dừng lại cước bộ, lựa chọn lên kiểm tra trước đến tận cùng. Mộc Khê nghe vậy quay đầu, trông thấy cái kia xóa mơ hồ hiện ra ngân quang búi tóc, cùng với phụ nhân trong mắt khó che giấu kinh cùng vui, trong hốc mắt nóng lên. Lý sư tỷ, là ta trở về. Lý lao sư bước nhanh về phía trước, nắm lấy Mộc Khê tay, chỉ bụng đuốt ve nàng vẫn như cũ nhắn nhủi mù bàn tay, ngựa khí vừa sợ vừa thán. Có thể tính trông mong trở về ngươi. Trước kia ngươi đi theo nhà người cái kia lỗ hổng rời đi, vừa đi đã gần 10 năm, ta khắp nơi nghe ngóng đều không tin tức. Lão viện trưởng cũng không nói cho chúng ta hướng đi của ngươi, còn tưởng rằng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lý lao sư chỉ đỏ lên viền mắt dò xét Mộc Khê. Mộc Khê chóp mũi mỏi nhừ, cầm ngược Lý lao sư tay, những năm này ta luôn muốn trở về, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. Bây giờ lại nhìn thấy sư tỷ, thật hảo. Trở về liền tốt, lão viện trưởng nếu là nhìn thấy ngươi chỉ định cao hứng. Lý lao sư vừa nói một bên vô vô Mộc Khê mu bàn tay, tay phải sờ sờ con mắt, lại nhìn về phía Mộc Khê bên cạnh Trần Ngật, trong lòng hiểu rõ sư muội, đây là con của ngươi. Mộc Khê nghe vậy cười cười, lập tức kéo qua Trần Ngật hướng về phía Lý lão sư nói: "Đúng, đây là con của ta Trần Ngật, năm nay cũng đã 7 tuổi, suy nghĩ nhanh 10 năm không có về nhà, liền mang theo hắn trở về nhận người một chút." Vừa nói vừa cúi đầu đối với Trần Ngật giới thiệu nói: "Đây là Vi nương tại học viện sư tỷ, nhanh, gọi Di nương." Trần Ngật nghe vậy hiểu rõ, cái này Lý Di nương chỉ sợ là mẫu thân tại Thiên Thủy học viện hảo tỷ muội. "Cháu trai Trần Ngật, gặp qua Di nương." "Tốt tốt tốt, nghĩ không ra sư muội 10 năm không có trở về, vừa về đến liền mang theo một cái kinh hỉ lớn." Lý lão sư thấy thế, nửa ngồi lấy thân thể bướt bướt Trần Ngật khuôn mặt nhỏ. "Đúng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn lão sư sư muội các nàng thấy ngươi nhất định nhạc nở hoa rồi." Nói xong liền lôi kéo Mộc Khê tay hướng về học viện đi đến, đi ngang qua thiếu nữ lúc vẫn không quên kể một chút mẫn mẫn, "Các ngươi tiếp lấy duy trì trật tự, ta rất nhanh liền trở về." Thiếu nữ trong mắt màu xanh in ba người đi xa bóng lưng, khóe mắt sững sờ lăng, thì ra cái này đúng thật là Thiên Thủy học viện tiền bối a, còn cùng Lý lão sư đồng lứa, vậy thì cùng viện trưởng là đồng lứa. Một bên đám người vây xem cũng là kinh ngạc, nguyên lai là Thiên Thủy học viện tốt nghiệp mang theo nhi tử về nhà ngoại. Lúc này mới vừa nói nhìn xem Mộc Khê nhìn quen mắt nam tử rung động mở miệng, "Ta nói nàng như thế nào nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là nàng, băng cấp yêu nữ Mộc Khê." Nghe được nam tử, bao quát thiếu nữ ở bên trong tất cả mọi người là nhìn phía nam tử, bọn hắn cũng tò mò phụ nhân này lai lịch. "Băng cấp yêu nữ?" Danh tự này nghe không giống hảo ngân a. Nhìn xem nhau nhau bắn ra mà đến ánh mắt, nam tử đáy lòng mừng thầm, ai không khát vọng loại này bạn chúng chú mục cảm giác, suy nghĩ ở đây, nam tử hắng giọng một cái, cất cao giọng nói: "Các ngươi không biết cũng không kỳ quái, băng cực yêu nữ Mộc Khê đây chính là 10 năm trước Mỹ danh truyền khắp Bắc cảnh thậm chí thiên đấu đế quốc thiên tài hồn sư, một tay hàn băng bụi gai từng tại 20 năm trước hồn sư trên giải thi đấu rực rỡ hào quang, không biết có bao nhiêu thiên tài dưới tay của nàng thảm bại mà quay về, cùng ngay lúc đó Thiên Thủy học viện một vị khác nữ thiên tài cũng chính là bây giờ Thiên Thủy học viện viện trưởng cùng xưng là Bắc cảnh song su." Người ở chỗ này nghe đến đó không khỏi là cảm thấy rung động, Thiên Thủy học viện viện trưởng, đây chính là đứng tại Bắc cảnh đỉnh phong đại nhân vật, đặt ở toàn bộ thiên đấu đế quốc cũng là nổi tiếng tồn tại, phụ nhân kia vậy mà có thể cùng nàng đánh đồng. Mộc Khê trước kia có rất nhiều tài tuấn quỷ hắn dưới bẫy, nhưng mà Mộc Khê đối bọn hắn đều là chẳng thèm ngó tới, tất cả mọi người đều cho là nàng phải giống như lão sư của nàng cô độc một đời lúc, nàng lại gả cho một cái hạng người vô danh, sau đó biến mất ở hồn sư giới. Cẩn thận tính lại, đã có 10 năm không có nghe nói vị này tin tức. Một vị rõ ràng là Thiên Thủy thành bản địa phụ nhân cũng là nghĩ lên Mộc Khê lai lịch, nhớ năm đó Bắc cảnh song xu thế nhưng là các nàng vô số thiếu nữ thần tượng. Thật là lợi hại. Thiếu nữ nắm chặt góc áo, nghe xong Mộc Khê truyền kỳ cố sự sau, trong mắt lóe sùng bái ngôi sao nhỏ phá lệ tươi sống. Liền âm thanh đều mang mấy phần tung tăng thanh âm rung động. Chương 59, Lăng Hàn Thanh Mây, tăng thêm, cầu ủng hộ, Thiên Thủy học viện, cùng tên của nó một dạng, đi tới chính là nhìn không thấy cuối hồ nhân tạo, đáy hồ càng là nạm to lớn giả minh châu, dù là tại dương quang hiếm thấy bắc cảnh cũng là sóng nước lấp loáng. Trung quanh kiến trúc đều là do cực bắc băng nguyên đặc hữu lạnh vũ thạch kiến tạo, ở dưới ngọn đèn hiện ra màu băng lam ánh sáng lộng lẫy, phản phất là óng ánh trong suốt ngọc thạch. Trần Ngật đi ở hàn thạch gạch lát thành trên đường, khe hở ở giữa ngẫu nhiên còn có thể chảy ra nhỏ vụn thủy quang. Khó trách đều nói Thiên Thủy học viện cảnh sắc là đại lục nhất tuyệt, cái này cảnh sắc thật đúng là cho người ta một loại thế ngoại như tiên cảnh di thế độc lập. Lý lão sư cười đối với Trần Mật giới thiệu học viện chính là trước kia đời thứ nhất viện trưởng tự mình lựa chọn, vì cầm xuống nơi này, trước kia đời thứ nhất viện trưởng đại nhân kiếm quét 13 hồn thánh, uy trấn bắc cảnh, về sau lại coi đây là cơ bản khai sáng Thiên Thủy thành, đằng sau đi qua lịch đại tiền bối mở đất xây, mới có kích thước ngày hôm nay. Nói xong chỉ nơi xa tại trong hơi nước như ẩn như hiện hình nửa vòng tròn kiến trúc. Cái chỗ kia tên là Thiên Thủy Đài, là Thiên Thủy học viện thầy trò quảng trường cùng huấn luyện sở dùng đấu hồn đài. Học viện học sinh trên cơ bản đều tại nơi đó huấn luyện. Tiểu Ngật, ngươi nếu là cảm thấy vô vị, đưa qua một hồi Di nương liền mang theo ngươi cùng đi nhìn một chút. Nói đến phần sau, Lý lão sư trên mặt lộ ra một vòng dị cười. Chúng ta Thiên Thủy học viện học sinh tại toàn bộ đại lục không biết có bao nhiêu người muốn gặp đều không thấy được đâu, đến lúc đó nhường ngươi duy nhất một lần nhìn đủ. Trần Ngật nghe rất là lung túng, mặc dù thân thể của hắn chỉ có 7 tuổi, nhưng mà tâm lý tuổi đã tiếp cận 40 tuổi, đối với những cái kia còn không có nảy nở tiểu cô nương là thực sự không nhắc lên nổi hứng thú. Nhìn xem túi đầu không nói lời nào Trần Ngật, Lý lão sư ác thú vị tăng nhiều. Một cái lột ở Trần Ngật xoát tóc, bên cạnh nào nặng vừa nói: "Ai nha, không cần xấu hổ như vậy đi, điểm ấy ngươi có thể so sánh phụ thân ngươi kém xa, trước kia cha ngươi tại trước mặt chúng ta đó là hận không thể làm ra một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ thần sắc, lúc này mới đem mẹ ngươi câu tới tay." Trần Chấn trước kia đi tới Thiên Thủy học viện thời điểm, vừa mới hoàn thành Bạch Ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh không lâu, khoảng cách hồn đấu la chỉ có khoảng cách nửa bước, chính vào hang hái thời điểm, cũng chính là cái này thần khinh quần khí chất làm cho lúc đó Mộc Khê vì thế mà choáng váng, cuối cùng lựa chọn cái trước. Mộc Khê lúc tuổi còn trẻ được xưng là yêu nữ, tự nhiên cũng là một cái nhân vật không sợ trời không sợ đất, cầm đùi gai quật quý tộc càng là chuyện thường ngày. So sánh với hắn cái kia hai cái phụ mẫu Trần Mật liền lộ ra quá mức trầm ổn, cái này khiến Lý lão sư buồn cười đồng thời càng thấy có chút vô vị. "Ta nói với ngươi à, chúng ta Thiên Thủy học viện cô nương đó là nổi danh dễ sống chung, các nàng nếu là trông thấy ngươi vị tiểu đệ đệ này không biết phải hưng phấn đến cái dạng gì đâu." Trần Mật càng nghe càng là lúng túng, vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên xem kịch vui Mộc Khê, cái sau quay đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Trần Mật cái kia ánh mắt u oán. Trần Mật bất đắc dĩ, chỉ có thể bày ra một bộ ta rất trì độn dáng vẻ, liền nói vài câu ân a, tóm lại chính là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. nhưng Trần Mật không biết là Thiên Thủy Học Viện bởi vì quanh năm chờ tại Thiên Thủy Thành nơi này, Lý Lao Sư đã sớm rảnh rỗi phát hoảng, trông thấy Trần Mật cái này một bộ khó chơi bộ dáng, lập tức khơi dậy nàng chơi tâm. Tốt, Á Nhi, ngươi chơi như vậy đừng nói tiểu gia hỏa này, chính là lao bà tử cũng chịu không được a. Ba người nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, hai bóng người yên tĩnh mà đứng, một người thời đại 30 mấy nữa, dung mạo xinh đẹp nho nhã, dáng người cân xứng phong dài, mái tóc dài màu xanh nước biển bản thành một vị phụ nhân búi tóc, phản phất nhà bên A Di giống như. Làm người khác chú ý nhất nhưng là trước mặt nàng phụ nhân, nhìn xem tựa hồ đã tuổi trên 50, khỏe mắt nếp nhăn mơ hồ có thể thấy được, nhưng mà cái kia thân khí chất xem xét chính là trải qua lên trước dưỡng thành. Tối lệnh Trần Mật hoảng sợ là, hắn tại lão phụ nhân này trên thân cảm thụ được như có như không kiếm ý, rất nhạt, nếu như không phải Trần Mật đang hấp thu đệ tam hồn hoàn sau đó tinh thần lực tăng mạnh, khoảng cách hữu hình vô chất chỉ có cách xa một bước, bằng không đều không thể phát giác được cái kia sợi kiếm ý. Đây không thể nghi ngờ là một vị thế gian hiếm có kiếm đạo cao thủ, gần như không yếu hơn một năm trước Hồng Nguyệt, lúc đó Hồng Nguyệt sư bá từng nói qua, đơn thuần kiếm đạo mà. Nói toàn bộ đấu la đại lục có thể thắng được nàng chỉ có vũ hồn điện lão quái vật kia cùng thất bảo lưu ly tông kiếm đạo trợ tâm, liền xem như phong kiếm tông phong kiếm đấu la cũng không dám nói chắc chắn có thể thắng qua chính mình. Trước mắt lao phụ nhân thân phận đã vô cùng sống động, Thiên Thủy Học Viện nguyên viện trưởng, thế xưng Lăng Hàn Thanh Vân hồn đấu la. Trông thấy lao phụ nhân, Mộc Khê hốc mắt đỏ lên, cước bộ điểm nhẹ nhàng về phía đối phương. Lão sư. Thanh Vân ôm chặt lấy Mộc Khê, khoe mắt ướt át, hai tay thật chặt nhốt chặt cái sau, đem Mộc Khê khuôn mặt đặt tại trên vai của mình, tiếng nói run rẩy. Nha đồng đốc, lão sư ngay ở chỗ này, còn có thể chạy không thành. Cảm thụ được trong ngực hải tử run rẩy cơ thể, gắt gao nắm chặt nàng vạt áo hai tay, Thanh Vân khẽ than thở một tiếng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Đệ tử vừa đi chính là 9 năm, nói trong nội tâm nàng không lo lắng tuyệt đối không thể, nhưng mà như vậy có thể làm gì, bản thể tông trụ sở thần bí, liền xem như bên ngoài thành viên cũng chưa chắc có thể tìm được, huống chi các nàng. Nhìn xem một màn này, một bên phụ nhân cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, những năm này lão sư nghị sư muội cũng là nghĩ nhanh á qua một hồi lâu, Thanh Vân mới nhẹ nhàng chụp một khê phía sau lưng, hướng về phía trong ngực đệ tử nói: vẫn chưa chịu dậy a, ngươi xem một chút sư tỷ của ngươi nhóm đều phải chê cười ngươi. Mộc Khê cũng là ngượng ngùng đứng dậy, nàng mới nhớ lần này tới không chỉ có là sư tỷ muội, còn có nhà mình cái kia nhân tiểu quỷ đại nhi tử, liền xem như rằng này, nàng hay không phục tùng lẩm bẩm ai dám chê cười ta. Nói thì nói thế, nhưng mà Mộc Khê động tác vẫn là rất nhanh, sửa sang lại một cái quần áo, lập tức nhìn về phía một bên phu nhân nói: sư tỷ, ta trở về. Phu nhân chính là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng Thủy Khinh Mi, cùng năm đó Mộc Khê nổi danh tại thế tồn tại. Sư muội, đã lâu không gặp ngươi vẫn là xinh đẹp. Thủy Khinh Mi bó lấy Mộc Khê tóc dài, cảm khái nói: trước kia chính mình một lòng muốn cái an ổn sinh hoạt, rất sớm đã gả làm vợ người, mà sư muội tính tình nhạy thoát, cho dù là lão sư cũng cảm thấy mỏi mệt, vốn cho rằng tương lai lại là sư muội kế thừa viện trưởng chi vị, huy hoàng thiên thủy. Thế nhưng là không có qua mấy năm lão sư liền mang về một cái nam tử, đồng thời định đem sư muội gả cho hắn, nam tử khí độ phong thái đều cực hợp Mộc Khê nhan duyên, hai người rất nhanh liền bước vào hôn nhân địa đường, đi xa tha hương, chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận viện trưởng chi vị. Chỉ chớp mắt liền đã đi qua gần 10 năm. Đó là ta thế nhưng là bắc cảnh một cánh hoa. Đối mặt sư tỷ ca ngợi, Mộc Khê cũng là toàn bộ chịu nhận, cùng Trần Mật tại trước mặt cha mẹ giống nhau như lúc. Thủy Khinh Mi nhìn xem Mộc Khê cười cười, sau đó nhìn xem Trần Mật nói: đây là ngươi cùng Trần Chấn nhi tử. Đúng đúng, Mộc Khê cuối cùng nhớ ra phía sau mình còn có con trai, xoay người lại đến Trần Mật trước mặt một cái kéo tới hướng về phía Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi, trên mặt rất là tự hào đối với hai người giới thiệu: ta đây nhi tử, Trần Mật, tuyệt thế thiên tài. Gặp qua sư bá, sư cố nãi. Thủy Khinh Mi nhìn qua khí độ bất phàm Trần Mật âm thầm gật đầu. Đến các nàng một bước này túi ra mới là nông cạn nhất đồ vật, nếu bàn về tướng mạo những quý tộc kia mới là đứng đầu, nhưng mà bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa bên trong có thể nói chỗ nào cũng có, đến nỗi rõ ràng khoác lác tuyệt thế thiên tài nàng lại là tự động không để ý đến, dưới cái nhìn của nàng đây chẳng qua là sư muội đối với nhi tử thiên bị thôi. Không tệ. Thanh Vân trông thấy Trần Mật trong nháy mắt ánh mắt chợt co rụt lại. Thủy Khinh Mi cảnh giới chưa tới nhìn không ra, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng đứa bé này một thân khí tức gần ẩn có cùng thiên địa hòa làm một thể xu thế, khoảng cách trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh đã không xa. Đỉnh phong đấu la chi tư. Quan sát tỉ mỉ Trần Mật một hồi, Thanh Vân nhận không được tán thưởng. Hào một cái bé con, đợi một thời gian tiền đồ bất khả hà lượng. Mộc Khê nghe xong cười càng vui vẻ hơn, một bên Thủy Khinh Mi cùng Lý Lao Sư lại là bắt đầu nghiêm túc quan sát Trần Mật, tựa hồ muốn nhìn được hắn dựa vào cái gì có thể được đến giả viện trưởng. Lão sư, đánh giá như thế. Không đợi hai người dò xét bao lâu, Thanh Vân liền cười hai mẹ con hai người nói: tốt, tất nhiên trở về cũng không cần đứng bên ngoài, đều đi vào ngồi đi. Chương 60, Thủy gia tỉ bội Lý Lao Sư không có ngồi một hồi rời đi, hôm nay dù sao cũng là thu nhận học sinh thời gian. Cuối cùng vẫn là cần nàng trở về chủ trì trật tự. Thời gian a, chỉ chớp mắt liền đi 10 năm, liền ngươi nha đầu này đều phải đuổi kịp vi sư. Nghe Mộc Khê ở trước mặt mình thổ lộ hết những năm này kinh nghiệm, lại nhìn xem so với trước kia thành thục rất nhiều khuôn mặt, Thanh Vân cũng là không khỏi thở dài thời gian trôi qua. Nào có a, đệ tử muốn đuổi kịp ngài còn không biết phải bao lâu đâu. Lão nhân gia ngài thế nhưng là kiếm áp Bắc Cảnh Lăng Hàn kiếm a. Thanh Vân có thể tại Bắc Cảnh loại địa phương này giết ra huy danh hiển hách thực lực tự nhiên cường hành, tại nhiều năm liền đã đột phá cấp 87. Lại thêm kiếm khách cái kia kinh khủng lực sát thương, tại trong ngũ đại nguyên tố học viện có thể xưng công phạt đệ nhất. Mộc Khê mấy năm này mặc dù lấy được không thiếu tài nguyên ưu tiên, lại thêm bản thân thiên phú bất phàm, khoảng cách hồn đấu la cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng so với Thanh Vân vẫn là kém không thiếu. Thủy Khinh Mi nghe Thanh Vân đánh giá cũng là nhìn về phía Mộc Khê, hai tỷ muội thiên phú trên lệch không xa, nhưng mà Thủy Khinh Mi lớn một khê 5 tuổi, cho nên tại trên tu vi cũng là một mực đè lên một khê một đầu, nhưng cho dù là chính mình lão sư cũng sẽ không đánh giá như thế, xem ra mấy năm này sư muội tiến triển thần tốc a. Cảm thụ được sư tỷ cái kia ánh mắt kinh ngạc, một khê không khỏi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, chính mình tuổi còn nhỏ, một mực bị sư tỷ áp chế, bây giờ phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên ta tiểu một khê xoay người đem ca hát. Hi hi, ta mấy năm nay tới một mực tại tông môn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khổ tu, tự nhiên tiến bộ tương đối nhanh, đương nhiên ở trong đó cũng có tông môn một chút ủng hộ. Nghe phía sau Thủy Khinh Mi tâm trung lập tức hiểu rõ, chỉ sợ những năm này bản thể tông cho sư muội cung cấp không thiếu tài nguyên, đương nhiên cũng giống sư muội nói tới, nàng những năm này tâm vô bằng mụ, tu hành tốc độ cũng làm cho nhanh hơn không ít, nào giống chính mình, những năm gần đây bị tục vụ làm trễ nại không thiếu, đến bây giờ cũng mới đột phá 77 cấp không bao lâu. Xem ra những năm này vẫn là lười biếng. Thủy Khinh Mi tâm trung thầm than. Tại biết sư muội tu vi đã vượt qua chính mình, cho dù là Thủy Khinh Mi như vậy tính cách cũng tại trong lòng nhắc lên một chút cảm giác cấp bách. Vị sư nhìn ngươi tinh thần nội liễm, chỉ sợ gần đây liền có thể thử một lần. Một khê vốn là thiên tài, 4 năm trước liền đột phá rồi hồn thánh, những năm này phục dụng không thiếu bảo dược, lại hấp thu một khối hồn cốt, tại 79 chạy tới đỉnh phong, lấy thanh vân ánh mắt đến xem nàng tối đa 1 tháng liền có thể đột phá. Một khê nghe vậy nở nụ cười cũng không làm đáp, nhưng mà trong mắt tiểu tiêu ngạo lại là vô cùng nổi bật, thật giống như hải tử nghe mẫu thân khen ngợi. Thanh vân tử cùng nhìn xem một khê, trông thấy Trần Chấn không có ở bên cạnh, hỏi Trần Chấn tiểu tử tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Căn cứ nàng biết, Trần Chấn cùng một khê cảm tình vô cùng tốt, tất nhiên một khê đi tới Thiên Thủy Thành, không có đạo lý Trần Chấn không cùng tới. Tên tiêu bế tử con đi, có thể còn muốn cái 1 năm nửa năm mới có thể xuất quan. Nghe được lao sư hỏi Trần Chấn tin tức, Mục Khê trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, Trần Chấn bế quan xung kích 90 cấp, chờ xuất quan thời điểm chính là chuẩn phong hào đấu la. Thì ra là thế. Thanh Vân Nhiên, xem ra Trần Chấn tu vi có tiến triển không nhỏ, chỉ sợ sắp bắt kịp chính mình lao ra hỏa này. Phong hào đấu la có hy vọng a. Năm đó Mục Khê ai cũng trừng mắt, nhưng mà xem như từ tiểu đưa đến lớn lao sư sao có thể không đổi, vừa bận lão bằng hữu bản thể tông có một cái thiên phú kinh diễm người trẻ tuổi, tuổi chưa qua 40 liền đã hoàn thành bạch ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh. Phong hào đấu la ở trong tầm tay. Đối với Mục Khê mà nói cũng là tốt trốn trở về, thế là chính là giới thiệu này một chút, nào có thể đoán được hai người là xem vừa mắt, tốc độ ánh sáng thiểm hôn. Cái này khiến lúc đó Thanh Vân đều có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn cao hứng vô cùng, bây giờ nghe Trần Chấn tu vi tiến rất xa, nàng cũng là mặt mũi sáng sủa. Mục Khê phủi một mắt ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mà cái gì cũng không chen được miệng Trần Ngật, làm một làm qua tiểu hài người, nàng có thể quá rõ người lớn nói chuyện thời điểm hài tử cảm thụ, ngược lại suy nghĩ kế tiếp cũng không Trần Ngật chuyện gì, liền đối với Trần Ngật nói khẽ. Khoảng thời gian này Tiên Thủy Học viện cảnh sắc không tệ, ngươi ra ngoài đi loanh quanh, buông lỏng một chút tinh thần, nếu như gặp phải có cản đường, liền báo vi nương tên. Loại này nghe người lớn nói chuyện đối với Trần Ngật tới nói không có ảnh hưởng gì, nhưng mà có thể đi ra xem một chút Trần Ngật vẫn là vô cùng vui lòng. Cái kia Hải Nhi trước hết cáo lui. Đi thôi đi thôi. Một khê hướng về phía Trần Ngật khoát khoát tay, một bộ rất ghét bỏ bộ dáng. Trần Ngật cho Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi chào sau đó, không nói hai lời quay đầu rời đi. Đời này, không đúng, đời trước cũng không đi dạo qua học viện nữ, thật vất vả tới một chuyến, khẳng định muốn đi được thêm kiến thức. Xem có cái gì không giống nhau. Đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn một mắt bây giờ sắc trời. Ân, còn sớm, chợt nhớ tới trên đường giống như nhìn thấy một cái sân huấn luyện, vừa vặn đi xem một chút Thiên Thủy Học viện thế hệ trẻ tài năng. Nghĩ như vậy, Trần Ngật nhấc chân vòng qua trước mặt thạch đèn, dọc theo trong ấn tượng đường nhỏ liền hướng sân huấn luyện đi đến. Kiếp trước chỉ có thể trên điện thoại di động nhìn nữ nhân đánh nhau, lần này ta phải đối mặt mà nhìn. Nhìn xem Trần Ngật đi xa bóng lưng, Một Khê mỉm cười, ngược lại là Thanh Vân như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cái sau, dưới cái nhìn của nàng Trần Ngật ông cụ non, không đến mức cùng bình thường hai đồng dạng. Xem ra Mục Khê là có chuyện gì muốn nói. Nói đi, đẩy ra Trần Ngật tiểu gia hoặc kia, là có chuyện gì muốn nói sao? Nghe vậy Mục Khê nghiêm sắc mặt, nguyên bản nàng suy nghĩ chờ một lát lại nói, tất nhiên lão sư đã nhìn ra một chút manh mối, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Lão sư, sư tỷ, Mục Khê này tới thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Lại nói bên kia, Trần Ngật theo đường nhỏ rất nhanh là đến Thiên Thủy Đại cách đó không xa, nhìn xem đã có thể trông thấy toàn cảnh kiến trúc, Trần Ngật trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Không hổ là Thiên Thủy Học viện, vẹn vẹn từ khu ký túc xá đi tới khu dạy học đều hoa thời gian dài như vậy. Vùng này diện tích đặt ở kiếp trước trong đại học cũng không tính là nhỏ a. Trần Ngật không biết là bắc cảnh vốn chính là hoang vắng, nơi này kiến trúc bình thường cũng là lấy rộng lớn xem như đặc sắc. Đừng nhìn Thiên Thủy Học viện chỉ là một trong ngũ đại nguyên tố học viện ở Thiên Đấu Đế quốc, nhưng mà luận đến diện tích có thể xưng đại lục học viện đệ nhất. Liền Trần Ngật vừa mới đi qua đường đi, đã là một cái nửa làm phách học viện. Ai, Băng Nhi, chúng ta học viện lúc nào chiêu nam học viên? Không giống như là học viện chúng ta, hẳn là kẻ ngoại lai a. Ngay tại Trần Ngật dự định đi vào Thiên Thủy Đài xem thời điểm, hai tiếng ngọt ngào giọng nữ truyền đến, Trần Ngật quay đầu nhìn lại. Đúng lúc là hai nữ hài đang một mặt tò mò nhìn hắn. Một đầu màu xanh đậm tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú linh động, ước chừng 8-9 tuổi, chính là vừa rồi lên tiếng trước nhất thiếu nữ, mà tại nàng bên cạnh nhưng là một vị màu tóc băng lam, rim đầu tròn nữ hài, nhìn niên kỷ phải cùng Trần Ngật tương tự, nhưng mà lại so một bên thiếu nữ chững chạc hơn. Đang cùng tóc lam nữ hài thiếu nữ nhìn thấy xoay người lại Trần Ngật, sau khi nhìn thấy giả cái kia rất có ai hùng gương mặt, sắc mặt lập tức hồng một cái, theo bản năng nhìn về phía tóc lam nữ hài nói Băng Nhi, ngươi mau nhìn, đây vẫn là cái soái ca ải. Được xưng Băng Nhi nữ hài một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ, lại liếc mắt nhìn dần dần đi tới Trần Ngật, một bộ ta không biết nàng bộ dạng. Thiếu nữ còn muốn nói điều gì, Trần Ngật âm thanh ngay tại sau lưng truyền đến. Xin hỏi, hai vị có phải là hay không cái này Thiên Thủy Học Viện học sinh? Trần Mật lời này hoàn toàn chính là nói nhảm, đối diện hai người đều mặc Thiên Thủy Học Viện đồng phục, chắc chắn là Thiên Thủy Học Viện học sinh. Nhìn lên trước mắt hai người, lại nghe thấy thiếu nữ vừa mới đối với tóc lam nữ hài xưng hô, đã xác định thân phận của hai người 10 năm sau Thiên Thủy Học Viện tham gia hồn sư cuộc tranh tài thành viên, Thủy Nguyệt Nhi cùng nàng muội muội Thủy Băng Nhi. Thủy Nguyệt Nhi Trần Mật cũng không thèm để ý, đến 10 năm sau cũng bất quá là một cái cấp 36 hồn tôn, đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không xuất chúng, chân chính để cho Trần Mật cảm thấy hứng thú chính là nàng bên cạnh Thủy Băng Nhi. Tại 10 năm sau toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái bên trong Thủy Băng Nhi bất quá 16 tuổi liền đảm nhiệm Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng, thời điểm đó nàng đã đến 44 cấp, tại tất cả tuyển thủ dự thi bên trong cũng là hàng đầu. Càng quan trọng chính là nàng võ hồn là đỉnh cấp thú vũ hồn băng vương hoàng, tại toàn bộ đấu nhất thời kỳ nàng võ hồn dứt bỏ thiên sứ 6 cánh không nói, chính là đứng tại thế đội thứ nhất. Dựa theo Trần Mật ngờ tới, nước này Băng Nhi tuyệt đối là một cái tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, cùng những người khác không giống nhau, tất cả dự thi trong thành viên, ngoại trừ đập thuốc nhân vật chính đoàn, chỉ có Thủy Băng Nhi tại 16 tuổi đạt đến 44 cấp độ. Đây tuyệt đối là nguyên tắc bên trong một cái duy nhất thể hiện ra tiên thiên đầy hồn lực thiên phú nhân vật, phong thiếu thiên si mê với tự sáng tạo hồn kỹ, 24 tuổi mới cấp 45. Cho dù là Đường Tam nếu như không đập thuốc cũng rất khó tại 16 tuổi đột phá cấp 40, phải biết hắn tại phục dụng tiên phẩm tình huống tại lúc trước cũng chỉ là đạt đến 42 cấp, An Kỳ Nhung thông thiên quốc đái một bạch lúc đó đã 17 tuổi, cũng mới miễn cưỡng cùng nàng ngang hàng mà thôi, đủ thấy thiên phú kinh khủng. Đến nỗi vũ hồn điện hoàng kim một đời. Tại Trần Mật xem ra bất quá chỉ là một cái chế cười, chớ nói không có nhân vật chính đoàn, cho dù là cùng ngay lúc đó những người khác so sánh ngoại trừ lớn tuổi căn bản không có cái gì ưu thế có thể nói. Lúc đó rơi ở phía sau bọn hắn ít nhất lục cấp phong tiếu thiên tại 5 năm sau thì đến được hồn đế, trực tiếp đuổi theo cái gọi là hoàng kim một đời, Thủy Băng Nhi càng là tại 21 tuổi thời điểm đột phá đến 59 cấp, khoảng cách hồn đế chỉ kém một bước. Có thể nói, nếu như không phải đằng sau Vũ Hồn Điện khởi xướng chiến tranh, liền Thủy Băng Nhi cùng Gió Tiếu Thiên đều có thể đem hoàng kim một đời nhấn trên mặt đất ma sát mấy ngàn cái vừa đi vừa về. Chẳng trách Tiên Nhận Tuyết cái kia đứa đần trướng mắt cái kia hoàng kim một đời, đổi ta cũng không nhìn chúng, muốn thực lực không có thực lực, còn cuồng một nhóm. Chân Ngật dưới đáy lòng âm thầm bán thầm. Chương 61, diễn cái kia, tiểu soái ca, ngươi tốt. Nghe được âm thanh Thủy Nguyệt Nhi lung túng xoay người, nhìn xem đang mang theo mấy phần cười yếu ớt nhìn lấy mình Trần Ngật, lập tức giống một cái trộm đường bị bắt lại hải tử, thính hai chỉ một thoáng nhiễm lên đường đỏ, đội vàng túi đầu xuống lầm bầm. Cái kia, ta. Nhìn xem rụt rè tỉ tỉ, Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động tiến lên nửa bước, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói mang theo vừa đúng lễ phép. Vị tiên sinh này, chúng ta là Thiên Thủy Học Viện học viên, ta gọi Thủy Băng Nhi. Vừa chỉ một bên mặt lộ vẻ mong đợi Thủy Nguyệt Nhi, ôn hòa nói đây là tỉ tỉ của ta Thủy Nguyệt Nhi, nàng chỉ là tính cách có chút nhạy thoát, cũng không phải có ý định khiêu khích. Thủy Băng Nhi vẫn là muốn vì tỷ tỷ giải thích nói, đối phương như thế quang minh chính đại ở trong học viện đi dạo, lại quần áo hoa lệ, khí chất lạ thường, thân phận tất nhiên không thể coi thường, cũng không cần dễ dàng trêu chọc cho thỏa đáng. Trần Ngật sao cũng được cười nói vị tiểu thư này tính cách cởi mở, nhanh mồm nhanh miệng, so với rất nhiều khẩu Phật tâm xà người không biết mạnh bao nhiêu. Nghe được Trần Ngật tán dương, Thủy Băng Nhi mỉm cười lấy đúng, một bên Thủy Nguyệt Nhi càng là nghe liên tục gật đầu, đối với câu nói này mười phần tán thành. Đúng đúng đúng, chính mình chỉ là tính cách cởi mở, mới không phải mẫu thân nói cái gì thiếu thông minh. Hai người lại là nói vài câu. Thủy Băng Nhi nhìn thấy Trần Mật dễ nói chuyện như vậy, thế là mang theo vài phần lễ phép tìm tòi nghiên cứu nói. Vị công tử này nhìn xem lạ mặt, hẳn không phải là Thiên Thủy Thành người a? Xem như nửa cái a, Trần Mật ánh mắt rơi vào phương xa trên mặt hồ, giọng nói nhẹ nhàng nói ra mẫu tên là Mộc Khê, là Lăng Hàn Thanh Vân tiền bối quan môn đệ tử, cũng là như hôm nay Thủy Học Viện Thủy Viện trưởng sư muội. Ta là theo mẹ về Thiên Thủy Học Viện thăm hỏi sư tổ, bây giờ nàng đang cùng sư tổ Thủy sư bá trò chuyện, ta tự giác không nhúng vào lời gì, liền đi ra đi một chút, nào có thể đoán được đi tới liền đi đến bên này. Nghe được Trần Mật nguyên lai là sư thúc Mộc Khê nhi tử, Thủy Nguyệt Nhi e lệ lập tức tiêu tan hơn phân nửa, ngựa khí vô cùng quen thuộc đối với Trần Mật nói. Nguyên lai là Mộc Khê sư thúc người nhà, đại nương thế nhưng là một mực nói với chúng ta nàng và một sư thúc liên thủ quét ngang bắc cảnh, lực áp ngũ đại nguyên tố học viện dũng đoạt thiên đấu thi đấu khu hạng nhất truyền kỳ cố sự, nghe chúng ta thế nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Vừa nói một bên hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Mật, nguyên lai là chính mình người, sớm nói ta liền không như vậy thẹn thùng đi. Trần Mật hơi chút kinh ngạc thần sắc, kinh ngạc nhìn qua tỷ muội hai người à, thì ra hai vị cô nương là sư bá thiên kim. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ừ. Thủy Nguyệt Nhi nghe con mắt đều cong trở thành nguyệt nha, ngay cả ngốc mao trên đầu cũng tại hơi hơi trở trởn. Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ mắt nhìn trách trách hô hô tỉ tỉ, coi như nhân gia là một sư thúc người nhà, ngươi cũng không thể như thế không thận trọng á, còn chưa thỉnh giáo huynh trưởng tên, ngươi vũ hồn cũng là một sư thúc Hàn Băng Bùi Gai sao? Thủy Băng Nhi trước đây không lâu mới vừa vận thức tỉnh vũ hồn, Trần Mật Niên kỵ khẳng định muốn so nàng lớn một chút. Một sư thúc tất nhiên mang theo nhi tử đi tới Thiên Thủy Học Viện. Không biết có phải hay không là bởi vì vũ hồn nguyên nhân, bất quá Di Vãng cũng có ưu tú tốt nghiệp mang theo thiên phú kinh diễm nhi tử đi tới nơi này cầu học, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như Trần Mật thật là tới cầu học, dưới cái nhìn của nàng chỉ sợ lần này cần mất hứng mà về. Trần Mật không có nhiều lời, đầu ngón tay lôi quang tràn ngập, hướng tỉ mỗi hai người thể hiện ra chính mình lôi nguyên tố năng lực. Hoa, Trần Mật ngươi lại là lôi thuộc tính vũ hồn, vậy ngươi về sau dự định đi Lôi Đình Học Viện sao? Lôi Đình Học Viện xem như một trong ngũ đại nguyên tố học viện ở Thiên Đấu Đế Quốc, lịch đại viện trưởng đều do Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lao đảm nhiệm. Tại phương diện lôi điện luôn luôn quyền uy, tại Thủy Nguyệt Nhi xem ra Trần Mật vũ hồn cùng lôi điện có liên quan, vừa vặn có thể gia nhập vào Lôi Đình Học Viện. Nam Nguyên Tố Học Viện vụn trộn khó mà nói, nhưng mà ở trên ngoài sáng quan hệ rất không tệ. Nếu như Trần Mật gia nhập vào Lôi Đình Học Viện, vậy sau này chính mình đi tìm hắn chơi chẳng phải thuận lý thành chương? Hơn nữa Lôi Đình Học Viện tất cả đều là một đám tháo các lao ra, chính mình cố gắng một chút còn có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thủy Nguyệt Nhi dưới đáy lòng âm thầm vì mình cơ trí nhân cái lai. Trần Mật cười cười cũng không trả lời, chính mình đường đường bản thể tông thiếu chủ, lôi thần chuyên nhân, chỉ là Lôi Đình Học Viện cũng không có tư cách dạy mình. Huống chi mình chủ yếu tu luyện chính là bản thể tông khí huyết chi lực, lôi điện phương diện hoàn toàn có thể tại về sau bắt đầu tiếp nhận truyền thừa lúc lại. Thủy Băng Nhi bây giờ không để ý đến tỷ tỷ tiểu tâm tư, chỉ là ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trần Ngật đầu ngón tay lôi quang, cái này lôi quang cũng không chói mắt, cũng không chói mắt, nhưng mà tại xuất hiện một khắc này, trong cơ thể nàng Băng Phượng Hoàng Vũ Hồn liền bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì nhân vật khủng bố. Chính mình Băng Phượng Hoàng Vũ Hồn thế nhưng là đỉnh cấp thú vũ hồn, vô luận là lực công kích vẫn là nguyên tố lực cũng là đứng tại vũ hồn liên đỉnh, làm sao có thể bị một điểm lôi quang sợ đến như vậy? Mặc dù không biết Trần Ngật Vũ Hồn đến cùng là cái gì, nhưng mà Thủy Băng Nhi có thể xác định hắn tuyệt đối là một cái đứng đầu thiên tài, vô cùng có khả năng cũng giống như mình là tiên tiên đầy hồn lực. "Ai, Trần Ngật, ngươi vừa mới có phải hay không dự định tiến Thiên Thủy Đài đi chơi? Đi à, ta mang ngươi đi bảo, ta nói với ngươi trong này ta có thể quen, ngươi có cái gì không biết cũng có thể hỏi ta." Nhìn thấy Trần Ngật chấp nhận chính mình thuyết pháp, Thủy Nguyệt Nhi cười càng ngày càng rực rỡ, đưa tay bắt được Trần Ngật ống tay áo nói. Trần Ngật tùy ý Thủy Băng Nhi lôi kéo tự mình đi tiến Thiên Thủy Đài, đã có người nguyện ý làm dẫn đường vậy thì càng tốt bất quá. Huống hồ có thủy gia tỷ muội tại, chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Đúng, còn chưa thỉnh giáo Nguyệt Nhi tỷ cùng Băng Nhi sư muội vũ hồn đâu. Trên đường, Trần Ngật một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, lôi kéo Trần Ngật tay trái đi ở phía trước, Thủy Nguyệt Nhi một mặt kiêu ngạo chuyển qua đầu, ta vũ hồn là cá heo, truyền thừa từ mẫu thân của ta, ta cho ngươi biết ta bây giờ thế nhưng là 16 cấp hồn sư, nhiều nhất 2 năm liền có thể thu hoạch thứ 2 hồn hoàn trở thành một tên cường đại đại hồn sư. Từ trước đây trò chuyện biết được Thủy Nguyệt Nhi bây giờ cũng liền 8 tuổi rưỡi không đến 9 tuổi tuổi tác, ở độ tuổi này có 16 cấp tu vi đích sắc bất phàm, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài giới hạn tuổi tác là 25 tuổi, Thủy Nguyệt Nhi nếu như tham gia chính mình cuối cùng một lần hồn sư đại tái, ít nhất cũng có 41 cấp tu vi, trong người đồng lứa có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Đến nỗi Băng Nhi trước đó không lâu vừa mới thu được đệ nhất hồn hoàn trở thành một tên hồn sư. Thủy Nguyệt Nhi lại tiếp lấy nói bổ sung. Phải không? Băng Nhi sư muội thật đúng là lợi hại, mới có 6 tuổi liền cũng đã là một vị hồn sư. Tương lai chỉ sợ thành tựu kinh người a. Trần Ngật một mặt cảm khái, Thủy Băng Nhi tiên tiên đầy hồn lực thiên phú, đột phá hồn sư đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Thủy Băng Nhi một mặt im lặng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo vừa đúng nụ cười. Bất quá là so với người khác vận khí tốt một điểm thôi, chẳng có gì lạ, ta kế thừa mẫu thân ngưng thủy bay loan vũ hồn, tiên tiên hồn lực cấp 8, có điểm thành tựu này không có cái gì có thể kiêu ngạo. Ngược lại là Trần sư minh ngươi, mới là để cho người ta kinh ngạc đâu. Nói đến phần sau, Thủy Băng Nhi ngữ khí đã để người không thể phỏng đoán, biểu tình trên mặt mười phần ý vị sâu xa. Ha ha, nghĩ không ra sư muội thiên phú hảo như vậy, ta nghe trưởng bối nói qua, tiên tiên cấp 8 hồn lực, đây chính là có hy vọng đột phá phong hào đấu la thiên phú à. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ, không giống ta, tiên tiên hồn lực mới cấp 7 nữa, đời này có thể đột phá hồn đấu la ta đã biết đủ. Tiểu nha đầu, tại điều này cùng ta diễn đâu, ngươi chẳng lẽ không biết 9 năm giáo dục, nhân quân vua màn ảnh sao? Nếu không phải là ta xem qua nguyên tắc ta còn thực sự nhường ngươi lựa. Thủy Băng Nhi khỏe mắt lập tức một quất, mạnh như vậy vũ hồn mới cấp 7 tiên tiên hồn lực, ngươi đặt cái này dỗ tiểu hài đâu? Ta vẫn cho là ta đối ngoại tuyên bố tiên tiên cấp 8 liền đã quá thấp điều, không nghĩ tới nhà ngươi người so sư tổ ta cùng mẫu thân còn muốn 6, lao 6. Ai nha, các ngươi cũng không cần nói những thứ này, mau nhìn, phía trước giống như có các học tỷ đang giao thủ lại. Thủy Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy bất mãn cắt đứt hai người vô hình trang phê. Hai người một cái tiên tiên đầy hồn lực nói dối tiên tiên cấp 8, một cái tiên tiên hồn lực cấp 7 nữa, liền tự mình một cái tiên tiên lục cấp, thật lúng túng á. Theo Thủy Nguyệt Nhi chỉ phương hướng, Trần Mật cùng Thủy Băng Nhi cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang tại giao thủ hai thiếu nữ. Nhìn thấy cái kia hai thiếu nữ bộ dáng, Thủy Nguyệt Nhi vui vẻ nói chúng ta tới thật là đúng lúc, lại là Đinh học tỷ cùng Mạnh học tỷ tại tỷ thí, chúng ta lần này cuối cùng có thể nhìn nó mắt. Nhìn Thủy Nguyệt Nhi dáng vẻ hai cái này thiếu nữ tựa hồ không phải cái gì hạng người vô danh, hẳn chính là Thiên Thủy Học Viện bên trong nhân vật phong vân. Quả nhiên, rất nhanh Thủy Nguyệt Nhi liền một mặt hưng phấn hướng về phía Trần Ngật giới thiệu Mạnh học tỷ cùng Đinh học tỷ, thế nhưng là năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thành viên chủ lực, thực lực phi phàm, tại toàn bộ hồn sư giới đều thuộc về danh tiếng hiển hách thiên tài, lần này các nàng tỷ thí tuyệt đối có thể học được không ít thứ. Chương 62, chiếm đoạt, tăng thêm, cầu ủng hộ, khóa này hồn sư cuộc tranh tài thành viên chủ lực sao? Nghe vậy Trần Mật hứng thú, Thiên Thủy Học Viện xem như Thiên Đấu Đế Quốc lâu năm mạnh trường học, một mực đại biểu chính là Thiên Đấu Đế Quốc đại tân sinh tài nghệ cao nhất, xem như Thiên Thủy Học Viện chiến đội chủ lực, tự nhiên cũng chính là Thiên Đấu Đế Quốc thế hệ trẻ thê đội thứ nhất. Trần Mật nhìn qua đấu hồn tràng bên trên thiếu nữ mắt lộ ra xem kỹ, hắn bây giờ mặc dù chỉ là một cái hồn tôn, nếu bàn về chân thực chiến lực đấu la đại lục trong thế hệ trẻ ngoại trừ Tiểu Kim Mao không người có thể so sánh, hắn cũng tò mò thiên tài khác là dạng gì trình độ. Bất quá rất nhanh Trần Ngật thu hồi ánh mắt, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn quá siêu mẫu nguyên nhân, cái kia hai thiếu nữ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là người trưởng thành tại nhìn con nít danh kẻ nhạt vô vị. Chỉ là vừa mới cái kia vài lần hắn liền thấy song phương không ít sơ hở, mặc dù hai người cũng là tốt nhất phối trộn hồn tông, nhưng mà Trần Ngật dám đánh cam đoan đối mặt trời cao trong dãy núi những cái kia cùng là hồn tông kẻ liều mạng, các nàng chỉ có bại vong một đường. Đáng tiếc bây giờ không thể bại lộ thực lực, bằng không thật muốn đến thiên đấu thành cùng Thiên Nhận Tuyết tỷ thí một phen. Bây giờ đại lục thế hệ tuổi trẻ có thể cùng hắn một trận chiến chỉ có Thiên Nhận Tuyết có thể gây nên hắn chiến ý, những người khác cuối cùng kém quá nhiều. Bất quá Trần Mật cũng biết bây giờ Thiên Nhận Tuyết so với hắn nhiều tu luyện 6 năm, bây giờ làm gì cũng có cao giai hồn tông tu vi, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. Ta vị trí này thật đúng là lung tung a. Một mực quan sát đến Trần Mật Thủy Băng Nhi nhìn thấy Trần Mật đáy mắt chiến ý, cho là hắn là bởi vì trận đấu này để cho hắn có chút nóng máu sôi đằng, liền mở miệng nói: "Ta trước đó không lâu vừa mới thu được đệ nhất hồn hoàn, nếu như sư minh không chê, vậy liền để ta cùng sư minh luyện tay một chút a." Nghe nói như thế Trần Mật cả người đều ngẩn ra, "Ngươi muốn cùng ta đấu thủ?" Trần Mật ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một mặt kiên định Thủy Băng Nhi, "Không phải lão muội, ngươi chơi đâu? Ta đến lúc đó nếu là không thu tay lại được đem ngươi đánh khóc làm sao xử lý?" Sư muội vừa mới thu được hồn hoàn hay là trước nhiều quen thuộc hồn kỹ, mỗi cái hồn kỹ đều là chờ khai thác bảo tàng, sư muội cũng có thể nhận được một chút không giống nhau cảm giác lấy được. Trần Mật tự tuyệt ngoài Thủy Băng Nhi đó trước, dưới cái nhìn của nàng vừa rồi Trần Mật trong mắt chiến ý không giống giả, nhưng mà hắn bây giờ lại là cự tuyệt chính mình khiêu chiến, thực sự là kỳ quái. Nhưng mà Trần Mật câu nói kế tiếp ngược lại là cùng sư tổ đối với nàng khuyên bảo rất giống nhau, lấy nàng bây giờ niên kỷ muốn tăng thêm thủ đoạn, biện pháp tốt nhất vốn chính là hồn kỹ làm cơ sở, khai phát ra không giống nhau hồn kỹ. Như thế nào, Trần Mật ngươi muốn lên đi thử một chút không? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi, chúng ta mang đến hai đối hai đấu hồn. Thủy Băng Nhi còn chưa kịp hỏi thăm nguyên nhân, một bên Thủy Nguyệt Nhi nghe thấy hai người trò chuyện không khỏi xông tới. Trần Mật liền cùng Thủy Băng Nhi động thủ hứng thú cũng không có, đối với Thủy Nguyệt Nhi kia liền càng không thể nào, đừng nhìn cái sau hồn lực cao hơn Thủy Băng Nhi, nhưng mà thật muốn đấu, chỉ bằng vào Thủy Nguyệt Nhi cá heo vũ hồn tuyệt đối không nên có Băng Phượng Hoàng vũ hồn Thủy Băng Nhi đối thủ. Thủy Nguyệt Nhi nói xong cũng một mặt mong đợi nhìn xem Trần Mật, thấy Trần Mật cũng là không phản bắt được, ngay tại Trần Mật suy nghĩ dùng cái gì lý do lấp liếm cho qua lúc, một đạo để cho Trần Mật như được đại xá âm thanh truyền đến. Băng Nhi, Nguyệt Nhi. Song đuôi ngựa nữ sinh do dự đi lên trước, cùng Thủy gia tỷ muội lên tiếng chào, nhưng mà ánh mắt lại vẫn luôn tại Trần Mật trên thân. Các ngươi như thế nào mang theo nam sinh tới đấu hồn chẳng a? Nơi này không phải chỉ có chúng ta học viện nữ sinh có thể vào chưa? Nàng mới mở miệng, mặt khác hai nữ sinh cũng bu lại, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Thủy học viện vô luận thầy trò cũng là nữ tính, cho dù là thân thuộc cũng rất ít có thể đặt chân học viện, chớ đừng nói chi là tương đối bí ẩn sân huấn luyện, bây giờ nhìn gặp một cái ngoại nam đi theo trong học viện được chú ý nhất Thủy gia tỷ muội cùng một chỗ đi vào, không phải do các nàng không kinh ngạc. Phốc phốc. Nhìn xem trong mắt ba người nghi hoặc, Thủy Nguyệt Nhi cười rất vui vẻ, kéo qua Trần Mật cánh tay lung lay, đây là Trần Mật, cũng không phải ngoại nhân a. Không phải ngoại nhân. Song đuôi ngựa nữ sinh chớp chớp mắt, chợt nhớ tới cái gì, con mắt lập tức sáng lên, chẳng lẽ là những thứ khác nguyên tố học viện tới trao đổi học viên. Nhưng ta không nghe nói gần nhất có giao lưu hoạt động a. Hơn nữa cho dù là bọn hắn chưa qua cho phép cũng không thể tự mình tiến vào ở đây a. Thủy Băng Nhi hợp thời mở miệng, đưa khi ôn hòa giải thích nói Trần Mật là viện trưởng sư muội, cũng chính là một khê sư thúc nhi tử. Lần này là đi theo Thẩm bà Lai học viện thăm thân nhân, ở nửa đường gặp được, chúng ta liền dẫn hắn tới đấu hồn tràng xem náo nhiệt. Một khê lão sư nhi tử. Song đôi ngựa nữ sinh kinh hô một tiếng, bên cạnh hai nữ sinh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một khê là viện trưởng sư muội, 9 năm trước các nàng vừa mới thi vào Thiên Thủy học viện, một khê còn tại hoạt động mạnh, dạy bảo tân sinh hồn sư thực chiến hóa, tính tình ôn hòa lại lợi hại, trong học viện không thiếu nữ sinh đều nhận được nàng chỉ điểm, chỉ là về sau gả làm vợ người sau đó liền sẽ không có trở lại học viện, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy con của nàng. Song đôi ngựa nữ sinh lập tức thu liễm vừa mới câu nệ, mấy bước đi đến Trần Mật trước mặt, thoải mái đưa tay ra. "Chào ngươi, chào ngươi. Ta gọi Triệu Manh Manh, vũ hồn là băng vụ." Trong lòng bàn tay nàng còn mang theo điểm chiến hồn sư lúc huấn luyện lưu lại mỏng kén, bất quá nắm lên tay tới cũng không thô ráp. "Vừa rồi không nhận ra được, ngươi chớ để ý à, chủ yếu là chúng ta học viện quá hiếm thấy nam sinh." Bên cạnh đeo mắt kiếng nữ sinh cũng đuổi theo phía trước, đẩy mắt kính một cái cười nói, "Ta gọi Chu Nhã, vũ hồn là băng châm. Không nghĩ tới ngươi là một khê lão sư nhi tử, một lão sư trước đó còn dạy qua ta khống chế hồn lực đâu, đặc biệt lợi hại." Cuối cùng cái kia vóc dáng nhỏ nhắn nữ sinh tính tình hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói ta gọi Nô Đồng, vũ hồn là Thủy Kính. Nhìn xem mấy cái hảo tỷ muội đều đối Trần Mật thật cảm thấy hứng thú, Thủy Nguyệt Nhi có chút nóng nảy, lập tức đối với ba người nói Trần Mật vũ hồn là lôi thuộc tính, vừa mới đều cho chúng ta nhìn qua. Nghe thấy Thủy Nguyệt Nhi cái này có chút thanh âm gấp rút, Triệu Manh Manh ba người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, hội tâm nở đủ cười. Thủy Nguyệt Nhi là cái nhan đảng sự tình tại toàn bộ Thiên Thủy học viện không phải bí mật gì, bây giờ nhìn cái dạng này hiển nhiên là vừa ý cái này tiểu sư đệ. Thủy Băng Nhi trông thấy tỷ tỷ cái này vội vàng biểu thị công khai chủ quyền dáng vẻ cũng là không khỏi bưng kín khuôn mặt, cái này thật sự là thật mất thể diện. Rất nhanh bên này dị trạng đưa tới chú ý của những người khác, vừa mới tỷ thí xong Mạnh Đinh hai người cũng đi tới, nghe được Trần Mật là một khê nhi tử, họ Mạnh thiếu nữ lập tức kích động nhìn Trần Mật. "Ngươi là một lão sư nhi tử, một lão sư bây giờ như thế nào? Ta muốn đi gặp nàng một chút." Trông thấy họ Mạnh bộ dáng thiếu nữ, trong mắt Trần Mật xuất hiện một màn nghi hoặc, nhìn bộ dáng của nàng, giống như cùng mẫu thân rất quen thuộc. "Vị này Mạnh học tỷ cùng ta mẫu thân quen lắm sao?" Nghe được Trần Mật nghi hoặc, Mạnh học tỷ cũng cảm thấy đỏ mặt, vừa rồi nghe thấy một khê tin tức quá mức kích động có chút kìm lòng không được, quên tự giới thiệu mình. "Ta gọi Mạnh Giai, vũ hồn xương dây leo, trước đó đã từng cùng một lao sư học qua thực vật vũ hồn vận dụng." Trần Mật hiểu rõ, chỉ sợ còn không vẹn vẹn đi theo học qua đơn giản như vậy, một khê vũ hồn là hàn băng bụi gai, cái này Mạnh Giai là xương dây leo, tại thuộc tính cùng thực chiến phương diện đều có tương tự chỗ, có lẽ coi như mẹ nửa cái đệ tử. "Mạnh học tỷ, mẫu thân của ta bây giờ đang cùng sư tổ sư bá ôn chuyện, hẳn là còn muốn một hồi mới có thể đi ra ngoài, ngươi nếu là muốn gặp nàng có thể muốn chờ một lát."
Không,
không việc gì, có thể tại nhìn thấy Mộc Khê lão sư, ta cũng rất thỏa mãn. Nghe được Mộc Khê cũng quay về rồi, Mạnh Giai rõ ràng rất là vui vẻ, mặt đỏ nhỏ đồng đồng. Lúc này Thanh Vân trong gian phòng cũng không muốn trần mật bọn hắn trong tưởng tượng ôn hòa, bầu không khí ngược lại cực kỳ kiềm chế. Mộc Khê ngưng trọng nhìn qua đối diện lão sư cùng sư tỷ, Thanh Vân trên mặt vô hỉ vô bi, nhưng mà giữa hai lông mày hàn ý vẫn là bại lộ đáy lòng không bình tĩnh. Sư muội, Thủy nhẹ lông mày âm trầm nhìn xem Mộc Khê, ánh mắt phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Đây chính là ngươi hồi Thiên Thủy học viện nguyên nhân, a, muốn chiếm đoạt Thiên Thủy học viện. Tiếng nói rơi xuống, một hồi trùng thiên lạnh uy tràn ngập, cả căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, chúng quanh trang trí cũng chuyển tới không chịu nổi gánh nặng tiếng quắc két. Chương 63, trên cái mắt thấy bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, Mộc Khê cũng là than nhẹ một tiếng, nàng liền biết lời lao sư cùng sư tỷ đối với Thiên Thủy học viện cảm tình, mình vừa ra khỏi miệng tất nhiên dẫn tới hai người không khoái. Nhưng mà nếu như không thúc đẩy chuyện này, tương lai Thiên Thủy học viện chỉ có thể từ từ suy sụp, nàng không thể trơ mắt nhìn Thiên Thủy học viện biến mất ở trong lịch sử. Nghĩ tới đây, Mộc Khê ngưng trọng lắc đầu, trầm giọng nói sư tỷ, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là đang cấp Thiên Thủy một cái tốt hơn đừng ra. Nói xong, Mộc Khê trên thân đồng dạng đã tuôn ra khí thế mạnh mẽ, đối kháng đến từ Thủy Khinh Mi áp lực. Cảm thụ được cố khí tức này, Thủy Khinh Mi lông mày đầu nhíu một cái, Mộc Khê bây giờ quả nhiên rất mạnh, chỉ sợ cách cấp 80 cũng không xa, nhưng mà việc quan hệ Thiên Thủy học viện tồn vong, nàng sao có thể lùi lại, khí tức trên người cường thịnh hơn, sau lưng ngưng thủy phi loan như ẩn như hiện. Tốt hơn đường ra. Chê cười, ta Thiên Thủy học viện sừng sững Bắc Cảnh 200 năm, đứng hàng ngũ đại nguyên tố học viện, chính là Thiên Đấu Đế quốc hồn sư thánh địa, chỉ bằng một cái ẩn thế nhiều năm bản thể tông, có thể cho chúng ta cái gì tốt hơn? Thủy Khinh Mi càng nói khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo, lạnh giọng quát lớn, ta nhìn ngươi là bị cái kia Trần Chấn mê tâm hồn, hoàn toàn quên ngươi là Thiên Thủy học viện nuôi lớn. Bản thể tông thực lực thật phi phàm, nhưng là bởi vì tông môn bí mật căn bản không dám trắng trợn xuất hiện tại hồn sư giới, một cái không dám bày ở ngoài sáng thế lực, lại mạnh thì phải làm thế nào đây? Huống chi bây giờ Thiên Thủy học viện đồng dạng không kém, sư phó thực lực cao tới cấp 87, là phong hào đấu la phía dưới đỉnh tiêm tồn tại, chính mình nhiều nhất 15 năm cũng có thể thử một lần hồn đấu la, đến lúc đó liền xem như đối mặt bảy đại tông môn cũng có nói chuyện ngang hàng tư cách, chẳng lẽ bản thể tông còn có thể cho càng nhiều sao? Đơn giản chính là chuyện cười. Thú hổ, Thiên Thủy học viện tương lai sẽ càng thêm rực rỡ. Nhìn xem quyết tuyệt sư tỷ cùng trầm mặc không nói thanh vần, Mộc Khê sâu xa nói vậy nếu là bản thể tông xuất thế, lại như thế nào? Sớm tại một năm trước, Trần Chấn liền nói cho Mộc Khê, Trần Mật cấp gia vị kia lôi thần di trạch, tông môn thực lực sẽ cực tốc lên nhanh, đồng thời sớm định ra xuất thế kế hoạch không thay đổi. Nghe vậy Thanh Vân toàn thân run lên, phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, gấp giọng nói: "Bản thể tông sắp xuất thế, làm sao có thể? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ gây nên Vũ Hồn Điện chú ý sao? Bản thể tông lập tông chi cơ lần thứ hai thức tỉnh là không thấy được ánh sáng tiền, không có thực lực tuyệt đối phía trước căn bản không thể bày ra trước mặt người khác, bây giờ bản thể tông sắp xuất thế, chẳng lẽ đã không sợ Vũ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc sao?" Nghĩ tới đây, mặc kệ là Thanh Vân vẫn là Thủy Khinh Mi sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bản thể tông một khi xuất thế, liền mang ý nghĩa Thiên Thủy học viện tại bản thể tông trong mắt không trọng yếu nữa, bọn hắn cũng không cần lại để cho Thiên Thủy học viện bên ngoài xem như trợ lực. Tin tức này thật sự là để các nàng có chút trở tay không kịp, nguyên bản các nàng còn dự định mượn nhờ bản thể tông thế lực trợ giúp Thủy Băng Nhi quật khởi, nhưng bây giờ chắc chắn là không được. Thủy Khinh Mi phản ứng lại, vẫn là lạnh lùng nhìn xem Mộc Khê, lạnh giọng nói như thế nào, bản thể tông thực lực cường đại, liền nghĩ chiếm đoạt Thiên Thủy học viện. Mộc Khê lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng Thủy Khinh Mi tức giận con mắt. Không phải chiếm đoạt, chỉ là hy vọng mượn nhờ Thiên Thủy học viện xem như ván cầu, sau đó phóng xạ Thiên Đấu Đế quốc. A. Thủy Khinh Mi nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười, một mặt châm chọc nhìn xem cái này đã từng tốt nhất sư muội khác nhau ở chỗ nào sao? Lấy Thiên Thủy học viện xem như ván cầu. Cái này cùng chiếm đoạt khác nhau ở chỗ nào, coi như không có chiếm đoạt chúng ta, sau này Thiên Thủy học viện cũng chỉ có thể biến thành bản thể tông phụ thuộc, lại không thời gian xoay sở. Phanh. Thủy Khinh Mi càng nói càng là tức giận, một cái tát xếp hạng trên mặt bàn, ung dung gương mặt đột nhiên dò xét tới. Mộc Khê, ngươi có phải hay không quên, không có Thiên Thủy học viện ngươi sớm đã bị ven đường chó hoang ăn, không có Thiên Thủy học viện, chỉ bằng ngươi làm sao có thể xông ra băng cấp yêu nữ danh hiệu? Mộc Khê đứng dậy nhìn về phía Thủy Khinh Mi, trầm giọng nói học viện ân tình, lão sư ân tình, Mộc Khê vĩnh thế không quên. Mộc Khê thở nhỏ tính cách nhảy thoát, gây chuyện năng lực có thể xưng nhất tuyệt, nếu như không phải Thanh Vân cùng Thiên Thủy học viện ở sau lưng nâng đỡ, đã sớm không biết bị bao nhiêu người xé. Thế nhưng là ngươi đã quên đi rồi, Mộc Khê ngươi quên gốc. Thủy Khinh Mi gầm thét ở trong phòng quân quẩn, đủ thấy trong nội tâm nàng là như thế nào phẫn nộ. Ta cho ngươi biết Thiên Thủy học viện tuyệt đối không có khả năng nhập vào bản thể tông, ta đem lời đặt xuống ở đây, Thiên Thủy học viện không sợ một trận chiến. Nói đi bình tĩnh nhìn Mộc Khê, ngựa khí kiên quyết lại tràn ngập kiên quyết, Thiên Thủy học viện chỉ có chết trận ủy, tuyệt không đầu hàng người. Đúng, ngươi không phải chúng ta Thiên Thủy học viện người, ngươi chỉ là một cái bạch nhãn lang. Nghe vậy Mộc Khê cả người đều sù lông, trực tiếp chỉ vào Thủy Khinh Mi cái mùi âm thanh lạnh lùng nói ta không phải là Thiên Thủy người, ta là bạch nhãn lang. Thủy Khinh Mi, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi có biết hay không vì tranh thủ được cơ hội này ta phế đi bao lớn kinh. Lúc đó biết bản thể tông quyết định xuất thế tin tức, Mộc Khê liền biết bản thể tông quật khởi thế không thể đỡ, nàng tâm hệ trưởng học cũ, suy nghĩ vì bọn nàng vân một chén canh, để cho Thiên Thủy học viện tương lai có thể nâng cao một bước. Suy nghĩ mình tại trưởng phu hủy khuất ba bộ dáng, tại trước mặt đại trưởng lao nước bọn đều nhanh nói cô rồi, liền đổi lấy một câu bạch nhãn lang, Mộc Khê hốc mắt đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào. Ta tại Thiên Thủy học viện mấy chục năm, ta Mộc Khê là dạng gì người, người khác không biết, ngươi Thủy Khinh Mi còn không biết sao? Mộc Khê càng nghĩ càng bị khuất, càng nói càng lòng chua xót, nước mắt giống rơi dây chân châu rơi xuống. Các ngươi không biết thời đại này có bao nhiêu khó khăn, chỉ có liên lụy bản thể tông tài có thể đi càng xa, hơn nữa bản thể tông sẽ không chiếm đoạt Thiên Thủy học viện, ta thể. Trông thấy tiểu đồ đệ khóc thầm bộ dáng, Thanh Vân cũng là không đành lòng, nhưng mà vừa nghĩ tới nàng mục đích lần này vẫn là sắt lấy tâm không nhìn tới nàng, nàng đem một đời đều hiến tặng cho Thiên Thủy, Mục Khê cách làm không thể nghi ngờ chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Thủy Khinh Mi cười lạnh một tiếng, ngươi thể. Đến lúc đó bản thể tông nếu là thật hạ thủ, ngươi lời thể có ích lợi gì? Mục Khê, ngươi có phải hay không quên, Đấu La đại lục bởi vì lời thể rơi xuống người cùng thế lực không biết có bao nhiêu, ngươi cái này bằng cấp yêu nữ lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Dừng một chút, Thủy Khinh Mi khinh thường nói tiếp, đến nỗi thời đại này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, ta không biết, cũng không muốn biết, bởi vì ta Thiên Thủy học viện không sợ hết thảy. Nghe đến đó Mục Khê lập tức nở nụ cười, đem Thủy Khinh Mi sắc mặt cười đỏ, thẳng đến cái sau ánh mắt càng thêm bất thiện, Mục Khê mới bỏ qua. Không sợ hết thảy. Thủy Khinh Mi, ngươi có phải hay không làm viện trưởng đem đầu góc làm không còn, liền cơ bản nhất nhận thức cũng bị mất. Ngươi. Thủy Khinh Mi nghe vậy giận dữ, chỉ vào Mục Khê liền muốn mắng lên. Ngươi cái gì ngươi? Mục Khê trực tiếp cắt đứt Thủy Khinh Mi mà nói, một bộ dáng vẻ nhìn thẳng ngốc nhìn xem Thủy Khinh Mi, Thiên Thủy học viện muốn thực sự là không sợ hết thảy, như vậy vì cái gì Băng Nhi cái nha đầu kia võ hồn đối ngoại tuyên bố chính là Ngưng Thủy Phi Loan đâu? Mục Khê còn chưa dứt lời điệu, bên cạnh thân Thanh Vân hai mắt chợt mở ra, cặp kia trong mắt hình như có hàn mang bắn ra, gắt gao khóa tại Mục Khê trên thân, mang theo không dùng sai biện cảm giác các bách. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, vô hình lăng lệ kiếm ý chợt bộc phát, bốn phía càng quái, lăng lệ đến ngay cả không khí đều giống bị cắt đứt, gian phòng lương trụ cùng mặt tường trong nháy mắt hiện đầy chi tiết mà sâu vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Thủy Khinh Mi không thể tin chỉ vào Mục Khê, âm thanh run rẩy. Ngươi là thế nào biết đến? Chương 64, Thiên Đấu chuyện cũ, Hoàng Thất bẩn tiểu ngươi là thế nào biết đến? Nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ, trong mắt Thủy Khinh Mi Mục Khê khó nén quái ý, vừa rồi mắng ta mắng ác như vậy, bây giờ cuối cùng đến ta. Mục Khê cũng sẽ không do dự, nhìn xem ánh mắt cảnh giác lão sư, trực tiếp mở miệng phá vỡ bên trong căn phòng tĩnh mịch. Đoạn thời gian trước lão sư đột nhiên xuất quan, liên chiến ngàn dặm liền đổ nhiều cái phỉ trại, sau đó càng là tại cực bắc băng nguyên chém giết một cái hồn đấu la, chấn kinh thiên đấu, chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, ta biết thật kỳ quái sao? Không đợi Thủy Khinh Mi tiếp tục mở miệng, Mục Khê tiếp lấy nói bổ sung lão sư tính tình ta hiểu, chỉ cần những cái kia cặn bã không chọc Thiên Thủy Thành, cũng không phải là hơn một cái người xen vào chuyện của người khác, thế nhưng là lão sư đột nhiên xuất quan liên sát một vị hồn đấu la, bốn vị hồn thánh, lớn như thế sát tính rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Cười híp mắt nhìn xem biến sắc Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi, Mục Khê nói tiếp: "Bằng vào ta đối với lão sư hiểu rõ, nàng làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, nàng đang chấn nhiếp cái gì? Có thể để cho lão sư động can qua lớn như vậy sự tình không có bao nhiêu, tại Thiên Đấu Đế quốc càng là như vậy, ngoại trừ Thiên Đấu Hoàng thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông ta thực sự không nghĩ ra được còn có ai." Thất Bảo Lưu Ly Tông không nói những cái khác, nhưng mà trên mặt nổi hay là muốn duy trì một chút hình tượng của mình, huống chi trước kia Cựu Tâm Hải Đường một chuyện, bọn hắn hiện tại sẽ không dễ dàng cùng bất kỳ một thế lực nào dễ dàng kết thù, nhất là Thiên Thủy Học viện dạng này trung lập thế lực. Như vậy cái uy hiếp này chỉ có thể xuất từ một cái khác thế lực Thiên Đấu Hoàng phòng. Nghe được Thiên Đấu Hoàng thất Thủy Khinh Mi cả khuôn mặt trở nên 10 phần âm trầm, cho dù là một bên Thanh Vân cũng là rất mất tự nhiên, hiển nhiên là bị đâm ở chỗ đau. Mục Khê trở lại vị trí, nâng bình trà lên liền cho mình tràn đầy đến một ly trà ngon, từng ngụm uống. Cho nên đây chính là ngươi xác định là Băng Nhi nguyên nhân. Thanh Vân ánh mắt sáng tối chợt trợn, nhìn chằm chằm Mục Khê thản nhiên nói. Mục Khê không có hình tượng chút nào lấy tay lau miệng, cùng năm đó ở Thiên Thủy Học viện thời điểm giống nhau như lúc. Dĩ nhiên không phải, ban đầu ta vẫn cho là lão sư ngươi đột nhiên khai thiếu, muốn tại trước khi đi mang đi mấy cái bại hoại cho chúng ta học viện soát hy vọng. Nói đằng sau Mục Khê còn lòng vẫn còn sợ hãi nói ngài không biết, lúc đó ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài muốn xảy ra chuyện gì đâu, dọa đến ta ở trong đêm liền đi tìm đại trưởng lão xin rời đi tông môn. Thanh Vân im lặng nhìn trời, đúng, chính là cái mùi này, nghịch đồ này vẫn là cùng trước kia một dạng không đứng đắn. Thẳng đến trên đường ta nghe nói sư tỷ nữ Nhi Thủy Băng Nhi đã thức tỉnh sư tỷ Ngưng Thủy Phi Loan Vũ Hồn, tiên thiên hồn lực càng là đạt đến cấp 8, thậm chí tại trước đây không lâu sư tỷ còn phất cờ giống chống cho nha đầu này làm chàng thức tỉnh yến một khắc này, ta liền biết việc này cùng bọn hắn tuyệt đối không trốn khỏi liên hệ. Sư tỷ luôn luôn không vui phô trương, cho dù là thích đi nữa nữ Nhi này cũng không khả năng, ta hiểu rất rõ nàng, đừng nói là nữ Nhi thức tỉnh một cái vũ hồn, liền xem như nàng trước khi chết đều phải nói một câu không thể phô trương lãng phí. Thủy Khinh Mi mắt sừng một quất, nhưng cũng nghe ra Mục Khê đây là đang trả thù chính mình vừa rồi mắng nàng nguyên nhân. Cho nên ta dám xác định, Băng Nhi vũ hồn tuyệt đối không phải Ngưng Thủy Phi Loan, càng không khả năng là tiên thiên cấp 8, bởi vì chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ để cho Thiên Đấu Hoàng thất đối với Thiên Thủy Học viện động thủ. Càng che càng lộ. Đây là đối với Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi chuyện này đánh giá, quá mức tận lực, đương nhiên là tại Mục Khê loại này đặc biệt hiểu nàng nhóm trong mắt người. Toàn bộ Đấu La đại lục đều cho là đối với vũ hồn chấp niệm sâu nhất chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại vẫn luôn không để ý đến một cái càng thêm vô cùng cần thiết thay đổi vũ hồn quân thể, đó chính là Thiên Đấu Hoàng phòng. Thất Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn mặc dù có không thể đột phá cấp 80 hạn chế, nhưng mà có kinh người phụ trợ năng lực, bọn hắn chỉ cần tìm được một cái không tệ bạn lữ, như vậy tại hồn sư giới có không thấp địa vị, huống chi Thất Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn thành lập Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực đứng hàng bên trên ba tông, bọn hắn tìm kiếm đột phá vũ hồn hạn chế chủ yếu là nghĩ tiến thêm một bước. Nhưng Thiên Đấu Hoàng thất không giống nhau, truyền thừa của bọn hắn vũ hồn là Thiên Nga, đúng, ngươi không nghe lầm, chính là Thiên Nga, không phải Phỉ Thúy Thiên Nga, luận đến vũ hồn cường độ đặt ở trong đại lục nổi danh truyền thừa vũ hồn đơn giản chính là hạng chót tồn tại. Cho dù là trên mặt nổi thần phục với Thiên Đấu Đế quốc tứ đại vương quốc cùng công quốc vương thất, truyền thừa của bọn hắn vũ hồn cũng muốn mạnh hơn xa Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất. Năm nước mặt ngoài thuộc về Thiên Đấu Đế quốc, nhưng trên thực tế ngoại trừ cần thiết triều cống, căn bản chính là một cái chủ quyền quốc gia, có độc lập quân quyền cùng thuế quyền, căn bản không cần đem Thiên Đấu hoàng thất coi là chuyện đáng kể. Tạo thành này cục diện căn nguyên một trong, ở chỗ Thiên Đấu hoàng thất thực lực bản thân không đầy đủ, từ đầu đến cuối không thể sinh ra đủ để trấn quốc cường giả đỉnh cao, chỉ có thể trường kỳ ỷ lại ngoại thần chèo chống cục diện. Nhưng đế vương quyền như hệ tâm, vốn là kiêng kỵ đem tài sản tính mệnh cùng quốc phúc an nguy giao phó cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân, bởi vậy bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tại các phương thế lực ở giữa khổ tâm chào hỏi, kiệt lực ngăn được, lấy duy trì yếu ớt cân bằng. Có lẽ có người muốn hỏi, vũ hồn không phải chuyển thừa từ phẩm chất cao hơn một phương sao? Cái kia tìm một cái có cường lực vũ hồn người thay đổi một chút không được sao? Không phải đơn giản như vậy, cũng không phải bởi vì Thiên Đấu hoàng thất cho là nhà mình Thiên Nga vũ hồn có bao nhiêu thần thánh cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mà là bởi vì Thiên Đấu hoàng thất Thiên Nga vũ hồn phẩm chất thật sự là quá mẹ nó cao. Không tệ, Thiên Đấu hoàng thất Thiên Nga vũ hồn là Đấu La đại lục hiếm thấy phẩm chất cực cao, nhưng mà cường độ lại yếu đến thái quá kỳ hoa vũ hồn. Những năm gần đây Thiên Đấu hoàng thất không ít cưới thiên phú bất phàm nữ tính hồn sư, muốn cải thiện tự thân vũ hồn, thế nhưng là những cái kia hồn sư vũ hồn phẩm chất cũng không sánh nổi Thiên Đấu hoàng thất Thiên Nga vũ hồn, căn bản không dậy được bao lớn tác dụng. Mỗi một thời đại Thiên Đấu hoàng đế, mỗi lần nghĩ đến đây chỉ có thể ngắm nhìn từ xa Đấu La đại lục một chỗ khác Tinh La hoàng thất, đối phương không chỉ có đế vương tự thân chiến lực đáng sợ, trong hoàng thất càng là thỉnh thoảng còn có phong hào Đấu La dạng này cường giả đỉnh cao hiện lên. Phần này khác xa thực lực sai biệt, để cho Thiên Đấu đế vương nhóm dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể ở trong lòng chảy xuống hâm mộ nước mắt. Thế là Thiên Đấu hoàng thất đưa mắt nhìn sang những cái kia thiên phú chắc tuyệt, vũ hồn phẩm chất đứng đầu hồn sư, trong đó nắm giữ phi cầm vũ hồn hồn sư càng là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, cùng là phi cầm vũ hồn, cái này hồn sư có thể để bọn hắn Thiên Nga vũ hồn chuyển thừa càng thêm cường đại. Một khê ngưng trọng nhìn xem Thanh Vân, ngựa khí khẳng định nói cho nên lão sư ngài xuất quan nguyên nhân chỉ có một cái, vì ta cái kia băng nhi sư điệt hộ giá hộ tống. Thanh Vân trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhìn thật sâu Một Khê một mắt. Không nghĩ tới ngươi rời đi nhiều năm như vậy, còn đối với ta và ngươi sư tỷ hiểu rõ như vậy. Ngươi đoán không lầm, băng nhi vũ hồn không phải ngưng thủy phi loan, cũng không phải tiên thiên cấp 8 hồn lực, mà là tiên thiên đầy hồn lực băng phượng hoàng vũ hồn. Băng phượng hoàng. Một khê rõ ràng cả kinh, nàng đoán được thủy băng nhi vũ hồn có thể rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến lại là cực phẩm thú vũ hồn băng phượng hoàng, lại thêm tiên thiên đầy hồn lực tiên phú, Thiên Đấu hoàng thất thậm chí sẽ vì thế điên cuồng. Băng phượng hoàng vũ hồn a, so với năm đó linh diên còn muốn khó lượng. Thanh Vân cảm khái nói, băng phượng hoàng vũ hồn đối với Thiên Thủy học viện mà nói là kỳ ngộ. Sao lại không phải một cái nguy cơ? Linh Liên, 40 năm trước danh chấn Thiên Đấu bất thế kỳ tài, tiên thiên hồn lực chín cấp, vũ hồn diệp ưng, cũng là Thiên Đấu đế quốc trong ghi chép trẻ tuổi nhất hồn đế, tại năm đó Thiên Đấu đế quốc danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102, tất cả mọi người đều chờ mong nàng trở thành một vị phong hào đấu la. Nhưng mà tại hơn 30 năm trước lại gặp phải Thiên Đấu đế quốc truy nã, cuối cùng tại vô tận trong đuổi giết trốn hướng về vũ hồn thành từ đó miểu không tin tức. Ở phía sau Thiên Đấu đế quốc phát tuyên bố bên trong Linh Diên bị truy nã nguyên nhân là phản bội đế quốc, nhưng mà chỉ cần có điểm kiến thức người đều biết Linh Diên thoát đi nguyên nhân thực sự là bởi vì ngay lúc đó nàng bị Thiên Đấu đế quốc thái tử Tuyết Dạ để mắt tới. Tuyết Dạ muốn mượn Thiên Đấu đế quốc thực lực bức bách Linh Diên, thế nhưng là không nghĩ tới cái sau vậy mà cương liệt như thế, thà bị gây chứ không chịu cong, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong muốn cưỡng ép bắt được Linh Diên, cuối cùng biến khéo thành vụng, không những không thể toàn nguyện, cuối cùng còn đem đối phương đẩy tới Vũ Hồn Điện một phương. Tại Tuyết Dạ sau khi lên này, bắt đầu tìm kiếm cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông kết minh liền có lo lắng bị Linh Diên ý tưởng trả thù ở bên trong. Bây giờ Thủy Băng Nhi băng phượng hoàng vũ hồn viễn siêu trước kia Linh Diên diễm ưng vũ hồn, Thủy Băng Nhi tự thân tiên phú cũng muốn thắng qua Linh Diên, một khi để cho Thiên Đấu hoàng thất biết, hạ thủ tỷ lệ cơ hội là 100%. Mặc dù bây giờ Thiên Đấu đế quốc thái tử đối ngoại hiền năng sự hòa hợp, nhưng mà đối với một cái tương lai hoàng đế, biểu tượng là vĩnh viễn không đáng tin tưởng, năm đó Tuyết Dạ có thể không có chút nào so bây giờ Tuyết Thanh Hà kém, còn được gọi là tương lai Thái Dương, hiện tại thế nào? Thủy Băng Nhi không giống với Linh Diên, nàng là có lo lắng. Nàng không có khả năng không chút kiêng kỵ trốn hướng về Vũ Hồn Điện, huống chi tiến vào Vũ Hồn Điện Thủy Băng Nhi thật sự coi như Thiên Thủy Học viện người sao? Chương 65, Tam trưởng lão hiện thân, khó có thể tin Thanh Mây, cảm tạ thang bao sách độc giả lão gia khen thưởng, vậy các ngươi thì càng phải đáp ứng chuyện này, nếu như Băng Nhi về sau có bản thể tông ủng hộ, Thiên Đấu hoàng thất tuyệt đối không dám động nàng. Thậm chí về sau cho dù là đỉnh phong đấu la cũng chưa chắc không thể thử xem. Tại Mộc Khê xem ra, nếu như Thủy Băng Nhi có thể được đến bản thể tông hộ giá hộ tống, tương lai tuyệt đối không có khả năng chết yểu, tương lai chính mình nhi tử có thể thành thần, như vậy chớ nói đỉnh phong đấu la, liền xem như tuyệt thế đấu la cũng chưa chắc không thể. Thiên Đấu học viện tương lai chỉ cần xuất hiện một vị tuyệt thế đấu la, khoảng cách như vậy hưng thịnh còn xa sao? Đến lúc đó tự phong đại lục đệ nhất học viện cũng không phải không thể. Ngươi không xong rồi đúng không? Vốn là đắm chìm tại Một Khê kinh người suy luận bên trong Thủy Khinh Mi, nghe thấy Một Khê lại bắt đầu nói nàng một bộ kia, lập tức lông mày dựng thẳng. Sau một khắc một cái tay ngăn cản nàng. "Lão sư, ngươi Thủy Khinh Mi nghi hoặc, lão sư tại sao muốn ngăn cản mình?" Chính mình thế nhưng là đang bảo vệ học viện A. Thanh Vân lắc đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn Mộc Khê, sau đó yên lặng đảo qua bốn phía, khẽ cười nói ta học sinh này tới Thiên Thủy học viện làm thuyết khách, bản thể tông cuối cùng không đến mức không có chút nào biểu thị a. Để cho ta đoán một chút, là vị nào lao bằng hữu cùng đi? Nguyên Hoa. Hoa Thư Văn. Vẫn là Sở tông chủ. Nhìn xem lão sư hướng về phía không khí bốn phía tự nói, Thủy Khinh Mi lập tức như lâm đại địch, chẳng lẽ lần này tới không chỉ có Mộc Khê mẫu tử, còn có những người khác. 4 năm trước đang cùng Mộc Khê lịch tin lúc các nàng liền đã biết đại trưởng lão đã đột phá phong hào đấu la, lấy thiên phú của hắn bây giờ chỉ sợ không kém gì sớm đột phá nhị trưởng lão. Sở Sơn Hà cũng không cần nói, lâu năm phong hào đấu la, nghe nói thực lực không tại thất bảo lưu ly tông cốt đấu la cổ dòng phía dưới. Trong ba người bất kể là ai xuất hiện ở đây, đều không phải là các nàng có thể dễ dàng chống cự. Mộc Khê đầu lông mày nhướng một chút, lão sư thật đúng là đoán trúng, bất quá người ta thật là không phải đi theo tự mình tới. Ha ha, còn phải là ngươi A Kiếm bà tử, không hổ là luyện kiếm, ý thức nguy cơ nhạy cảm như vậy. Lời còn chưa dứt, một cái hắc bạch tóc dài xóa bay, tướng mạo uy nghiêm lão giả xuất hiện tại Thanh Vân sau lưng. Thanh Vân chợt quay người, kiếm quang phun trào, mang theo sát ý vô tận nhào về phía lão giả. Nhưng mà để cho mấy người kinh ngạc chính là, những cái kia kiếm quang còn không có tới gần lão giả, liền tiêu tán thành vô hình. Nhìn xem cái này quen thuộc diện mạo, Thanh Vân ánh mắt chợt co rụt lại, theo bản năng nhìn đối phương một cái tay phải, mới kinh ngạc thốt lên nói là ngươi. Đệ ngũ lao cẩu, ngươi thế mà đột phá phong hào đấu la, đây không có khả năng. Người tới chính là Tam trưởng lão, xem như thế nào quật khởi hy vọng, bản thể tông làm sao lại để cho Trần Mật một người rời đi tông môn, Tam trưởng lão chính là như thế nào phái tới thủ hộ hắn người. Thanh Vân cái kia phảng phất thấy quỷ biểu lộ để cho Tam trưởng lão trong lòng hết sức sảng khoái, hắn cùng Thanh Vân là một thế hệ, thiên phú tương xứng, nếu như không phải Thanh Vân làm một đoạn thời gian Tiên Thủy học viện viện trưởng, mà chính mình thì tại như thế nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, chỉ sợ còn không sánh bằng nữ nhân này. Tại sao không thể là ta, Thanh Vân, chẳng lẽ lão phu liền không thể đột phá phong hào đấu la sao? Tam trưởng lão cười hắc hắc, đối với Thanh Vân hỏi ngược lại. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Thanh Vân trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này, đại trưởng lão đột phá phong hào đấu la nàng có thể lý giải, dù sao đối phương vốn chính là thế gian hiếm có kỳ tài, nếu như không phải trầm mê ở tự sáng tạo hồn kỹ, hoang phí thời gian quý báu, vốn là muốn đăng lâm tuyệt đỉnh nhân vật, có tài nhưng thành đạt muộn chẳng có gì lạ. Thế nhưng là người này tại sao có Tam trưởng lão, tại bản thể tông lão một đời trong cường giả, Tam trưởng lão vô luận là ngộ tính thiên phú đều không thể nói là hàng đầu, tự thân cánh tay phải võ hồn tại bản thể võ hồn càng không tính là cường thế. 10 năm trước chính mình có cảm giác tiềm lực hao hết, đích thân lên bản thể tông muốn tìm đột phá cơ hội, từng cùng Tam trưởng lão từng có một trận chiến, lúc đó chính mình dùng tuyệt đối ưu thế đem hắn từ đầu áp chế đến đuôi, đem một đời kiếm tu uy thế bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ một cái đã từng không bằng mình người, ở trước mặt mình đột phá chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, cái này khiến Thanh Vân thực sự khó mà tiếp thu. Không có cái gì không thể nào, lão thái bà, so với ngươi, lão phu vận khí thế nhưng là tốt không chỉ một sao nửa điểm. Nghe thấy Thanh Vân mỉ non, Tam trưởng lão không chút khách khí nói, chính mình chỉ riêng tự thân đích xác không có đột phá phong hào đấu la khả năng. Nhưng mà ai bảo nhà mình tông môn ra một cái hảo hài từ đâu, chẳng những tự thân tiên tư cái thế, còn cho tông môn mang đến vô tận chỗ tốt. Nhìn xem lão sư dáng vẻ thất thần, trong mắt Mộc Khê hiện lên một vòng không đành lòng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tam trưởng lão, mới đi lên trước an ủi Thanh Vân. "Lão sư, Tam trưởng lão đột phá cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa chi công, ngài không cần lưu tâm." "Không, ngươi tuyệt đối không phải dựa vào chính mình đột phá, bằng không ta không có lý do còn kẹt tại cấp 87." Nghe Mộc Khê an ủi, Thanh Vân ánh mắt sáng lên, ngữ khí kiên định nói lấy tuổi của ngươi có thể đột phá phong hào đấu la tuyệt đối là lấy được khó lường cơ duyên. Chẳng lẽ là các ngươi một mực tìm kiếm cái gọi là tiên hảo? Bản thể tông từ trăm năm trước liền bắt đầu đi khắp đại lục tìm kiếm tiên hảo, xem như cùng bản thể tông quan hệ tốt nhất thế lực người dẫn đầu, Thanh Vân tự nhiên là có nghe thấy. Không, tuyệt đối không thể nào là tiên hảo, nếu như tiên hảo thật có các ngươi nói như vậy đoạt thiên địa chi tạo hóa, như vậy ngươi bây giờ tuyệt đối không phải bộ dáng này. Thanh Vân mười phần chắc chắn, lão già này khí tức bất ổn, rõ ràng là đột phá phong hào đấu la không bao lâu, chính mình nếu là không có cảm thụ sai, hắn cũng chính là tại 91 cấp đến 92 cấp ở giữa, nếu như hắn thật sự phục dụng tiên hảo, như vậy tuyệt đối không chỉ đẳng cấp này, hơn nữa hắn khí huyết mặc dù có chỗ tăng trở lại, lại cùng bình thường đột phá không có gì khác biệt, cho nên tuyệt đối không có phục dụng tiên phẩm. Tam trưởng lão bị trừng mắt liếc, vốn là còn điểm ngượng ngùng, dù sao mình dựa vào nhân gia nhi tử cho phương pháp đột phá, lại chạy đến nhân gia lão sư ở đây giễu võ dương oai, đích thật là có chút quá đáng. Nhưng mà kế tiếp Thanh Vân cái kia xem thường người vừa ra, để cho Tam trưởng lão trong lòng ấy nấy lập tức tan thành mây khói, ta mặc dù tiềm lực không sánh được sư huynh bọn hắn, nhưng mà cũng không kém như vậy a. Ta liền không thể là dựa vào chính mình đột phá. Thanh Vân phúng nhiên nở nụ cười, câu nói này người nói cũng không biết đỏ mà sao. Trông thấy Tam trưởng lão cái bộ dáng này, Thanh Vân càng ngày càng xác định bản thể tông hẳn là nắm giữ cái gì có thể để cho tiềm lực hao hết người tiến hơn một bước phương pháp, lúc này trong lòng lửa nóng. Tam trưởng lão đều có thể nhờ vào đó đột phá, chính mình vô luận là thiên phú hay là ngộ tính so với hắn còn muốn mạnh hơn một chút, không có đạo lý làm không được. Thứ. Nghe vậy Tam trưởng lão không khỏi nhếch miệng, xem như chấp nhận câu nói này. Mắt thấy hai người xem như nổi trống ngừng nghỉ, Mộc Khê vội vàng bưng tới hai chén trà thủy, cười nói lão sư, Tam trưởng lão, ngài hai vị nếu không thì ngồi xuống trước uống một ngụm trà từ từ nói chuyện. Chờ hai người cuối cùng ngồi xuống, Mộc Khê cùng Thủy Khinh Mi không khỏi lướt nhau, đều là nhẹ nhàng thở ra, cái này hai nếu là thật đánh nhau, các nàng cái này tay chân lẹo khẹo thật là không khuyên nổi a. Thanh Vân băng trà vào trong bụng, một mặt châm chọc nhìn xem Tam trưởng lão bản thể tông đối với ta Thiên Thủy học viện thật đúng là xem trọng đâu, nếu đã tới một vị phong hào đấu la, xem ra là nhất định phải được. Rõ ràng Thanh Vân đem Tam trưởng lão trở thành Mộc Khê át chủ bài. Tam trưởng lão tức giận nói lão thái bà, ngươi vẫn là đừng đem tự nhìn quá cao. Lão phu thật đúng là không phải hướng về phía các ngươi Thiên Thủy học viện tới, tông ta cũng không dự định đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi vừa rồi nói những cái kia hoàn toàn chính là một nha đầu báo cáo đại trưởng lão sau đó làm ra quyết định, suy nghĩ kéo các ngươi một cái. bản thể tông đối với Thiên Thủy Học Viện thật không có hứng thú, chủ yếu là Mộc Khê suy nghĩ giúp đỡ một chút nhà mẹ đẻ, đại trưởng lão suy nghĩ ngược lại cũng là thuận gió cục, liền lôi kéo các nàng cùng một chỗ, vừa vặn cũng nhiều người trợ giúp. Kết quả ở bên ngoài nghe xong thật đúng là nghe được một chút thứ không tầm thường, Thiên Thủy Học Viện giấu quá kỹ, thế mà vô thanh vô tức ra một cái tiên thiên đầy hồn lực tuyệt thế thiên tài, nếu không phải là bản thể tông thế hệ này Trần Mật đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ muốn bị Thiên Thủy Học Viện đè một đầu. Thanh Vân một bộ ngươi nhìn ta tin hay không dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì ta Thiên Thủy Học Viện, như vậy chuyện gì có thể lao động ngươi vị này? Phong Hạo, sợ cánh tay. Lao động ngươi vị này sợ cánh tay đấu la miệng hạ đại gia quang lâm đâu? A Tam trưởng lão khinh thường lạnh rên một tiếng, bình tĩnh nói lão phu là tới vì Trần Mật tiểu tử hộ giá hộ hàng. Ân, Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi nhãn bên trong rõ ràng không tin, một cái Trần Mật tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì để cho một cái Phong Hạo đấu la làm bảo tiêu, trừ phi là Vũ Hồn Điện thánh tử thánh nữ, những người khác thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì tiểu bối để cho Phong Hạo đấu la tự mình kết quả. Lão thái bà, ngươi còn đừng thật không tin, lão phu vẫn thật là phụ mệnh bảo hộ Trần Mật, nếu như không phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cần tọa trấn tông môn, tới cũng không phải là lão phu. Nghe vậy Thanh Vân chấn động trong lòng, đối phương chẳng lẽ nói chính là thật sự. Thế nhưng là Trần Mật dựa vào cái gì có thể được đến bản thể tông coi trọng như vậy, tiên thiên đầy hộ lực, chỉ sợ cũng không đủ. Tam trưởng lão cười khẽ như thế nào? Lão thái bà, muốn biết, đây chính là tông ta cơ mật tối cao, thật đúng là không thể nói cho ngươi. Đổi lại những người khác Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng mà cái này Thanh Vân không giống nhau, thân phận tương đối mẫn cảm, xem như bạn cũ lâu năm hắn cũng nghĩ giúp nàng một đám. Xem ra bản thể tông biến hóa là cùng ta cái kia đồ tôn có liên quan rồi. Thanh Vân nghe vậy hiểu rõ, có thể để cho một cái Phong Hào đấu la tự mình bảo hộ, chỉ sợ Trần Mật đối bọn hắn trợ giúp còn không nhỏ. Ngươi tất nhiên nguyện ý cùng ta nói những thứ này, vậy thì nói một chút đi. Nói cho ngươi, có thể, nhưng mà vì Trần Mật an toàn nghĩ, các ngươi sư đồ nhất thiết phải lấy võ hồn phát thệ. Chương 66, Thiên Thủy cuối cùng gia nhập liên minh, 10 nguyệt ngày cuối cùng, vạn chữ bảo càng. Nghe vậy, sư đồ hai người do dự, đấu la đại lục vũ hồn coi trọng nhất, một khi lấy vũ hồn phát thệ, hơi không cẩn thận, chính là hồn hủy nhân mất hạ trạng. Không phải không tin được các ngươi Tam trưởng lão nắm tay đặt ở đá xanh trên bàn, âm thanh ép tới cực thấp chuyện này quá là quan trọng, nếu là chuyện đi, không chỉ Trần Mật đứa bé kia liền thành mục tiêu công kích, ngay cả ta bản thể tông cũng sẽ có họa diệt môn. Thủy Khinh Mi nghe nói như thế tim đập đột nhiên nhanh nửa nhịp, chuyện này đến cùng là cái gì có thể để cho bản thể tông đều có diệt môn nguy cơ, bây giờ bản thể tông thế nhưng là một môn bốn đấu la a, liền xem như Vũ Hồn Điện cũng không dám quá mức uy hiếp. Vũ Hồn lời thề quá là quan trọng, nàng muốn trước cùng lão sư thương lượng một chút, một khắc kế tiếp Thủy Khinh Mi đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Thanh Vân chậm rãi nâng tay phải lên, màu băng lam hồn lực tại lòng bàn tay ngưng kết, dần dần hóa thành một thanh hàn băng trường kiếm, chính là Thanh Vân Vũ Hồn Lăng Hàn kiếm, kiếm quang lâm nhiên, hàn khí bức người. Ta Thanh Vân, lấy Lăng Hàn kiếm vũ hồn phát hệ, hôm nay nghe ngữ điệu, tuyệt không truyền cho người khác, nếu làm trái lời thề này, vũ hồn phạt toái, kiếm hủy nhân vong, vinh rơi hồn sư cuối cùng đường. Tiếng nói rơi lúc, băng lam kiếm ảnh rung động nhẹ nhẹ, một tia băng hàn hồn lực lặng yên dung nhập thiên địa, phảng phất là cùng thiên địa mua một loại khế ước nào đó. Nhìn thấy một màn này, Thủy Khinh Mi tự hiểu đã không còn lựa chọn, lập tức hít sâu một hơi. Thủy lam sắc hồn lực từ đầu ngón tay tràn ra, không khí chung quanh lại độ hạ xuống, kèm theo một tiếng vượng mình băng lên, một cái màu băng lam loan điệu trước người hiện lên, chính là Thủy Khinh Mi vũ hồn ngưng thủy phi loan. Ta Thủy Khinh Mi, lấy ngưng thủy phi loan vũ hồn phát thệ, chuyện hôm nay tuyệt không truyền cho người ngoài, người vi phạm vũ hồn phá toái, loan phượng tăng thiên, vinh tuyệt thiên địa. Tiếng nói vừa ra, ngưng thủy phi loan run rẩy, theo một tiếng chu chéo tiêu tan ở trước mắt, lưu lại mấy cây quang vũ ở trước mắt chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy sư đồ hai người đều phát hạ đại thệ, Tam trưởng lão lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau một khắc chỉ thấy Tam trưởng lão tay phải búng khẽ, một đạo vô hình hồn lực bao phủ cả phòng. Sư đồ mấy người lập tức nhìn chòng chọc vào Tam trưởng lão, Mục Khê mặc dù biết Tam trưởng lão là thế nào đột phá Phong Hào đấu la, thế nhưng là chưa từng nhìn thấy qua hồn hạch. Tam trưởng lão cười một tiếng, cường hành khí huyết kèm theo Phong Hào đấu la cấp bậc hồn lực tuôn ra, chỉ một thoáng Tam trưởng lão châu ngực tản mát ra một hồi chói mắt huyết quang. Thủy Khinh Mi tiến tới, mắt mở thật to, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đạo tia sáng này tản ra ôn hòa hồn lực, tiềm thức nói cho nàng, quang mang này chính là Tam trưởng lão đột phá Phong Hào đấu la chỗ bí mật, nhưng mà mặc kệ nàng nhìn thế nào, đạo tia sáng này ngoại trừ so những vị trí khác hồn lực ba động càng mạnh hơn, thực sự nhìn không giá khác đặc biệt. Lão cậu, thứ này chính là ngươi đột phá nguyên nhân. Ngươi sợ không phải đang đùa ta? Không chỉ Thủy Khinh Mi không nhìn ra cái gì, Thanh Vân cũng giống như thế, tao mày hỏi. Chính là dựa vào nó. Tam trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng phất qua chỗ ngực, phản phất tại chạm đến bên trong hồn hạch, giọng nói mang vẻ phức tạp ý cười, vật này tên là hồn hạch, chính là một loại áp xúc hồn lực hạch tâm, lại có thể để cho người ta một bước lên trời thần vật. Nói xong liền đem hồn hạch tác dụng nói cho hai người. Hai người càng nghe càng là kinh hãi, cái này hồn hạch đâu chỉ một bước lên trời, đơn giản chính là nghịch thiên độ vật, nhưng mà nghĩ đến đây các nàng cũng cảm thấy bắt đầu nghi ngờ. Ngươi xác định, nếu như cái này hồn hạch coi là thật cao minh như vậy, các ngươi bản thể tông là thế nào phát hiện? Không phải là các nàng xem thường bản thể tông, thật sự là bản thể tông chỉ là nghiên cứu lần thứ hai thức tỉnh liền đã tự lo không xong, chớ đừng nói chi là lại sáng chế như thế nghịch thiên bí pháp. Đương nhiên là thật sự, không sợ nói cho các ngươi biết, ta bản thể tông tông chủ tại một năm trước cũng đã bắt đầu bế quan, nhị trưởng lão cũng tại mấy tháng trước xuất quan tu vi đã đạt 95 cấp chi cảnh, đại trưởng lão càng là chạm tới 96 che chắn, bước vào đỉnh phong đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Sư đồ hai người trong nháy mắt tê cả da đầu. Bản thể tông vậy mà đã mạnh đến loại tình trạng này, cái này há chẳng phải là đã viễn siêu bên trên ba tông, trừ phi tam đại tông môn liên thủ hoặc đường thần trở về, bằng không nếu luận mỗi về đỉnh tiêm chiến lực, bản thể tông đã có thể cùng cả bà tông tương để tịch luận. Đến nôi cái này hồn hạch bí pháp là thế nào tới? Hắc hắc, ta bản thể tông đích xác không có thời gian nào tới nghiên cứu loại vật này, nhưng mà có một loại tồn tại, hắn nhóm có vô tận thời gian đi nghiên cứu, đối với hắn nhóm tới nói, sáng tạo ra hồn hạch pháp cũng bất quá chính là hơi mở tuệ nhãn thôi. Là tồn tại gì? Thanh Vân cùng Thủy Khinh Mi đã bị nói như lọt vào trong sương mù, các nàng nhưng không biết Đấu La đại lục có thần bí như vậy khó lường cường giả, năm đó lưỡng nhạc cũng còn thiếu rất nhiều. Thần. Sư Đồ nghe vậy ánh mắt co rụt lại, thần? Làm sao lại là thần? Ngoại trừ Vũ Hồn Điện Thiên Sứ chi thần, Đấu La đại lục chẳng lẽ còn xuất hiện qua những thứ khác thần linh? Bản thể tông chẳng lẽ lấy được một tôn thần linh di trạch? Ngươi tại hồ thầm cái gì? Đấu La đại lục đã dòng dã vạn năm chưa nghe nói qua thần linh tin tức, chỉ bằng ngươi bản thể tông, vô thượng thần minh sẽ quan tâm các ngươi? Tam trưởng lão kiêu ngạo nhìn qua đối diện Thanh Vân, cười to nói không tệ, chỉ bằng ta bản thể tông. Nhìn xem Tam trưởng lão cười đắc ý khuôn mặt, Thanh Vân cố nén cho hắn một kiếm xúc động, muốn ở phía trên vượt qua sơ hở gì, đột nhiên liên tưởng đến hắn cùng một khê cử động dị thường, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trong đầu. Là Trần Ngật. Cái gì? Thủy Kinh Mi nghe vậy quay đầu nhìn về phía lão sư, tại sao muốn đột nhiên để lên tiểu gia hỏa kia? Thanh Vân không để ý tới Thủy Kinh Mi nghi hoặc, mà là nhìn xem Tam trưởng lão cùng mình tiểu đệ tử là Trần Ngật, đúng hay không? Một khê nghe vậy nặng nề gật đầu, trầm giọng hướng về phía lão sư sư tỷ nói Ngật Nhi lấy được một tôn thần minh ưu ái, trở thành hắn thần vị người thừa kế, thần linh truyền thừa. Thủy Kinh Mi bỗng nhiên lui lại nửa bước, đụng phải sau lưng cây cột. Nàng vẫn cảm thấy thần linh là xa không với tới tử, giống như Thiên Thủy Học Viện trong hồ băng mặt trăng, thấy được sợ không được, làm sao lại thật sự có người có thể được đến truyền thừa? Thanh Vân không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia hồn hạch hơi hơi xuất thần, nàng biết cái này có thể là thật sự, hồn hạch vật này trước đó chưa từng nghe thấy, dù là biết nguyên lý cũng cần thời gian dài nhân lực đi thử nghiệm, hơn nữa căn cứ đối phương nói tới, cái này cái hồn hạch ít nhất phải tại bát hoàn thời điểm ngưng kết, loại này số liệu chính xác không có đi qua số lượng cao đo lường tính toán tuyệt đối không có khả năng phải ra. Bản thể tông là có tiếng ít người, thử một cái lần thứ hai thức tỉnh bọn hắn tâm đều đã đang dì máu, chớ đừng nói chi là thí nghiệm hồn hạch loại này một khi bắt đầu liền hữu tử vô sinh sự tình, Vũ Hồn Điện cũng không có thủ bút lớn như vậy. Chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra như vậy phù hợp bí pháp. Bản thể tông muốn xuất hiện một tôn thần. Thủy Khinh Mi khó có thể tin nỉ non tại trong căn phòng yên tĩnh quanh quẩn, nàng vẫn cho là tuyệt thế Đấu La chính là đỉnh phong, bây giờ có người nói cho nàng thời đại này sẽ có người thành thần, này làm sao muốn làm sao hoang đường. Lão sư, sư tỷ. Một khê âm thanh cuối cùng đem hai người từ trong thất thần tỉnh lại, nhìn xem hai người trong mắt hãi nhiên, một khê mím môi một cái, ta biết cái này rất không thể tin, nhưng mà sự thật như thế, ta muốn cho học viện gia nhập vào bản thể tông nguyên nhân chính là cái này. Chỉ cần tương lai Ngật Nhi thành thần, Thiên Thủy Học Viện nước tự nhiên trướng thuyền cao, trở thành thiên hạ đệ nhất học viện cũng không phải không có khả năng. Nghe được Mộc Khê ôn hòa tiếng nói, Thủy Khinh Mi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, Mộc Khê đưa ra muốn thiết lập một cái hoàn toàn lấy bản thể tông làm chủ đạo liên minh lúc, nàng còn tưởng rằng Mộc Khê là bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, tại chỗ liền rút kiếm đối mặt, mắng to cái sau là Bạch Nhã Lang, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là chính mình quá không biết tốt xấu. Sư muội, thật xin lỗi. Nàng Thủy Khinh Mi cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vặn. Là ta không có biết rõ ràng tình huống liền phát hỏa, ngươi đừng để trong lòng. Một khê sửng sốt một chút, sư tỷ tính cách luôn luôn hiếu thắng, biết sai đổi sai nhưng chính là không nhận sai, đây vẫn là nàng lần thứ nhất cùng chính mình xin lỗi đâu, lập tức con mắt còn trở thành một nhà. Sư tỷ nói cái gì đó, ta biết ngươi là vì học viện hảo. Một khê quay đầu nhìn về phía Thanh Vân, ngữ khí trở nên mười phần nghiêm túc. Lão sư, Ngật Nhi nhận được thần linh truyền thừa chuyện ngoại trừ tông môn lại không người biết được, ta đem chuyện này nói cho các ngươi biết chính là hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đệ tử hướng ngài cam đoan. Tương lai Thiên Thủy Học Viện nhất định sẽ có một bộ vô cùng ánh sáng long ánh. Cảnh Thanh Vân trầm mặc, ngón tay vô ý thức vuốt ve trước mắt chén trà, nàng không phải không có động tâm, tương phản nàng vô cùng tâm động, cùng một tôn tương lai thần hợp làm, hơn nữa cái này tôn thần mẫu thân vẫn là Thiên Thủy Học Viện học sinh, nàng từ nhỏ nuôi lớn đệ tử, tương lai cơ hồ không có bị đâm lưng khả năng, đây quả thực là không muốn bạn lợi mua bán. Nhưng nếu là xảy ra sai sót, bị Vũ Hồn Điện phát hiện, không chỉ có các nàng sư đồ phải tao đường, Thiên Thủy Học Viện đều có thể vạn kiếp bất phục. Thủy Khinh Mi không nói chuyện, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ là bưng lên một khê ngã trà thơm uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt hương trà tại trong miệng nở rộ. Hảo. Thanh Vân cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu là Trần Mật bên kia ra vấn đề gì, chúng ta đầu tiên muốn bảo vệ là Thiên Thủy Học Viện đệ tử. Một khê ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là có ngôi sao rơi xuống đi bảo. Nàng dùng sức gật đầu, âm thanh đều có chút phát run. Sư phụ ngài yên tâm, ta bảo đảm đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho học viện xảy ra chuyện. Thủy Khinh Mi nhìn xem một khê tung tăng bộ dáng, cũng không nhịn được cười. Thanh Vân nhìn qua xa xa Vân Hải, khẽ khẽ thở dài. Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng nàng biết, vì Thiên Thủy Học Viện, vì bên người đệ tử, nàng nhất thiết phải tiếp tục đi. Chương 67, tin tức truyền đến, đại trưởng lão an bài, cầu ủng hộ, khí huyết ngút trời đường, đại trưởng lão ngồi cao bên phải, lặng lặng nghe trước mặt cao nghe hồi báo. Không sai biệt lắm chính là như vậy, cha rõ ràng sau đó ta đại ca liền để ta trước về tới báo tin, hắn nhưng là ở đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài tiếp tục quan sát. Cao người đem đã qua một năm huynh đệ bọn họ kinh nghiệm hướng đại trưởng lão hồi báo, từ vừa tới Lạc Nhật Sâm Lâm ở ngoại vi khu tìm kiếm, tìm được cùng mục tiêu tương tự thung lũng liền mang theo tông môn giải độc đan xâm nhập trong đó, từng cái xác nhận có phải là hay không bọn hắn muốn tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cuối cùng tại tìm kiếm dòng dã 15 cái thung lũng sau, tại vị ở Thiên Đấu Thành Đông Nam bộ một mảnh trong sơn ao tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bất quá cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài độc chứng vô cùng lợi hại, dù là có giải độc đan nơi tay chúng ta cũng chỉ là đi xem một chút đến biên giới, cũng chỉ có thể dọc theo đường trở về. Đại trưởng lão nghe trong mắt nổi lên ý cười, liên tục gật đầu lúc đốt ngón tay đều mang mấy phần nhẹ nhàng, hắn đứng dậy tự tay cầm lên bình trà uống, trà thang theo hồ nước vững vàng rót vào sứ men xanh ly, đưa đến cao người trước mặt. Cái sau thấy thế lập tức luống cuống, đội đội vã vã liền muốn từ trên ghế bắn lên tới, hai tay liền bày, âm thanh đều so bình thường cao nửa phần. Không được, không được a trưởng lão, cái này nào dám làm phiền ngài độc thủ. Ngồi xuống, đều người một nhà khách khí cái gì? Đại trưởng lão đưa tay đặt tại cao người đầu vai, lòng bàn tay lực đạo mang theo trưởng bối đặc hữu ôn hòa, lại làm cho hắn không có cách nào lại nổi lên thân. Muốn ta nói, nên tại chính là bọn ngươi huynh đệ. Nếu không phải các ngươi tại trong lạc nhật rừng rậm lội dòng dã một năm, màn trời chiếu đất mà tìm, chỗ kia bảo địa không chắc muốn chôn ở trong lạc nhật rừng rậm bao nhiêu năm. Lời đến cuối cùng, đại trưởng lão âm thanh nhẹ chút. Hắn nhìn qua cao người Thái Dương mới thêm mấy sợi xương trắng, nhớ tới anh em nhà họ Cao bên ngoài phiêu bạc hơn 10 năm. Tông môn tiểu bối chỉ ở trong trưởng bối chuyện phiếm nghe qua tên của bọn hắn, ngay cả bộ dáng đều nhớ không biết. Vốn là lần này hai huynh đệ thật vất vả trở về, vốn định bồi tiếp vợ con bồi bổ đoàn viên thời gian, lại bởi vì chuyện này, lại một đầu đâm vào cái kia khắp nơi là trường khí, hung thú qua lại hiểm địa. Nghĩ được như vậy, đại trưởng lao đáy mắt lướt qua một tia ấy nấy, đầu ngón tay đặt tại cao người đầu vai lực đạo, nặng thêm mấy phần, giống như là muốn đem phần này cảm kích cùng đau lòng đều tan vào cái này im lặng trong động tác. Nhìn xem đại trưởng lao ánh mắt ấy nấy, cao người lắc đầu, trầm giọng nói: "Không, đại trưởng lão, trước kia nếu như không phải nhị trưởng lão cùng mấy vị huynh trưởng đem chúng ta từ cái kia tặc quật cứu ra, hai huynh đệ chúng ta sớm đã không có, như thế nào lại có hôm nay hồn đế cường giả phong quang?" Hồn đế, nghe không cao, nhưng mà phóng tới một chút nhỏ yếu cơ quốc, cũng có thể làm một phương hào cường, thậm chí đưa thân quý tộc hoàn thành giai cấp vượt qua cũng không phải việc khó. "Ai?" Đại trưởng lão dùng sức vô vô cao nghe bà bay, lập tức hỏi: "Cao xem một người ở nơi đó giám thị, cái kia lão độc vật sẽ có hay không có phát giác?" Cao người hít sâu một hơi, bình phục một chút đấy lòng cảm xúc sau mới trả lời đại trưởng lão vấn đề: "Sẽ không, đại ca cùng ta quan sát hắn nhiều lần, hắn mặc dù là phong hào đấu la tu vi, nhưng mà căn cứ suy đoán của chúng ta thực lực của hắn đặt ở trong phong hào đấu la cũng không tính nô ra, muốn cách hơn 10 dặm phát giác được chúng ta gần như không có khả năng. Hơn nữa đại ca cũng biết phong hào đấu la cường đại, cho nên một mực cách so mọi khi càng xa, hắn phát giác khả năng thì càng nhỏ." Nói đến phần sau cao nghe trên mặt cũng là lộ ra tự hào đủ cười, lấy hồn đế tu vi giám thị phong hào đấu la để cho cái sau đều khó mà phát hiện, trình độ này đấu la đại lục có thể làm được cũng không có mấy cái. Hai người bọn họ huynh đệ phạm là tăng thêm một cái có thể dịch dung năng lực, chính là không thể nghi ngờ đấu la đệ nhất là công. Trung quy là phong hào đấu la, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Đại trưởng lão cũng không cảm thấy cao xem hội suất vấn đề, nhưng mà cần thiết cảnh giác vẫn là phải có. "Cái kia đại trưởng lão chúng ta khi nào đi tẩy cái chỗ kia?" Hỏi cái này vấn đề lúc cao người cả người hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến tuột cùng là cái thứ gì, nhưng là từ tông môn thái độ cùng bị kia độc đấu la coi trọng đến xem, tuyệt đối là nhất đẳng bà bối. Đại trưởng lão nghe vậy cũng là cười cười, khi biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn chuẩn xác tin tức sau đó, hắn cũng hận không thể lập tức bay đến Thiên Đấu Thành bên ngoài, nhưng mà tông môn bây giờ cần hắn chủ trì đại cuộc, còn cần an bài một chút. Lúc này nhị trưởng lão Ngọc Gia Đấu La đi tới ngoài cửa. "Tiểu Văn, như thế nào, trong khoảng thời gian này vẫn tốt chứ?" Nhìn xem trước mắt phong trần phó phó cao người, nhị trưởng lão thở dài một tiếng mở miệng nói ra. Cao nghe đến đây lời lắc đầu, mặc dù đã qua một năm bọn hắn một mực chờ tại Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng mà luận nguy hiểm so với những gia tộc kia tông môn nhưng là muốn an toàn nhiều. Nhị trưởng lão không nói gì, lập tức nhìn về phía đại trưởng lão, tất nhiên cao người đã về tới tông môn, như vậy đại trưởng lão nhất định biết lần này tình báo. "Tìm được." "Ân." Đại trưởng lão nghe vậy nặng nề gật đầu, nhìn xem một bên cao nghe nói "Tiểu Văn, ngươi đem khoảng thời gian này sự tình lại nói một chút." Nhị trưởng lão nghe cao nghe giảng thuật, lông mày nhíu một cái, bọn hắn tại lúc đó liền suy đoán cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn có lẽ đã là có chủ chi vật, nhưng là không nghĩ đến chủ nhân vậy mà lại là độc bá thiên hạ Bích Lân Đấu La Độc Cô Bác. Cái này Độc Cô Bác mặc dù một thân chiến lực điều bình thường, nhưng mà cái kia một tay kinh khủng độc công thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị, đối với bọn hắn những thứ này phong hào đấu la tới nói đích thật là loẹ loẹt, nhưng mà đối với những cái kia thông thường hồn sư tới nói đây quả thực là một cái đi lại thiên hai. Độc Cô Bác thực lực không kém, nếu không thì kêu lên lão tam, ta cùng hắn cùng nhau đi tới à, đến lúc đó nếu là hắn không biết điều, liền làm hắn. Một bên cao nghe phải xấu hổ, Độc Cô Bác cho dù là yếu hơn nữa, đó cũng là đường đường phong hào đấu la, hồn sư giới nhân vật truyền kỳ. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại nhị trưởng lao thế mà nghĩ là trực tiếp giết chết Độc Cô Bác. Nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt, Độc Cô Bác người này uy hiếp quá lớn, từ một loại ý nghĩa nào đó còn muốn càng tại thiên đạo lưu phía trên, nếu như không phải người của mình, nhất thiết phải cam đoan nhất kích tất sát. Đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão lời nói hắn quay người trầm tư một chút, lấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực đối phó một cái Độc Cô Bác không khó, nhưng mà muốn đem hắn lưu lại độ khó không nhỏ. Độc Cô Bác cũng không phải là không có đồng thời đối mặt hai vị phong hào đấu la hàng đầu, hơn nữa lúc ấy hắn đối mặt một vị trong đó còn là một vị mẫn công hệ phong hào đấu la, giữa hai người còn có võ hồn dung hợp kỹ, trình độ khó dây dưa xa không phải hai ba trưởng lão có thể so sánh. Đến lúc đó một khi để cho Độc Cô Bác đào tẩu, chờ đợi bản thể tông chính là không ngừng không nghỉ trả thù. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão không còn do dự, quay người đối với nhị trưởng lão nói: "Lý do ổn thỏa vẫn là ta cùng lão tam cùng đi một chuyến a, miễn sinh sự đoan. Xem như đại lục một vị duy nhất tinh thần hệ phong hào đấu la, đại trưởng lão khoảng cách đỉnh phong đấu la càng là chỉ có khoảng cách nửa bước, có hắn tự mình ra tay, thừa cơ cầm xuống Độc Cô Bác không khó. Đến nỗi tông môn sự vụ liền giao cho ngươi, vừa bạn ngươi cũng có kinh nghiệm. Cao nghe gặp đại trưởng lão chuẩn bị tự mình ra tay không khỏi sửng sở, hai vị phong hào đấu la cùng tiến lên liền vì một cái Độc Cô Bác, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Rất nhanh đại trưởng lão âm thanh liền tiếp theo truyền đến không nên xem thường Độc Cô Bác, đừng quên trước kia hắn nhưng là có thể từ Cúc Quỷ đấu la dưới sự đuổi giết sống sót. Đánh rắn không chết theo côn bên trên, thả hổ về rừng trung bí mắc. Mấy người nghe vậy cũng là run lên, không thể tất nhiên muốn động thủ vậy sẽ phải không để lại hậu hoạn. Vậy nếu không, ta cũng cùng theo đi một chuyến, hợp ba người chúng ta chi lực Độc Cô Bác tuyệt không khả năng đào tẩu. Nhị trưởng lão do dự một hồi, trực tiếp tăng giá cả, liền định tam đại trưởng lão liên thủ. Ý nghĩ không tệ, đại trưởng lão đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng nói ra nhưng mà trong khoảng thời gian này người một mực đang bế quan không biết, gần nhất Vân Thiên Sơn Mạch có chút không yên ổn, phong hào đấu la nhất thiết phải có một vị tọa trấn tông môn. Vân Thiên Sơn Mạch vốn là đấu la đại lục nổi danh việc không ai quản lý khu vực, quanh năm chiếm cứ các lộ kẻ liều mạng, trong đó không thiếu ẩn thế lâu năm hồn đấu la, thậm chí có khả năng tồn tại để cho bản thể tông bực này đỉnh tiêm thế lực đều phải nhìn thẳng phong hào đấu la cấp cường giả. Đã như thế, phái một vị có uy tín phong hào đấu la tọa trấn sơn môn, đúng là ổn thỏa cử chỉ. Chỉ là mấy người trong lòng vẫn có lo nghĩ, cái này Vân Thiên Sơn Mạch mặc dù loạn, nhưng cũng tại hàng năm trong chém giết tạo thành một bộ ngầm thừa nhận trật tự, các phương thế lực nước giếng không phạm nước sông, tại sao đột nhiên cần bản thể tông như này cảnh giác? Đại trưởng lão đem hai người nghi hoặc thu hết vào mắt, quay đầu nhìn về phía Thiên Thủy Học Viện phương hướng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc. Còn không phải cái tiểu tử túi kia, mấy tháng này ở trong dãy núi giết đến hưng khởi, hồn tông cảnh tội phạm, hồn vương cảnh nhân vật hung ác chết ở trong tay ngươi cộng lại không có 100 cũng có 80, những cái kia quanh năm ở trên mũi đao liếm huyết ra hỏa, cái mũi so chó săn quả linh, có thể không phát hiện được động tĩnh. Thì ra là thế, nghe đến đó, nhị trưởng lão cùng Cao nghe trên mặt hiện lên một nụ cười. Chân mật mấy tháng này vì rèn luyện năng lực thực chiến, đúng là giết đỏ cả mắt, phàm là gặp phải cản đường ác đồ hoặc là chủ động khiêu khích thế lực, cơ hồ không có lưu sống qua miệng, ngược lại thật sự là chưa từng cân nhắc sẽ kinh động toàn bộ sơn mạch kẻ liều mạng. Vậy cái này bất quá chỉ là việc nhỏ thôi. Nhị trưởng lão khoát tay áo, trong giọng nói mang theo bản thể tông phong hào đấu la đặc hữu ngạo khí. Nếu không phải tông môn cao tầng đại bộ phận đang lúc bế quan xung kích phong hào đấu la, chỉ bằng những cái kia mà hàng, coi như đem bọn hắn nuôi nốt ở bên trong dãy núi làm con mồi, bọn hắn cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Ở trong mắt nhị trưởng lão, trời cao bên trong dãy núi cái này một số người, hoặc là vứt bỏ nhân loại sa đoạn hồn sư, hoặc là bị hai đại đế quốc cùng vũ hồn điện truy nã cho phạm, vốn là đáng chết. Giết hết có lẽ có chút vơ đũa cả nắm, nhưng mà giết chín cái phóng một cái tuyệt đối có cá lọt lưới, còn không bằng giữ lại cho tông môn tiểu bối làm hao tài. Đại trưởng lão trong lòng đối với cái này càng là rất tán thành, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ những người này sau này công dụng, chờ bản thể tông chính thức xuất thế, hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo chiến thần lúc trở về, vừa vặn đem những thứ này chiếm cứ tại Vân Thiên Sơn mạch ác đồ một mẹ hốt gọn, dùng máu của bọn hắn làm gốc thể tông lập vi tạo thế. Dù sao, phế vật lợi dụng mới là những thứ này kẻ liều mạng kết cục tốt nhất. Thấy rõ đại trưởng lão đã quyết định đi, những người khác cũng sẽ không ngăn cản. Nhị trưởng lão nhìn xem cái trước ánh mắt lộ ra vài tia hưng phấn. Đã như vậy, khi nào lên đường? Chuyện này can hệ trọng đại, nên sớm không nên chậm trễ, lão phu dự định mang theo cao người lập tức xuất phát. Nói đi, quay đầu nhìn qua phương nam, do dự một hồi, nhìn về phía một bên cao người. Cao người, ngươi đi một chuyến Thiên Thủy Học Viện, kêu lên tam trưởng lão cùng Trần Ngật. A. Nhị trưởng lão cùng cao người sững sờ, kêu lên tam trưởng lão tỉnh có thể hiểu, dù sao hai người liên tụ săn giết sát suất thành công sẽ cao hơn một điểm, nhưng mà kêu lên Trần Ngật làm gì? Nhị trưởng lão lo lắng nói chuyện này kêu lên Mật Nhi không quá phù hợp a. Phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu phạm vi ảnh hưởng cực lớn, hồn sư cấp bậc thấp kém hơi không cẩn thận liền có rơi xuống phong hiểm, huống chi Trần Mật chỉ là một cái hồn tôn. Đại trưởng lão cũng không muốn mang theo một cái hồn tôn tham dự trận đại chiến này, nhưng mà có chút tiên thảo một khi lấy xuống chỉ có thể hiện trường phục dụng, mặc dù không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong là có phải có cái này tiên thảo, nhưng mang theo Trần Mật cùng đi cũng là lo trước khỏi họa. Chương 68, tuyên cổ không thấy, khiếp sợ một nhà, cầu ủng hộ, tinh xảo bạch ngọc chén rượu nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Tam trưởng lão, Mục Khê, Thanh Vân cùng với Thủy Khinh Mi bốn người nâng chén, trên mặt đều mang đạt tới hợp tác sau nhẹ nhõm cùng vui sướng. Mẫu thân, mẫu thân. Rất nhanh ba tiếng khác biệt trẻ con âm phá vỡ trong phòng bình tĩnh, ba đạo thân ảnh nho nhỏ đi đến. Cầm đầu thiếu niên chính là Trần Mật. Năm nào vẹn vẹn 7 tuổi, thân hình còn mang theo hài đồng tinh tế, nhưng đi lại trầm ổn, ánh mắt thanh tịnh mà thông đấu, ẩn ẩn có loại siêu việt niên linh phong dong. Đi theo Trần Mật sau lưng là hai vị tựa như băng tuyết như tinh linh tiểu nữ, chính là Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội. Thủy Băng Nhi khí chất thanh lãnh trầm tĩnh, giống như trên băng sơn không nhiễm bụi trần tuyết liên, Thủy Nguyệt Nhi thì càng lộ vẻ sinh động linh động, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hòa bát. Ba người xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Ngật Nhi, các ngươi đây là? Mục Khê đặt chén rượu xuống, ánh mắt đầu tiên rơi vào con trai mình trên thân, lập tức vừa tò mò quan sát một chút phía sau hắn Hoa tỷ muội, trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Mặc dù nhiều năm chưa từng trở lại Thiên Thủy Học Viện, nhưng mà bản thể tông ở giữa người đã từng truyền đến Thiên Thủy Học Viện nhân vật trọng yếu tin tức, trong đó liền muốn Thủy gia tỷ muội, cho nên Mục Khê cũng là biết sư tỷ đôi Hoa tỷ muội này. Trần Mật đi lên trước, hướng về phía mấy vị trưởng bối hơi hơi hành lễ, giọng ôn hòa mà trả lời mẫu thân, tam trưởng lão, sư tổ, sư bá. Ta vừa đi sân huấn luyện quen thuộc hoàn cảnh, trên đường trở về vừa vặn gặp Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi học tỷ. Nhìn xem Tam trưởng lão thân ảnh, Trần Mật cũng không kỳ quái, hắn sớm đã có ngờ tới nhị trưởng lão hoặc Tam trưởng lão ngay tại chính mình phụ cận. Trần Mật giảng giải đơn giản trực tiếp, nhưng một khê lông mày lại nhẹ nhàng vẩy một cái, đáy mắt cái kia xóa kinh ngạc cấp tốc chuyển hóa làm một loại nhiên cùng danh mãnh, khóe miệng của nàng không bị khống chế hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng rất có thâm ý gì cười a, đi sân huấn luyện liền có thể vừa vặn gặp phải trong học viện xuất sắc nhất hai vị tiểu cô nương. Duyên phận này, ngược lại là xảo rất a. Một khê nhìn xem song song đứng yên ba đứa hài tử, thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ lại có một loại không nói ra được để mắt. Lập tức ánh mắt hơi trống rỗng, suy nghĩ hiển nhiên đã là trôi hướng một ít các trưởng bối thích nghe ngóng phương hướng. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng khéo léo hướng chư vị trưởng bối bất an, Thủy Khinh Mi hướng về phía hai đứa con gái khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhiều hơn dừng lại ở Trần Mật trên thân, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trước đó không lâu chính mình không có quá nhiều chú ý, nhưng là bây giờ nàng vô cùng rất hiếu kỳ. Thần, thế giới này thật tồn tại thần sao? Thiếu niên này bị một tôn vô thượng thần linh nhìn trúng. Thanh Vân cũng là như thế, nàng ôn hòa nhìn về phía Trần Mật, mở miệng nói vừa mới vốn nghĩ hỏi một chút người tiểu gia hỏa này tình huống, thế nhưng là mẹ ngươi lại trước hết để cho ngươi đi ra, còn không hảo hảo nhìn một chút ngươi đây. Tiếp lấy, Thanh Vân ý vị thâm trường nói hiện tại xem ra, ngươi tiểu gia hỏa này thật sự chính là rất tốt đâu. Một khê nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, vừa định cùng lão sư khách khí vài câu, đã thấy Thủy Khinh Mi khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng Tam trưởng lão, trong giọng nói mang theo một tia chứng thực một dạng ý vị. Tam trưởng lão, phía trước ngài nhắc đến Trần Mật chính là xưa nay chưa từng có tiên tiên 20 cấp hồn lực. Chuyện này chưa từng nghe thấy, không biết hôm nay, một nhà chúng ta nhưng có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Lời vừa nói ra, Trần Mật hơi hơi kinh ngạc, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội càng là thân thể mềm mại chấn động, hai cặp đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh Trần Mật. Tiên tiên, 20 cấp. Thủy Nguyệt Nhi nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc thế nhưng là, Trần sư đệ, ngươi vừa rồi rõ ràng đối với chúng ta nói, ngươi là tiên tiên cấp 7 nửa hồn lực a. Thủy Băng Nhi mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng song trong suốt màu băng làm trong đôi mắt cũng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, nhìn về phía Trần Mật ánh mắt mang theo hỏi thăm. Tiên tiên 20 cấp hồn lực, làm sao có thể? Chính mình lúc trước thức tỉnh vũ hồn lúc, mẫu thân cùng sư tổ đều đã từng nói, tiên tiên đầy hồn lực chính là vũ hồn cực hạn, làm sao có thể xuất hiện một cái căn bản chưa nghe nói qua tiên tiên 20 cấp hồn lực? Trần Mật mặc dù trên mặt không hiện, nhưng ở đấy lòng lại là sóng lớn mãnh liệt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên Mộc Khê cùng Tam trưởng lão, nhìn thấy hai người khẽ gật đầu, mới yên lòng, chắc là bọn hắn nói cho, xem ra là dính đến tông môn một chút nhu đồ. Nhìn xem Thủy gia tỷ muội chất vấn cùng không hiểu, Trần Mật trên mặt cũng không nửa phần bị bạch trần sau đó quấn bách, chỉ là mang theo ấy náy hướng về phía hai vị thiếu nữ mỉm cười, âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Nguyệt Nhi sư tỷ, Băng Nhi sư muội, vừa mới tình thế bất đắc dĩ, che giấu tình huống thật, cũng không phải là có ý định lừa gạt, ở đây hướng hai vị nói tiếng xin lỗi. Trần Mật âm thanh mang theo thản nhiên cùng chân thành, để cho Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi trong lòng một chút không khoái tiêu tán một chút, nhưng thay vào đó là càng lớn hiếu kỳ. Thiên Thiên 20 cấp hồn lực, tại hồn sư giới trong lịch sử cũng chưa từng ghi chép, đây là bậc nào kinh thế hãi tục thiên phú? Giáp tỉnh vũ hồn lại nên cường đại đến mức nào? Không cần tỉ mỗi hai người nghĩ thêm đến, Trần Mật bước về phía trước một bước, cũng không nhiều lời, tâm niệm vừa động, thể nội cái kia yên lặng mà mênh mông hồn lực giống như giải khai phong ấn dòng lũ, chợt trào lên. Ông một cỗ cường đại hồn lực ba động lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra, cũng không cuồng bạo, lại mang theo một loại làm người sợ hai trầm trọng cùng cảm giác các bách, bên trong căn phòng không khí phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt, ánh đèn vì đó chập chờn. Kèm theo vô biên cuồng bạo lôi điện tím ẩm, ba đạo thâm thúy đậm đà tử sắc hồn hoàn, từ Trần Mật dưới chân chậm rãi dâng lên, vây quanh thân thể của hắn bắt đầu có quy luật xoay tròn. Đồng thời cường đại hồn lực uy áp không giữ lại chút nào buông thả ra tới, thình lình đã đạt đến 37 cấp hồn tôn cảnh giới. Này, cái này sao có thể? Mà lấy Thủy Khinh Mi thân là Tiên Thủy Học viện viện trưởng, phong hào đấu la cấp bậc kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng nhìn chằm chằm cái kia ba đạo ngàn năm hồn hoàn, cảm giác chính mình nhận thức đều ở đây một khắc bị lật đổ. 7 tuổi hồn tôn, 7 tuổi tam hoàn hồn tôn, hơn nữa ba cái hồn hoàn tất cả đều là ngàn năm cấp bậc. Tiên Tiên 20 cấp hồn lực đã là nghe rợn cả người, nhưng trước mắt cái này siêu việt lẽ thường hồn hoàn phối trộn, đồng dạng là chưa từng nghe thấy, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cực hạn. Thanh Vân đồng dạng thất thố, chén trà trong tay ba một tiếng rơi vào trên mặt bàn, nước trà tràn ra cũng không hề hay biết. Trên khuôn mặt viết đầy rung động, bờ môi khẽ run, lẩm bẩm nói: "Hoàn toàn bản thể vũ hồn, còn có ba đạo ngàn năm hồn hoàn, mới có 7 tuổi thì đến được 37 cấp. Yêu nghiệt, đây mới thật là yêu nghiệt a." Giờ khắc này Thanh Vân cuối cùng tin tưởng Trần Mật lấy được thần minh ưu ái. Chỉ có loại này lịch tiên yêu nghiệt mới xứng đáng đến thần linh truyền thừa, mới xứng đạt đến cái kia trí cao vô thượng cảnh giới. Một bên Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi càng nhưng là triệt để đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi mở ra, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Các nàng vốn cho là tiên thiên 20 cấp hồn lực đã là các nàng tâm linh nhỏ yếu có khả năng tiếp nhận cực hạn, lại không nghĩ rằng cái kia vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Ba đạo ngàn năm hồn hoàn, 7 tuổi 37 cấp hồn lực, giống như ba cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng của các nàng, đưa các nàng cố hữu thế giới quan đập nát ấy. Thủy Nguyệt Nhi vô ý thức nắm chặt bàn tay của muội muội cánh tay, Thủy Băng Nhi thì cảm nhận được chính mình trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, nhìn về phía Trần Mật ánh mắt đã từ bàn sơ nghi hoặc, triệt để đã biến thành ngước nhìn cùng hãi nhiên. Thì ra, lúc trước hắn nói tới tiên thiên cấp 7 nữa, căn bản chính là một tầng không đáng kể nguy trang, hắn chân thực thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Mục Khê nhìn xem đám người rung động biểu lộ, nhất là Thủy Khinh Mi cùng Thanh Vân cái kia thất thố bộ dáng, trên mặt đã lộ ra vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào nụ cười. Nàng liền biết, nhi tử Thiên Phú một khi hoàn toàn triển lộ, tất nhiên sẽ dẫn phát hiệu quả như vậy. Tam trưởng lão nhưng là vớt râu mỉm cười, trong mắt tinh quang lấp lóe, đối với Trần Mật tạo thành rung động hiệu quả có chút hài lòng. Đúng, chính là như vậy, cái này xấu cũng không thể chỉ làm cho chúng ta bản thể tông người ra, Thiên Thủy Học viện chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Mật bình tĩnh đứng tại chỗ, quanh thân lôi điện bận quanh, ba đạo tử sắc hồn hoàn xoay chậm chậm, đem hắn cái kia trương thượng thả non nớt cũng đã sơ hiện góc cạnh gương mặt ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Hắn cũng không có tận lực khoe khoang, chỉ là thản nhiên đem thực lực của mình bày ra. Thân thể kia vũ hồn bị thêm vào cực hạn lôi thuộc tính, khiến cho không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt cháy bỏng khí tức, đó là cực hạn sức mạnh tự nhiên bên ngoài lộ ra. Còn có cái này lôi điện, vừa xa Lam Điện Phách Vương Long, cho dù là bây giờ Ngọc Nguyên Chấn cũng không thể so sánh cùng nhau. Thanh Vân hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nàng nhìn về phía Tam trưởng lão, âm thanh mang theo một tia khô khốc. Tam trưởng lão, các ngươi bản thể tông, thực sự là ra một cái vạn cổ hiếm thấy quái vật ta. Thủy Kinh Mi mục khôi phục tạp mà nhìn xem Trần Mật, thở dài nói buồn ta sống nhiều năm như vậy, tự nhận là được chứng kiến không thiếu thiên tài, nhưng như Trần Mật như vậy, đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung, đây mới thật là thần tích ta. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Khê, ngựa khí mang theo từ trong thâm tâm tán thưởng Mục Khê, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Mục Khê vội vàng khiêm tốn nói lao sư quá khen, tiểu ngật chỉ là vận khí tốt chút thôi. Chỉ có điều khỏe mắt kia ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Trần Mật gặp mục đích đã đạt đến, tâm niệm khẽ động, thu hồi vũ hồn cùng hồn hoàn. Cái kia làm cho người hít thở không thông hồn lực uy áp cùng sáng chói vầng sáng màu tím trong nháy mắt tiêu thất, bên trong phòng tiếp khách khôi phục trước đây bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác, nhưng lưu lại trong lòng mọi người rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi lúc này mới phản phất từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía Trần Mật ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, phía trước có lẽ còn mang theo vài phần học tỷ đối với học đệ bình thường tâm tính, bây giờ lại chỉ còn dư kính sợ cùng tò mò mãnh liệt. Thủy Nguyệt Nhi nhịn không được nhỏ giọng thầm thì gạt người tình, thế mà lợi hại như vậy. Trong giọng nói lại không có trách cứ, ngược lại nhiều hơn mấy phần liền chính nàng cũng không phát giác sùng bái. Thủy Băng Nhi thì nghĩ đến sâu hơn, nàng nhớ lại vừa rồi Trần Mật vũ hồn phụ thể lúc, cái kia cố làm nàng thể nội băng phượng hoàng vũ hồn đều ẩn ẩn sinh ra rung động cực hạn lôi uy, trong lòng thầm nghĩ ta tự xưng là tuyệt thế thiên tài, hiện tại xem ra, chung quy là hết ngồi đáy giếng. Thủy Khinh Mi một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, thần sắc đã khôi phục thường ngày tỉnh táo cùng già dặn, nhưng nhìn về phía Trần Mật ánh mắt đã trở nên vô cùng nóng. Trần Mật tồn tại, bản thân liền là một loại không cách nào lường được tiềm lực, cùng hắn cùng bản thể tông giao hảo, đối với Thiên Thủy Học viện tương lai sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiếp xuống nói chuyện, không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt cùng xâm nhập. Bất quá Trần Mật an tĩnh lui sang một bên, cùng Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi đứng tại một chỗ. Thủy Nguyệt Nhi nhịn không được đến gần chút, mắt to vụ sáng mà nhìn xem hắn, hạ thấp giọng hỏi: "Trần Mật học đệ, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện đó a? Ba cái ngàn năm hồn hoàn, cũng quá dọa người đi." Thủy Băng Nhi mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lặng yên dựng lỗ tai lên. Trần Mật nhìn xem trước mắt này đối bị chính mình rung động không nhẹ hoa tỉ muội, cười cười, cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ là nói khẽ: "Cơ duyên xảo hợp, tăng thêm tông môn cùng mẫu thân dốc sức bồi dưỡng thôi. Hai vị học tỷ thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng." Hắn khiêm tốn cũng không bỏ đi Thủy gia tỷ muội rất hiếu kỳ, ngược lại để các nàng cảm thấy cái này thần bí sư đệ càng thêm thâm bất khả chắc. Chương 69, bồi luyện Trần Mật, đi tới Thiên Đấu Thành, ngày mai bắt đầu nổi lên ương kịch bản. Thiên Thủy Học viện phía sau núi, một mảnh bị cao lớn cây cao bao bọc trên đất trống, bây giờ có hai thân ảnh đang tại giao thoa, truyền ra trận trận va chạm âm thanh. Thủy Băng Nhi hơi hơi thở dốc, đôi mắt màu băng lam gắt gao tập trung vào phía trước cái kia tùy ý đứng yên thanh niên. Thời khắc này quanh thân nàng còn quấn một vòng sáng tỏ màu vàng hồn hoàn, sau lưng một cái hoàn toàn do hàn băng ngưng kết mà thành phượng hoàng lưu nhã giang hai cánh ra, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, chính là nàng Vũ Hồn Băng Phượng Hoàng. Xem như tiên tiên đầy hồn lực thiên tài, mới có 6 tuổi thì đến được 12 cấp, nàng tại Thiên Thủy Học viện một mực là có thụ chú mục, nhưng bây giờ, nàng lại tại Trần Mật trên thân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mà xem như đối thủ của nàng, Trần Mật chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngay cả vũ hồn cũng không có phóng thích. Người mặc đơn giản màu tím trang phục, thân hình kiên cường, khuôn mặt kiên nghị, đường cong rõ ràng, nhất là cặp mắt kia, trầm tĩnh giống như là một vũng đầm sâu, phảng phất có thể chiếu rọi xuất Thủy Băng Nhi tất cả động tác quy tích. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì hồn lực chấn động dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác cấp nước Băng Nhi một loại không thể địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Băng Nhi sư muội, chú ý. Trần Mật mở miệng, âm thanh bình thản, trong giọng nói không có chút nào đang tại chiến đấu cảm giác cấp bách. Thủy Băng Nhi khẽ cắn răng, nàng biết Trần Mật là lúc hướng dẫn nàng, bằng không lấy hắn cái kia siêu mẫu thực lực, chính mình chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Từ đầu đến giờ Trần Mật thế nhưng là ngay cả vũ hồn cùng tự sáng tạo hồn kỹ cũng không có sử dụng, nhưng dù cho như thế, chính mình cũng một mực bị hắn nhẹ nhõm áp chế, cái này khiến luôn luôn không màng danh lợi Thủy Như Nước Băng Nhi cũng kích phát ra mãnh liệt lòng hào thắng. Đệ nhất hồn kỹ, Băng Phong. Thủy Băng Nhi khẽ quát một tiếng, quanh thân màu vàng hồn hoàn trong nháy mắt lóe sáng. Trong chốc lát, Trần Mật dưới chân cùng với không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, cứng rắn hàn băng chống rông xuất hiện, liền muốn đem hắn triệt để đóng băng. Đây là Băng Phượng Hoàng Vũ Hồn ban cho cường đại khống chế hệ hồn kỹ, cơ hồ đạt đến tuấn phát tốc độ. Nhưng mà, ngay tại tầng băng sắp khép lại trong nháy mắt, Trần Mật thân ảnh phảng phất mơ hồ một chút. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là chân trái nhìn như tùy ý hướng phía sau rút lui nửa bước, đồng thời cơ thể lấy một cái nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy biên độ thay đổi. Giang giác. Trần Mật nguyên bản đứng yên vị trí bị khối băng thật dày bao trùm, nhưng bản thân hắn cũng đã đứng tại băng phong phạm vi bên ngoài, góc áo cũng không có bị hàn khí nhiễm. Đây không phải là tốc độ cực hạn, càng giống là một loại biết trước dự phán, tại hồn kỹ có hiệu lực phía trước một sát na, tìm được cái kia cực kỳ bé nhỏ một chút hy vọng sống. Thủy Băng Nhi con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, nàng đệ nhất hồn kỹ thế nhưng là tuấn phát khóa chặt hồn kỹ, hắn là thế nào tránh thoát? Hồn kỹ tỏa định chẳng qua là vị trí cùng khí tức của ta, nhưng ở ngươi hồn lực hoàn toàn bộc phát phía trước trong nháy mắt, hồn lực cùng ánh mắt của ngươi hồn lực di động sẽ có một cái nhỏ bé chỉ hướng. Trần Ngật bình tĩnh giải thích nói ta chỉ cần đi bắt giữ nó, tiếp đó tránh đi, cái này so với ngạnh kháng càng dùng ít sức. Nghe vậy Thủy Băng Nhi trong lòng run lên, nàng chính xác đã tận lực che giấu mình ý đồ, không nghĩ tới vẫn là bị thấy nhất thanh nhị sở. Tất nhiên khống chế hồn kỹ không dùng, vậy liền để hắn tránh cũng không thể tránh, nghĩ tới chỗ này Thủy Băng Nhi không do dự nữa, thân hình linh động vọt tới trước, băng vượng hoàng rõ ràng lệ một tiếng, hai cánh bỗng nhiên một phiến, mấy chục mai sắc bén băng truy giống như mũi tên vô thiên cái địa bắn về phía Trần Ngật, phong kín hắn tất cả né tránh góc độ. Đối mặt cái này phạm vi công kích, Trần Ngật cũng không lui lại, ngược lại đón băng truy bước về phía trước một bước. Động tác của hắn nhìn cũng không nhanh, thậm chí có chút thư giãn, nhưng mỗi một bước đều đạp ở trong băng truy đánh tới khoảng cách. Nhìn như vô cùng nguy hiểm, mà nhưng mà những cái kia băng truy lúc nào cũng lấy chỉ trong gang tấc lao thân thể của hắn lướt qua, mang theo hàn phong chỉ có thể thổi bay sợi tóc của hắn, lại vẫn luôn không cách nào chạm đến quần áo của hắn. Trần Ngật cứ như vậy tại dày đặc băng truy trong mưa đi bộ nhàn nhã đồng dạng du tẩu, trưởng không tinh chuẩn đến người ngạt thở. Nơi xa âm thầm ngắm nhìn mấy người cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, như vậy vừa đúng tránh né không chỉ cần có siêu phàm phản ứng cùng tốc độ, càng cần hơn một loại đối chiến tràng tuyệt đối động sát lực cùng lực khống chế. Muội muội cố lên, Trần sư đệ thật là lợi hại. Đất chống biên giới, một cái âm thanh tràn đầy sức sống vui sướng vang lên. Thủy Nguyệt Nhi hai tay nâng ở trước ngực, một đôi ngập nước mắt to cơ hồ đã biến thành hình trái tim, không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân cái kia thân ảnh màu tím. Nàng mặc dù so Thủy Băng Nhi còn lớn hơn một chút, nhưng mà tính cách sinh động hướng ngoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không che giấu chút nào đối với Trần Ngật sùng bái và mê luyến. Thủy Băng Nhi nghe được tỷ tỷ trợ uy, hít sâu một hơi, đem hồn lực thôi động đến cực hạn, băng vượng hoàng tia sáng càng thêm rực rỡ. Nàng không còn công kích từ xa, mà là vừa người nhào tới, song trưởng lượn lờ cực hàn chi khí, trưởng phong lướt qua, không khí đều ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Nàng đem vũ hàn khí bám vào tại trên bàn tay, đối với Trần Ngật triển khai cận thân công kích, linh động dáng người như hồ điệp nhảy múa, nhưng lại mang theo không tầm thường như thế. Trong mắt Trần Mật lướt qua một tia khen ngợi, Thủy Băng Nhi cận chiến ở trước mặt rất không tệ, so với một chút cùng tuổi bản thể tông đệ tử không kém bao nhiêu, nhưng mà nàng không nên ở trước mặt mình sử dụng cận chiến. Thủy Băng Nhi mỗi một lần công kích đều bị Trần Mật vừa đúng mà hóa giải. Hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, Thủy Băng Nhi chỉ cảm thấy lực đạo của mình giống như trâu đất xuống biển, để cho nàng khó có một loại đánh vào trên đông cảm giác khó chịu. 3. Rất nhanh Trần Mật bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Thủy Băng Nhi trên cổ tay, một cỗ nhu hòa lực đạo đưa tới, Thủy Băng Nhi lập tức trọng tâm không vững, lảo đảo hướng về phía trước hai bước, thế công trong nháy mắt tăng dã. Hoa. Muội muội một chiêu kia mới vừa rồi thật xinh đẹp. Trần Ngật sư đệ ứng đối lợi hại hơn. Thủy Nguyệt Nhi tiếng hoan hô hợp thời băng lên, nàng phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại trận này lực lượng tương đương trong chiến đấu. Ở trong mắt nàng, Trần Ngật mỗi một cái động tác đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lực, loại kia tuyệt đối tự tin và lực không chế, để cho nàng tâm linh chợt trợn. Trần Ngật thu thế mà đứng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt không tệ. Mấy ngày nay ngươi hồn lực vận chuyển cùng công kích tiết tấu so với lúc trước đã khá nhiều. Nhận được hắn khẳng định, Thủy Băng Nhi trong lòng điểm này rơi xuống lập tức tan thành mây khói. Nàng hít một hơi thật sâu, bình phục thể nội quần quần khí huyết, chân thành đối với Trần Ngật nói cảm tạ Trần Ngật sư huynh chỉ điểm. Không cần phải khách khí, học hỏi lẫn nhau. Trần Ngật gật đầu một cái, trước mấy ngày Thủy Băng Nhi tại biết Trần Ngật chân chính thực lực sau đó, liền có cùng Trần Ngật so tài ý nghĩ, Trần Ngật mới đầu cũng không muốn lý tới chuyện này, nhưng mà Mộc Khê lại cố hết sức ủng hộ. Là một tâm lý tuổi đã đạt trung niên người, Trần Ngật tự nhiên biết Mộc Khê đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn đối với cái này tiểu đậu nha thực sự không nhắc lên được hứng thú gì, thế nhưng là bản thể tông cùng Tiên Thủy học viện vừa mới đạt tới hợp tác, thực sự không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng làm mấy ngày thủy gia tỷ muội buổi luyện. Hai người mới vừa đi ra bên ngoài sân, Thủy Nguyệt Nhi giống như một cái vui sướng chim nhỏ giống như chạy tới, đầu tiên là đối với Thủy Băng Nhi nói câu muội muội ngươi thật tuyệt, tiếp đó lập tức chuyển hướng Trần Ngật, trong mắt lóe ngôi sao Trần sư đệ, ngươi thật lợi hại. Không cần vũ hồn đều mạnh như vậy. Ngươi làm như thế nào nha? Những cái kia băng truy rõ ràng như vậy bí mật. Nàng kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng, mặt mũi tràn đầy cũng là sùng bái và hiếu kỳ. Trần Ngật không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nói một cách đơn giản nói nhìn đến mức quá nhiều, luyện nhiều, tự nhiên là sẽ. Lập tức ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, khẽ cười nói hôm nay chỉ tới đây thôi. Băng Nhi sư muội, nhớ kỹ hôm nay cảm thụ, hồn kỹ đối với hồn sư mà nói, bất quá là công cụ, nhưng muốn thế nào đi vận dụng công cụ thì quyết định bởi người chính mình. Trần Ngật lại đối Thủy Nguyệt Nhi gật đầu một cái, Nguyệt Nhi sư tỷ, chúng ta cần phải trở về. Thủy Nguyệt Nhi nghe vậy dùng sức gật đầu một cái, lập tức bước nhanh đuổi theo Trần Ngật, còn đang không ngừng mà hỏi vấn đề. Khi Trần Ngật ba người bước vào gian phòng, vừa vặn nhìn thấy đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tam trưởng lão, chính là muốn nói cái gì, Tam trưởng lão lại trước một bước mở miệng nói ra. Đại trưởng lão truyền đến tin tức, Cao Xem Cao người đã tìm được, hắn để cho ta mang theo ngươi cùng đi cùng hắn tụ hợp. Tìm được. Trần Ngật sững sờ, lập tức lại hỉ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã tìm được, bản thể tông chân chính bắt đầu đạp vào quật khởi lộ trình. Chương 70, độc cô bác tin tức, ngờ tới Thiên Đấu Thành, Đấu La Đại Lục Tam Đại Thành, cũng là Thiên Đấu Đế quốc chính trị trung tâm kinh tế, càng là Đấu La Đại Lục Phong Vân hội tụ chi địa. Thiên Đấu Thành cửa nam, móng ngựa đạp vỡ vẩy vào trên đất dư huy, bốn gỗ trắng màu đen con ngựa mới có thanh âm du dương đi vào cửa thành, phụ cận người đi đường thấy vậy nhao nhao nhượng bộ, có thể lấy bốn con hồn thú hắc tông mã kéo xe tất nhiên không phú thì quý. Cũng không lâu lắm, xe ngựa dừng ở một chỗ trạch viện phía trước, cái này trạch viện không tính hào hoa, tại quyền quý tụ tập thiên đấu thành liền chúng bơi đều chưa có xếp hạng, thế nhưng là đây chính là bản thể tông tại thiên đấu thành nơi ở tạm thời. Ô, cao người bỗng nhiên nắm chặt dây cương, lông tóc như mực mã câu phát ra một tiếng thắc ghê, bánh xe tại bàn đá xanh trên đường cọ ra nhỏ vụ âm thanh, vững vàng dừng ở cửa ra vào. Hắn mới vừa xoay người phải bẩm báo, màn xe đã bị một cái đầy nếp nhăn bàn tay nhẹ nhàng xốc lên, trước tiên lộ ra là nửa sợi hoa dâm tóc mai, sau đó một tấm hiền hòa khuôn mặt ló ra, chính là Tam trưởng lão. Không đợi cao người tiến lên nâng, ghế sau xe vải mảnh lại bị xốc lên, Trần Mật từ trong xe đi ra, trong mắt của hắn tràn ngập tò mò, đây chính là thiên đấu thành a, trong tương lai 2 vạn năm cũng là sáng lập vô số truyền kỳ vạn năm cổ thành. Không tệ. Tam trưởng lão đảo qua trước mắt dinh thự, lập tức nhìn cách đó không xa san sát nối tiếp nhau, khó nén phục trang đẹp đẽ khu đông thành, tán dương gật đầu một cái. Nơi đây khoảng cách Độc Cô Bác chỗ bất quá 10 dặm, nhưng lại ở vào nam thành khu, vừa có thể giám thị Độc Cô phủ, lại có thể tránh đi những quyền quý kia ánh mắt. Quả nhiên còn phải là huynh đệ các ngươi, người bình thường cũng không tìm được địa phương tốt như vậy. Chỉ là có chút chói mắt, nơi này ở vào nam thành khu cùng khu đông thành chỗ giao giới, nhiều người phức tạp rất dễ dàng bị người phát giác. Nơi này mặc dù giám thị Độc Cô Bác có chút thuận tiện, nhưng mà người lưu lượng cũng nhỏ, đối với người giám thị trình độ yêu cầu quá cao. Tam trưởng lão dạy phải. Cao người mỉm cười, Tam trưởng lão nói không sai, nếu như không phải là bởi vì Độc Cô Bác thực lực quá mạnh, bọn hắn cũng không muốn tuyển ở đây. Tam trưởng lão yên tâm, đệ tử trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều lấy khác biệt khuôn mặt xuất hiện ở chỗ này, trừ phi thực lực ở xa đệ tử phía trên, bằng không sẽ không ra vấn đề gì. Cao xem cả người từ trong bóng tối đi ra, như hoàng kim dư huy chiếu vào trên người hắn, tươi sáng hai mắt dưới ánh mặt trời càng thêm lập lòe. Huống chi đệ tử luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không có người nào sẽ hoài nghi đến đệ tử trên đầu. Tam trưởng lão tỉnh. Trần sư đệ cũng tỉnh. Tam trưởng lão gật gật đầu, mấy người rất nhanh liền đi vào trại viện. Trần Mật đi ở anh em nhà họ Cao bên cạnh, tò mò hỏi Cao xem Cao sư mình, trong khoảng thời gian này trải qua vẫn tốt chứ? Cao xem nghe vậy sững sờ, đáy lòng một dòng nước ấm sẽ qua, cười đối với Trần Mật nói: "Rất tốt, cái này thiên đấu phồn hoa, ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là đồ tốt không ăn ít, chờ chuyện này đi qua, sư minh mang theo ngươi tốt nhất dạo chơi, thiên đấu thành cái khác không dám nói, đủ loại mới lạ đồ chơi đều có." Lời tuy như thế, Cao xem lấy hồn đế chi thân ngày đêm giám thị một vị phong hào đấu la, đối với tâm lý cùng sinh lý cũng là thử thách to lớn, nơi nào có cơ hội gì hưởng thụ mỹ thực. "Hảo, đến lúc đó liền muốn phiền phức hai vị sư minh." Trần Mật một bộ hứng thú rồi dạo bộ dáng, dẫn tới hai minh đệ cũng là cười tươi như hoa. Đang nói, một đoàn người đã tới nội đường, đại trưởng lão đang đứng ở cửa chờ lấy mấy người. "Cao xem, ngươi đem Độc Cô Bác khoảng thời gian này sự tình cùng bọn hắn nói một chút." Hàn huyên một hồi, đại trưởng lão cũng là mở miệng đối với một bên Cao xem nói. Nghe đến đó, Cao xem lập tức ngồi thẳng người, biểu lộ nghiêm túc. Nửa tháng tới Độc Cô Bác cùng dĩ vãng hoạt động quy luật cũng không có bao nhiêu biến hóa, cách mỗi một tháng đều phải đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn nghỉ ngơi mấy ngày, ngoài ra chính là một mực chờ tại phủ đệ, không thể nào đi ra ngoài. Mặc dù Độc Cô Bác tính cách quái gở, nổi danh quái đản kiệt ngạo, nhưng đó là hồn sư giới ít có lao trạch nam, ngoại trừ trong nhà ngầm kèo đùa cháu, gần như không tại sao cùng ngoại giới tiếp xúc, tại thiên đấu thành cũng rất ít cùng Tuyết Tinh thân vương bên ngoài người có cái gì tiếp xúc. Cũng không biết lúc đó là thế nào chọc cúc quỷ đấu la, còn bị đuổi theo đi khắp đại lục chặt. Nhiều nhất chính là thỉnh thoảng đi Diệp gia y quán đi tìm Diệp Tử Ân nói chuyện tiếng, một chờ chính là cả ngày. Ngược lại là 4 ngày trước có cái công tước trưởng tử cả ngày đến muộn quấy rối cháu gái của hắn Độc Cô Nhạ, ngược lại bị nữ hoa kia hung hăng thu thập một trận, cuối cùng muốn dùng thứ gì thủ đoạn, còn chưa kịp áp dụng, cùng ngày buổi tối, Độc Cô Bác liền đi tới cái kia công tước trong phủ ngay trước mặt cái kia công tước đem hắn trưởng tử giàn vật đến chết. Đằng sau thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Tinh thân vương kịp thời đổi tới, tạm thời bảo vệ cái kia công tước tính mệnh, nhưng mà cái kia công tước tức vị đến hắn thế hệ này liền không có. Khá lắm, Trần Mật hô to khá lắm, một cái công tước chi tử tại trong tiên đấu thành cao tầng quyền quý mặc dù không tệ, nhưng mà dám đem chủ ý đánh tới phong hào đấu la duy nhất người thân trên thân, thực sự là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống rồi. Độc Cô Bác có thể cùng những cái kia có của cải phong hào đấu la không giống nhau, hắn không có riêng lớn tông môn, cũng không có cảnh lá rậm rạp gia tộc, duy nhất lo lắng liền một cái tôn nữ. Ngươi một cái công tước chi tử, còn con mẹ nó một cái không có thực quyền công tước tử. Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão trao đổi cái ánh mắt, tất cả nhìn ra trong mắt đối phương quyết đoán. Thời cơ đã đến. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn Độc Cô Bác muốn giết người, cuối cùng lại xem ở Tuyết Tinh mặt mũi tạm thời không có độc thủ, Độc Cô Bác làm người có thù tất báo, nhiều nhất liền 2 ngày này hắn nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta liền độc thủ, đem hắn cầm xuống. Tam trưởng lão vuốt râu gật đầu không tệ. Hắn độc lai độc vãng, khi đó ra tay chính là thời cơ tốt nhất. Bên trong căn phòng bầu không khí trong lúc đó trở nên túc sát, hai vị phong hào đấu la khí thế để cho không khí đều ngưng trệ mấy phần, anh em nhà họ Cao nín hơi ngưng thần, chỉ đợi hai vị trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền giết hướng về Độc Cô phủ. Chấm đã. Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Mật tiến lên một bước, lông mi khóa chặt. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão Trần Mật chắp tay thi lễ, ngữ khí lại hết sức kiên định đệ tử cho là, lúc này đối với Độc Cô Bác ra tay, sợ không phải cơ hội tốt. Đại trưởng lão nhíu mày cớ gì nói ra lời ấy? Mật hít sâu một hơi, tựa hồ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thủ đoạn một lần, từ tùy thân trong hồn đạo khí lấy ra một bức hơi có vẻ cũ kỹ quyển trục, cẩn thận từng ly từng tí tại trước mặt đại trưởng lão trên mặt bàn trải rộng ra. Trên quyển trục là một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén như ưng, tóc xanh nam tử trung niên bức họa, chính là vài thập niên trước tông môn hệ thống tình báo thu nhận độc cô bác hình ảnh. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, mời xem. Trần Ngật chỉ vào bức họa, âm thanh thanh tích trầm ổn. Đệ tử trước đây nghiên cứu tông môn điện tịch lúc, từng đặc biệt từng lưu ý liên quan tới độc cô bác ghi chép. So sánh bức họa cùng cao sư minh vừa mới miêu tả, có thể phát hiện vài thập niên trước độc cô bác, mặc dù khí chất âm u lạnh lẽo, nhưng mà sắc mặt hồng nhuận. Mà căn cứ cao sư minh quan sát, bây giờ độc cô bác không chỉ có sắc mặt ẩn ẩn hiện thanh, trong mắt thường có mở mịt chi sắc, cả kia một đầu tóc xanh cũng lộ ra một cô mất tự nhiên xanh biếc, đây tuyệt không phải bình thường tu luyện sở trí, càng giống là một loại nào đó độc tố trầm tích hiện ra. Trần Ngật hơi dừng lại, để cho đám người tiêu hóa tin tức này, ánh mắt đảo qua lâm vào suy tư hai vị trưởng lão và anh em nhà họ Cao, tiếp tục trình bày suy đoán của hắn. Càng đáng giá chú ý là Cao sư minh nâng lên, hắn mỗi tháng 15 nhất định đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bền lòng vững dạ, quy luật phải gần như cứng nhắc. Nếu bèn bèn vì tu luyện, cần gì phải đúng giờ như thế? Kết hợp hắn dáng ngoài biến hóa dị thường, đệ tử lớn mật phỏng đoán, hắn có thể là mượn nhờ cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn đặc biệt cực hàn cùng cực nhiệt chi lực, tới áp chế một cách cưỡng ép thể nội một loại nào đó cực kỳ bá đạo mãnh liệt ngôn động. Mỗi tháng 15, có lẽ đúng là hắn thể nội độc tính sắp phát tác, hoặc là khó khăn nhất áp chế thời điểm. Ý của ngươi là? Tam trưởng lão trong mắt tinh quang tăng gọn, tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt. Không tệ. Trần Mật ngữ khí chém đinh chặt sắt, chỉ địa hưu thanh độc cô bác rất có thể sớm đã thân chúng kịch độc, mà lại là liền chính hắn đều khó mà triệt để hóa giải kịch độc. Mỗi tháng 15 đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chính là hắn duy trì tính mệnh, áp chế độc tính hành động bất đắc dĩ. Nếu sự thật quả thật như thế, chúng ta tại hắn sắp báo thủ, tâm thần khuấy động, lại thể nội độc tính có thể bất ổn thời khắc cưỡng ép ra tay, tất nhiên có thừa lúc vắng mà vào cơ hội, nhưng khả năng lớn hơn là ép hắn chó cùng rất dậu, không tiếp dẫn động thể nội kịch độc, cùng chúng ta ngọc thạch câu phần. Một vị thân chúng kỳ độc, tự hiểu không còn sống lâu nữa phong hào đấu la, trước khi chết phản công, uy lực kinh khủng bực nào. Kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nói rơi xuống, nội đường bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có ngoài cửa sổ dần dần dậy che gió, xuyên qua dưới hiên tiếng thét, rõ ràng có thể nghe, càng nổi bật lên nội đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.